Hồng Tước trợn mắt nhìn hắn, thở dài nói, nào có ngươi nói đơn giản như vậy, ta mặc dù tại trên tu vi sắc thực đạt đến tầng thứ 6 đỉnh phong, có thể tại khí phủ ân cần săn sóc, khoảng cách chân chính thượng tam cảnh còn trên lệch khá xa, hơn nữa, ta nào dám cùng thời ngũ đại lao tổ lão nhân gia ông ta so với, lão nhân gia ông ta thế nhưng là thật chỉ tốn 20 năm, mà lại tại không có nhờ vào bất kỳ ngoại lực dưới tình huống đột phá đến thượng tam cảnh, ta cũng không phải. Từ Diễm không có ở đối phương tu hành chi tiết tiến tới đi truy vấn mọi nguồn, rốt cuộc đây bằng với là mỗi cái người tu hành bên trong kiêng kỵ lớn nhất, chỉ là chợt nhớ tới tại hắn đã từng vị trí kia mảnh thiên vực, kiếm tu tựa hồ cũng không có cái gọi là hạ trung thượng tam cảnh phân chia, liền nghi hoặc hỏi, kỳ thật có một vấn đề ta một mực không rõ, vì sao tại kiếm tu bên trong sẽ có hạ trung thượng tam cảnh phân chia, loại này phân chia đến cùng có ý nghĩa gì? Hồng Tước nghe được vấn đề này, nhìn về phía hắn thì ánh mắt đã hoàn toàn như là đang nhìn một cái kẻ ngu, bất quá lập tức lại nghĩ tới, Từ Diễm sư phó chính là vị kia nho nhã trung niên nam nhân. Liền chỉ phải tại trong lòng cảm thán một tiếng, thực là dạng gì sư phó, sẽ dạy dỗ cái dạng gì đệ tử. Hồng Tước bất đắc dĩ xoa xoa chán, có chút không muốn sóng tốn nước miếng, đi giải thích loại này tối vấn đề trụ cột, nàng chần chờ một lát sau, mới hỏi ngược lại, vậy ngươi cũng biết, đối với kiếm tu mà thôi, tại tu kiếm trong quá trình, coi trọng nhất điểm là cái gì? Từ Diễm giật mình, có chút không xác định nói, đối với bản thân khí phủ tu luyện. Hồng Tước gật gật đầu, nói, đúng vậy, nói ngắn gọn, chính là dưỡng khí. Cho nên mỗi một vị kiếm tu, tại tới gần hạ trung thượng tam cảnh ở giữa bình cảnh, trong cơ thể khí phủ liền sẽ phát sinh chất biến hóa, cũng tỷ như ngươi, mặc dù bây giờ còn thân ở tại hạ tam cảnh, có thể trong cơ thể ngươi đã có một chỗ khí phủ, chỉ khi nào đợi ngươi đưa thân đến trung tam cảnh, trong cơ thể ngươi chỗ này khí phủ sẽ một phân thành hai. Về phần đợi ngươi từ trung tam cảnh đột phá đến thượng tam cảnh, như vậy trong cơ thể của ngươi sẽ lần nữa diễn sinh ra một chỗ hoàn toàn mới khí phủ. Kỳ thật cái đó và thế gian võ tu tại từ tam phẩm đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, thuộc về trăm sông đổ về một biển, bởi vì chỉ có đột phá đến tứ phẩm võ tu, trong cơ thể tại đã mở ra gần 20 vị trí có thể sâu chui thành tuyến khiếu huyệt, mới có thể diễn sinh ra đạo thứ nhất chân khí. Mà từ lục phẩm đột phá đến thất phẩm, bọn họ liền có thể lần nữa diễn sinh ra đạo thứ hai chân khí. Đương nhiên, thất phẩm võ tu, trong cơ thể khiếu huyệt hẳn là đã mở ra trên trăm chỗ a, cho nên bọn họ mới có thể bằng vào này hai luồng chân khí đi khắp toàn thân cao thấp, không ngừng rèn luyện kinh mạch, cộng thêm lại có các loại ngoại công quyền pháp, trưởng pháp các loại công pháp có thể luyện tập, nghe nói thậm chí còn có người có thể nhờ vào kiếm tu kỳ hiệu em mở khí tới rèn luyện thân thể, do đó khiến cho chính mình khí lực đạt tới chân chính như giống như tường đồng vết sắt. Hồng Tước dừng một chút ngữ khí, đột nhiên có chút ý vị thâm trường nói, so sánh với kiếm tu mà nói, kỳ thật tại võ đạo một đường người tu hành, tại truy luyện thể phách trong quá trình, hẳn là muốn càng thêm gian khổ nhiều, ai, thế nhưng là điều này cũng không có biện pháp, rốt cuộc rất nhiều người thậm chí cũng không thể ngưng tụ ra đệ nhất vị trí khí phủ, nếu như bọn họ không đi tập võ, cũng chỉ có thể là một người người bình thường. Từ Diễm nghe vậy, chỉ là 10 phần đồng ý gật gật đầu, nhưng thủy chung không có dẫn đầu đề cập võ đạo phương diện sự tình, hắn tiếp tục mở miệng nói, cho nên ngươi lúc trước để ta đang đột phá trung tam cảnh trước, tận lực đem bản thân nền đánh vững chắc một ít, nôn ngoại chi ý, bên ngoài nói vậy nhưng bên trong mang ẩn ý, tức là để ta đem trong cơ thể chỗ này khí phủ ân cần săn sóc đến tối ngưng thực, lại đem nó phân liệt thành hai nơi khí phủ, đúng không? Hồng Tước gật đầu trả lời, chính là đạo lý này, bởi vì chỉ có đem trong nội tâm kia khẩu khí dưỡng đến tối thịnh, mới có thể cho ngươi về sau đường đi xa nhất. Như vậy cũng tốt so với ngươi tại làm một chuyện, nếu muốn đem nó làm được tốt nhất, liền trước muốn đem trước đó chuẩn bị làm được tốt nhất. Từ Diễm lúc này mới trả lời, hảo, ta biết, vậy kế tiếp, làm phiền Hồng tỷ tiếp tục giúp ta huy kiếm, ta có thể cảm giác được, mỗi một lần tại chống cự ở kiếm khí của ngươi, ta ba tầng tu vi liền có thể càng thêm ổn định một phần, hơn nữa ta đối với kiếm khí cảm thụ cũng càng làm sâu sắc khác. Thậm chí ngay cả ta khí lực cũng tăng cường không ít. Bất quá câu này, Từ Diễm không có nói ra. Thời gian cực nhanh. Tại Từ Diễm nhiều lần thừa nhận Hồng Tước gần trên trăm đạo kiếm khí rèn luyện, thời gian liền lại đi tới ngày hôm sau giờ dậu thời gian. Hôm nay thì khí trời như trước rất tốt, dạng mây đỏ đầy trời. Chỉ bất quá làm Từ Diễm đứng ở nơi này sắp biến mất hoàng hôn trong, đứng ở nơi này mỹ lệ thanh tịnh lúc trước, hắn lại cũng không vì cảnh đẹp như vậy cảm thấy mê say, bởi vì vừa lúc đó, tuyển chọn thi đấu đợt thứ 2 tỷ thí chính thức gần kết thúc, mà loại này chấm dứt, cũng đang có nghĩa là vòng thứ 3 rút thăm sắp bắt đầu. Quả nhiên, tại biên tài trường lao thống kê ra tấn cấp đến vòng thứ 3 30 danh đệ tử danh sách, hắn liền lại lấy ra hai cái trước đó chuẩn bị tốt ống trúc. Từ Diễm như cũng là cái cuối cùng mới đi rút thăm, chỉ bất quá ngay tại hắn động thủ đi xé mở dây dưa tại cây thăm bằng trúc trên tờ giấy, vị này cho tới bây giờ đều lạnh như băng biên tài trưởng lão thấy hắn một bộ âm thầm cầu nguyện do dự dự quái đản bộ dáng, liền tức giận nói, vòng thứ 3 hai cái trận đầu đều bị người rút đi, ngươi đừng lại lo lắng. Từ Diễm nghe vậy, lúc này mới chập choạng chửa xé mở trang giấy, chỉ thấy cây thăm bằng trúc trên viết vòng thứ 3, thứ 15 trận, chương 28, trường lạc. Nhìn trong tay mình cây thăm bằng trúc trên tên cửa hiệu, Từ Diễm không thể không cảm thán vận may của mình thật là cực đoan, tuy này một vòng hắn không còn là trận đầu xuất chiến, thật không nghĩ đến rồi lại rút đến cuối cùng một hồi. Từ Diễm thở dài, đem cây thăm bằng trúc ném cho biên tài trưởng lão, liền tự nhiên phản hồi Lưu Vân tiểu viện. Sáng sớm hôm sau, tới gần giờ mẹo, sắc trời liền đã từ đen xỉ như mực bên trong dần dần chuyển hướng xanh đậm. Tuy nói như hắn bây giờ lớn cũng không tất lại sớm rời giường, có thể Từ Diễm như trước bảo trì vốn có đích thói quen, tại giờ dần 4 khắc đúng giờ đứng dậy, sau đó đi trước bên cạnh cái ao rửa mặt một phen, lúc này mới đứng ở trong sân vườn. Hắn tự nhiên nhìn lên trời sắp tại ngắn ngủn một khắc trong đó liền nói sáng lên vô số, lại cái gì cũng không có làm, cứ như vậy lặng lặng phát giang đốc, giống như một pho tượng đá, vẫn không nhúc nhích. Thằng đến sắc trời triệt để sáng rõ, cũng đang nghe hai người cùng nhau cư trú này tòa trong lầu cát, truyền đến từng trận rất nhỏ và quen thuộc cung âm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Từ Diễm há miệng thở ra tại trong bụng trọn vẹn nhẫn nhịn hai khắc đồng hồ một luồng trọc khí, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, vốn là có chút huyết khí dâng lên sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình đạo kia nguyên bản chỉ có ngón trỏ dài ngắn như cá trạch chân khí, đã giống như đuôi cá chép có thể tại trong cơ thể hắn trong khiếu huyệt liên tục chạy, trong nội tâm hiểu rõ, nhưng cũng không có vì thế liền cảm thấy cái gì đắc ý chỗ, ngược lại cực kỳ sầu bi thở dài, lặng yên suy nghĩ, cũng không biết còn bao lâu nữa, nó mới có thể làm được chân chính giao long hóa rồng, nhưng lập tức hắn lại lắc đầu, thầm mắng một tiếng chính mình quá mức lòng tham. Liền không dám lần nữa ở phương diện này nghĩ sâu. Từ Diễm nhìn nhìn kia đã tại rửa mặt Hồng Tước, trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng chào hỏi nói, chào buổi sáng nè, Hồng tỷ. Hồng Tước cùng Từ Diễm bất đồng, nàng chưa bao giờ thích chiếm dụng ban đêm thời gian tới tu hành, bởi vì theo nàng, ban đêm chỉ thuộc về giấc ngủ, cho nên nàng mới có thể tại trên tu vi sớm đạt tới trung tam cảnh đỉnh phong, có thể tại khí phủ trên dưỡng khí phương diện, như cũ chênh lệch tới khá xa. Từ Diễm tự tác ngày đi qua Hồng Tước một phen phân tích, không khỏi hồi tưởng lại đối phương 3 năm này, gần như mỗi ngày rời giường đều là một bộ còn không tỉnh ngủ bộ dáng, liền đại khái có thể đoán được, đối phương hẳn là cái tại trên tinh thần cực kỳ lười biếng người, này cùng nàng bình thường làm việc thì nhất định phải làm đến tốt nhất, hiển nhiên có cực kỳ tươi sáng do nét tương phản. Hồng Tước lúc này trong miệng đang ngậm lấy thuần nhất nước sạch, không để ý đến Từ Diễm chào hỏi, tự nhiên quang quắc một hồi súc miệng, mới đưa trong miệng bẩn nước phun ra, sau đó nàng duỗi ra chính mình xanh miết thanh tú tay, trước người này khối do cự tảng đá xanh chỗ truy đục ra nước trong máng, múc lên một lớn hồ lô nước suối, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát hướng chính mình trên mặt đập đi, thời kỳ vẫn không quên lấy tay tới lui trên dưới, như thế nhiều lần hung hăng. Xoa nắn 7-8 lần, lúc này mới lấy ra khăn che mặt đem trên mặt nước đọng lau khô. Từ Diễm mỗi lần nhìn thấy nàng dùng loại này cực kỳ thô lỗ thủ pháp rửa mặt, đều có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng không dám cầm loại sự tình này đến châm chọc Hồng Tước. Hồng Tước liếc nhìn đối phương lúc này đang đối với chính mình giống như cười mà không phải cười bộ dáng, liền có chút tức giận, lạnh giọng quát, sớm cái gì sớm, ngày lại ngày đêm hôm khuya khoắt cũng không cần ngủ, đầy trong đầu liền muốn tu luyện, coi chừng hăng quá hóa dở, đem mình tu luyện thành một cái kẻ ngu. Từ Diễm nghe vậy, nhất thời một trận không lời, không khỏi nghĩ đến trong thôn Từ gia gia từng khi còn bé nói với hắn qua, nữ nhân nóng giận, phần lớn thời gian đều không thể nói lý. Bởi vì hôm nay tỷ thí là tại cuối cùng một hồi, Từ Diễm cũng liền không nóng nảy chạy tới luyện võ quảng trường, mà là như trước như lúc trước như vậy, tại tiểu viện trong sân vườn, thừa nhận do Hồng Tước tiện tay sử dụng ra đầy viện kiếm khí. Vang một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy Từ Diễm một tay cầm kiếm, đồng dạng vung chém ra một đạo kiếm khí, tùy theo liền đem Hồng Tước đạo kia đảo cảnh kiếm khí triệt để đánh tan, khiến cho triệt để tiêu tán ở giữa không trung. Bất quá Từ Diễm đã đến không hết mấy ngày nay đến nay, hắn đến cùng đánh tan đối phương ít nhiều đạo kiếm khí. Từ Diễm thu kiếm mà đứng, hơi hơi thở hổn hển thở, lúc này mới cười nói với Hồng Tước, thế nào, Hồng tỷ, cùng lúc trước so sánh, ta có phải hay không tiến bộ thần tốc? Một tay kiềm giữ một đoạn đào cành Hồng Tước, thấy hắn một bộ dương dương đắc ý dám thối bộ dáng, liền tức giận nhếch miệng, khinh thường nói, đây bất quá là ta tiện tay sử dụng ra một kiếm, liền tầng ba khí lực cũng vô dụng, nhìn ngươi kia đắc chí hình dáng, lấy chân kiếm đối với ta một đoạn đào cành, còn phải đem hết toàn thân khí lực mới có thể cùng ta bác cái ngang sức ngang tài, ngươi còn có xấu hổ hay không sao? Lời còn chưa dứt, Hồng Tước không khỏi lại bổ sung một câu, ngươi muốn là không biết xấu hổ, ta có thể xấu hổ thay ngươi. Từ Diễm nghe vậy xấu hổ cười cười, đối với nàng trong miệng trào phúng lơ đễnh, chỉ là giả bộ khiêm tốn, A Duôn định hót nói, ta sao dám cùng Hồng tỷ so sánh, đây không phải là tự dứt lấy nhục là cái gì. Hồng Tước nghe vậy, hư lạnh một tiếng không làm để ý tới, nhưng lập tức lại tại trong lòng nghĩ tới điều gì, kia đôi mắt triệt vô cùng trong con ngươi lại càng là hiện lên một tia rào hòa vẻ. Khoe miệng nàng hơi hơi vẽ ra, mang theo mỉm cười, đột nhiên hỏi, ngươi có dám hay không tiếp được do ta tự nghĩ ra nhất thức kiếm quyết. Từ Diễm thấy nàng vẻ mặt âm hiểm bộ dáng, có chút chần chờ, bất quá vừa nghĩ tới đối phương mấy ngày qua xuất thủ đều cực có chừng mực, cũng lại không có quá mức lo lắng. Hồng Tước thấy hắn nhíu mày không đáp, có chút thất vọng, bất quá lập tức liền ý thức được, chính mình một kiếm kia kỳ thật uy lực tương đối không tầm thường, thậm chí nó còn phải lấy chính mình bổn danh phi kiếm mới có thể thúc đẩy, lấy đối phương cảnh giới trước mắt mà nói, có thể hay không tiếp nhận được thật sự là phải khác nói. Không đợi Từ Diễm làm ra trả lời, Hồng Tước chính mình liền lại khoát tay, tự nhủ, hay là được rồi, một kiếm này kỳ thật chính ta cũng khống chế không thể nào hảo, hơn nữa ta cũng chưa bao giờ dùng nó lấy ra đối địch qua, tuy ta có thể áp chế một ít tu vi đem nó sử dụng ra, có thể ngươi liền trung tam cảnh cũng không phải, vạn không cẩn thận đem ngươi cho làm bị thương, vậy ngươi đợi lát nữa tỉ thí nên lệnh tấu. Từ Diễm lần đầu thấy nàng như thế do dự, không khỏi tức cười cười cười, mở miệng trả lời, tiếp, như thế nào không dám nhận, Hồng tỷ thoải mái, vương lòng tinh thần ra chiêu chính là, vừa vặn ta cũng nghĩ mở mang kiến thức Hồng tỷ tại chân chính sử dụng kiếm, lại là bực nào phong thái. Hồng Tước nhăn nhíu mày, không để ý tới ngựa của hắn cái rắm, mà là chăm chú hỏi, ngươi thật muốn thử? Từ Diễm nghĩ thầm chính mình mặc dù chỉ là 3 tầng kiếm tu, có thể tại võ đạo trên cũng đã thật đang tứ phẩm, cộng thêm hắn lại có giải thánh kinh với tư cách là dựa vào, nếu như chỉ là chịu điểm bên ngoài cơ thể tổn thương, ảnh hưởng hẳn là không lớn, liền cũng sắc mặt chăm chú gật gật đầu. Hồng Tước thấy vậy, không dài dòng nữa, lúc này quay người đưa lưng về phía Từ Diễm, tùy theo liền có một thanh ước chừng ngón trỏ dài ngắn phi kiếm, từ nàng chỗ mi tâm lặng yên chui ra, toàn bộ quá trình thần kỳ dị thường. Phi kiếm trực tiếp bay đến trong tay của nàng. Hồng Tước nhìn trong tay cái trận này từ nàng tu luyện bắt đầu, liền cả ngày lẫn đêm bị nàng gửi lại tại khí phủ trong ân cần săn sóc phi kiếm, sắc mặt có chút phức tạp, chỉ bất quá đợi nàng xoay người lần nữa mặt hướng Từ Diễm, trong tay nàng cái trận này nho nhỏ phi kiếm cũng đã biến thành một thanh tiểu dáng cổ xưa trường kiếm. Kiếm là trường kiếm. Kiếm dài 2 xích 3 tấc, nhưng hiển nhiên là một thanh nữ tử kiếm. Kiếm danh: Trường Lạc. Chương 29: Trong kiếm. Nhìn đối phương bất quá xoay người một cái trong đó, trong tay liền nhiều hơn một thanh cổ xưa tinh mỹ nữ tử trường kiếm, Từ Diễm ngược lại là không có cái gì ngạc nhiên chỗ. Hồng Tước cầm trong tay Trường Lạc, nhìn Từ Diễm lần nữa hỏi: "Ngươi có thể nghĩ kỹ, thật muốn thử một kiếm này?" Từ Diễm thấy nàng sắc mặt chăm chú, cũng liền siết chặt chính mình lực chú ý, bất quá sắc mặt như trước, cười gật đầu đáp: "Chẳng quản đến đây đi, Hồng tỷ, ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy do dự dự." Hồng Tước nghe vậy, khe khẽ thở dài, không chần chờ nữa. Nàng đem kiếm giữ Trường Lạc thanh tú tay chậm rãi nâng lên, thẳng đến trường kiếm cùng cánh tay cùng vai, ba người lẫn nhau ngang hàng, hiện lên một mảnh thẳng tắp. Trường Lạc mũi kiếm, trực chỉ cách đó không xa Từ Diễm. Lập tức, có gió nhẹ bất khởi. Lại lấy Hồng Tước là tâm, vây quanh quét, trong nháy mắt liền hình thành một đạo cự đại lốc xoáy. Từ Diễm cảm nhận được cỗ này càng ngày càng mạnh liệt phong lực, sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng, bởi vì tại trong nháy mắt, hắn đã không cách nào nữa thấy được đứng lặng tại phong nhãn bên trong Hồng Tước thân ảnh, càng không cách nào sau khi thấy người kia vốn là thành tịnh vô cùng con người, lặng yên đang lúc thu lại hết thể dư thừa tình cảm. Hồng Tước chậm rãi nhắm mắt lại, sau ba hơi thở, mới bỗng nhiên mở ra. Lúc này ở trong mắt nàng, liếc nhìn lại có trùng điệp màn mưa mọc lan tràn tới giống như, trong đó có địa quang, có lôi minh, nhưng duy chỉ có không thấy có chút sinh khí. Hồng Tước đột nhiên cầm trong tay Trường Lạc giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó hướng phía Từ Diễm phương hướng, vung lên hạ xuống. Trong sân vườn, gió lớn thổi mạnh, cỏ cây bay tán loạn. Từ Diễm mắt thấy đối phương đem cự phong hướng chính mình tập kích của tới, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp liền lảo đảo té ngã, trong đầu thì như bị sét đánh, sa vào đến một mảnh hỗn độn bên trong. Mà khi hắn khôi phục thanh tỉnh đang muốn đứng người lên, bên hai cũng đã đột ngột truyền đến từng trận bay nhanh mưa rơi thanh âm, cùng với từng đạo đình thai nhức góc tiếng sấm. Từ Diễm mở mịt chung quanh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh. Phát hiện mình đã đặt mình trong tại một mảnh mênh mông lạ lẫm u ám trong thế giới. Trong đó ngoại trừ mưa như chút nước hạ xuống đầy trời mưa, liền chỉ có tản ra ngân sắc lôi điện trộn lẫn ở trong đó, lẫn nhau vén, liên tục lập lòe. Từ Diễm mở miệng hỏi, đây là đâu vậy? Màn mưa trong có người lạnh giọng trả lời, trong kiếm. Sau đó hắn ngạc nhiên trừng to mắt, liền thấy tại tối tăm mở mịt màn mưa, có một đạo to lớn vô cùng, giống như che đậy phía chân trời bóng đen đang hướng hắn đập vào mặt. Đạo bóng đen này thật sự quá lớn, lớn đến giống như là này tòa không biết phần cuối ở nơi nào Liên Hoa Sơn chủ phong. Từ Diễm đập vào mắt trở lên, trong lòng hung ác, lập tức rút ra phụ ở sau lưng phủ diêu. Hai tay của hắn cầm kiếm, sau một khắc, tại trên người hắn liền phóng xuất ra giống như thực chất cường đại kiếm ý, cuối cùng hình thành một đạo hư ảo quan vẫn, đem thân thể của hắn hoàn toàn ví tiền bao ở trong đó. Có này đạo quan vẫn, khắp thiên lạc mưa vô pháp lại trực tiếp đập nện đến trên người hắn, cùng lúc đó, những cái kia tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm, tựa hồ cũng bị này đạo do kiếm ý ngưng kết mà thành quang thuẫn cho ngăn cản tại ngoại. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, đạo hắc ảnh kia cuối cùng xuyên qua tối tăm mở mịt trùng điệp màn mưa, lộ ra nó chân dung. Này là một thanh vô cùng khổng lồ cự kiếm, hay hoặc là nói, nó là một đạo cực lớn đến khó có thể hình dung hắc sắc kiếm khí. Từ Diễm thấy thế, lập tức khống chế khí trong phủ khí lực nhanh chóng lưu chuyển, tùy theo tựa như đồng quang thuẫn ngoại đẩy trời mưa đổ xuống mà ra, đem đều ngưng tụ tại phù diêu trên thân kiếm. Phù diêu kịch liệt run rẩy lên, ong tiếng nổ lớn. Nếu có xuân con ve lên tiếng với thiên. Từ Diễm hướng phía xa xa hắc sắc cự kiếm, đột nhiên đem trường kiếm trong tay vung chém mà ra. Một đạo ngân sắc ánh sáng từ phù diêu trên người trong chớp mắt tách ra, như trên 9 tầng mây. Ngân sắc ánh sáng bổ ra do Từ Diễm chính mình ngưng kết mà thành quan vẫn, cũng bổ ra kia trùng điệp như thấu minh thành tường cách trở phía trước đầy trời màn mưa, điên cuồng bắn về phía đạo kia hắc sắc cự kiếm. Thất tinh kiếm quyết thứ 7. Đây là Từ Diễm trước mắt mới chỉ có thể sử dụng ra tối cường một kiếm, bất quá tại hắn toàn lực sử dụng ra một kiếm này, hắn khí trong phủ chỗ dự trữ khí lực liền cũng theo sát lấy tiêu hao không còn. Từ Diễm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng sớm đã chẳng quan tâm hậu quả sẽ như thế nào, chỉ là trơ mắt đang nhìn mình này đạo kiếm khí cực nhanh đi xa, nội tâm mong mỏi nó có thể thành công đánh tan cái trận này cự kiếm. May mà này nói toạc ra giết hết kiếm, cuối cùng không để cho hắn cảm thấy thất vọng, nó không chỉ bày biện ra một loại không thể ngăn cản mãnh liệt thế công, đồng thời càng thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó bổ chém vào đạo kia hắc sắc bên trên cự kiếm. Phía chân trời bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn. Thanh âm so với những cái kia tiếng sấm, chỉ có hơn chứ không kém. Tan vỡ tới kiếm cùng hắc sắc cự kiếm tương giao, ầm ầm nổ tung ra, lập tức chỉ thấy đầy trời ngân quang chiếm cứ cả ngày, ẩn chứa trong đó óng ánh, chói mắt cơ hồ khiến Từ Diễm mở mắt không ra, nhưng mà, hắn cũng không biết, liền tại chính mình vị trí này mảnh màn mưa phía trên, đồng dạng có người mở to một đôi to lớn vô cùng con mắt, tại lạnh lùng nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Đôi mắt này dài hết sức tốt xem, như bảo thạch, như hổ phách, nhưng không mang theo mảy may tình cảm, như tràn ngập tại sâu dưới biển u lam, nhất định sẽ cho người cảm thấy sợ hãi cùng sợ, mà khi nó thấy được chính mình châu ngưng tụ ra hắc sắc cự kiếm bị đối phương nhất kiếm đánh nát, rốt cục hiếm thấy lộ ra một tia tức giận. Sau một khắc, đang ở này mảnh không biết tên không gian Từ Diễm cũng cảm giác được, trên tầng mây những cái kia liên tục không ngừng rủ xuống hạ xuống mưa, tại lặng yên đang lúc phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn ngửa đầu nhìn lại, kia từng đạo vốn chỉ là mưa gió nước, trên không trung kéo ra thật dài quy tích, kể hết hóa thân đã trở thành vô số bạch sắc kiếm khí. Khắp trời kiếm khí hướng hắn điên cuồng rơi xuống, giống như là muốn triệt để đưa hắn bao phủ lúc này. Từ Diễm đối với cái này, mặt không đổi sắc, lúc này thu hồi trong tay phù diêu, sau đó kia đuôi tại trong cơ thể hắn khiếu huyệt bên trong liên tục bơi lộ kim sắc cá chép, liền từ hắn chỗ mi tâm, phá thể mà ra. Kim quang đột nhiên hiện. Từ Diễm tay háo vung lên. Này nguyên bản tràn ngập kim sắc cá chép, trong chớp mắt biến ảo thành một mảnh sương mù bao trùm tại trên người hắn, xem bộ dáng, tựa hồ là biến thành một chuyện kim sắc trường bào, mà có này đạo chân khí hóa thành trường bào phong ngự, khắp trời kiếm mưa lại cũng không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Từ Diễm đối với cái này, thỏa mãn gật gật đầu, xác nhận chính mình an toàn không sai, mới bắt đầu khôi phục lên khí trong phủ sớm đã bị hắn tiêu xài không còn khí lực. Tại màn mưa phía trên, kia song băng lánh lại không có tỉnh con người, tại nhìn thấy hắn có thể sử dụng võ tu chân khí, đầu tiên là sức sở, có chút kinh ngạc ồ một tiếng, nhưng ngay sau đó liền lại hừ lạnh một tiếng, lúc này khống chế một đạo lôi điện hướng Từ Diễm thẳng tắp bổ tới. Này đạo lôi điện, không giống với những cái kia lập loè tại màn mưa bên trong phổ thông lôi điện, ẩn chứa trong đó gắng sức lượng, thậm chí cho Từ Diễm một loại giống như ban đầu ở đối mặt Chu Hiển sử dụng đột nhiên chữ quyết, đối phương lấy vô cùng âm hiểm phương thức, vụ trộm lẻn vào đến trong cơ thể hắn kia tia lôi điện chi lực không có sai biệt, bất quá rất hiển nhiên, cùng Chu Hiển so sánh. Đối phương này đạo lôi điện rõ ràng liền muốn cường thịnh trên vô số lần. Mắt thấy này đạo lôi điện nhanh chóng đánh út lại, đã nhận thức qua một lần loại này biến hóa kỳ lạ khó lường thuộc tại kiếm linh chi lực Từ Diễm, không khỏi cảm thấy có chút da đầu run lên, hắn bừng tỉnh hiểu được, nguyên lai trước đó đạo kia hắc sắc cử kiếm, bất quá là đối phương dụ dỗ hắn toàn lực sử dụng khí lực nguy trang, kia bất quá là một loại đơn thuần ảo giác mà thôi, chỉ có thanh thế lại không trên thực chất ý lực, chỉ có đằng sau này đạo kiếm linh chi lực mới là đối phương sử dụng ra chân chính đòn sát thủ. Có thể chính mình thật có thể chống cự ở một chiêu này sao? Nhìn qua màn mưa bên trong này đạo đã gần trong gang tấc, lại có như trưởng thành cánh tay tráng kiện lôi điện, Từ Diễm lúc này trong nội tâm, lần đầu tiên cảm thấy không hề có nắm chắc. Chương 30, lựa chọn. Không trung này đạo lôi điện từ trên tầng mây đè xuống, mang theo làm cho người sợ hãi cường đại khí tức, tại nó đi qua trùng điệp màn mưa, tựa hồ uy lực càng lớn, mà đợi đến triệt để tới gần tại Từ Diễm đỉnh đầu, nó thoạt nhìn đã không còn là với tư cách là lôi điện bản thân. Nó hóa thân thành một thanh trường kiếm. Bộ dáng thì giống như tại cái thanh kia trường lạc, chỉ bất quá so với việc bị đối phương cầm trong tay, này đạo hoàn toàn do kiếm linh chi lực hình thành kiếm khí, tại hình thể trên muốn càng thêm to lớn. Kiếm khí rốt cục rơi xuống. Nếu như không phải là có Hàng Lâm tại mảnh không gian này trong mênh mông màn mưa coi như bối cảnh, nó càng giống là tới tại từ thương khung tới trên hướng xuống rơi xuống một khỏa tinh thần, trên người tản ra huyễn lệ óng ánh ngân sắc quang mang, làm cho người ta nhịn không được đối với nó tâm sinh kính sợ. Nhưng mà, Từ Diễm lúc này cũng không có chút nào liên quan đến những cái này lãng mạn và ảo mộng cảm thụ, bởi vì đối với hắn mà nói, tại đây đạo kiếm linh chi lực trên người, chỉ có làm hắn cảm thấy vô tận nguy cơ to lớn cùng bố. Cùng với phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu qua hắn thân thể, do đó phá hủy hắn ý chí lực lượng thần bí. Bất quá đúng lúc này, ngay tại Từ Diễm kia mở mịt lại dẫn vô tận tức giận nhìn chăm chú, có một cái bảng bàn tay to theo sát lấy từ trên trời giáng xuống. Tốc độ nó so với kiếm linh chi lực còn nhanh hơn trên vô số lần, chỉ trong chớp mắt liền muốn đuổi kịp này đạo kiếm linh chi lực. Từ Diễm hoàn toàn không biết cái bàn tay này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, làm bản thân hắn đưa thân vào mảnh không gian này, cũng từ đối phương trong miệng biết được là tại trong kiếm. Hắn liền đối với cái không gian này trong chỗ xuất hiện bất kỳ sự vật cũng không lại cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nơi này hết thảy đều là thần bí và không thể bắt, hắn giống như là bị đối phương cưỡng ép kéo xuống này mảnh cảnh trong mơ, cũng không thể phản kháng, cũng không cách nào thoát đi, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chỉ là đi suy đoán, cái bàn tay này có hay không cũng sẽ như này đạo kiếm linh chi lực đồng dạng, đối với hắn sản sinh to lớn uy hiếp. May mà, cuối cùng sự thật chứng minh, cái bàn tay này cũng không có như đạo kiếm khí kia đồng dạng để cho hắn cảm thấy nguy cơ cảm giác. Nó cứng rắn bắt lấy không trung này đạo từ trời rơi xuống kiếm linh chi lực, bất quá tiếc nuối là làm nó bắt lấy kiếm khí, chí ít có một nửa thân kiếm đều đã chạm vào đến Từ Diễm thân thể bên trong. Kiếm khí từ Từ Diễm chỗ mi tâm xuyên thấu mà vào. Đây là một loại căn bản không cách nào ngăn cản hư ảo sức mạnh, ít nhất đối với hiện tại Từ Diễm mà nói, hắn không có chút nào biện pháp làm ra ngăn cản. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại này biến hóa kỳ lạ, nhưng so với lần trước mạnh hơn mấy chục lần lực lượng thần bí tràn vào thân thể, phảng phất chỗ nào cũng có thể xuyên thấu hết thảy. Để cho thân thể của hắn tại thời khắc này biến thành một cái thông thấu cái hũ, chỉ có thể mặc cho nó tùy ý ghé qua. Mà ở hắn mấy lần thử dùng chân khí trong cơ thể làm ra ngăn cản, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, rốt cục tại trong lòng diễn sinh ra một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, bởi vì nó càng thêm điên cuồng tuân hướng kia vị trí đang thu nạp thiên linh khí khí phủ, tựa hồ quyết tâm muốn đem nó triệt để quay phá. Cho đến giờ phút này, Từ Diễm mới bừng tỉnh ý thức được, đối phương lúc trước vì sao phải như vậy do dự dự, cũng nhiều lần hỏi hắn có hay không muốn thử nguyên nhân. Nguyên lai một kiếm này không giống với đến từ trên thế gian bất kỳ kiếm quyết bên trong chỗ ghi lại chiêu thức, lại càng không là tới từ ở Hồng Tức tại trong tàng kinh các, chỗ xem hơn vạn thiên kiếm chiêu trong chỗ bắt trước được tới chiêu thức. Nó là đến từ trôi này chỉ có Hồng Tức mới có thể sử dụng, mà lại độc thuộc tại Trường Lạc mới có kiếm linh chi lực. Bất quá vào lúc này, không chỉ là Từ Diễm chính mình có thể đủ cảm nhận được này cổ lực lượng thần bí tại nhập vào cơ thể sẽ mang đến cho hắn cái dạng gì thảm đạm quan cảnh, ngoài ra tại khắp trời kiếm mưa trên tầng mây, đồng dạng có người có thể biết trước đến loại này không thể vãn hồi thảm thiết hậu quả. Vì vậy, Cái bàn tay này chủ nhân trên mặt, rốt cục nhịn không được dâng lên cùng nhau lửa giận, sau đó liền đem kia cầm chặt kiếm linh chi lực thủ trưởng năm ngón tay buộc nhanh chuôi kiếm, hung hăng trở lên nhấc lên. Xa xa nhìn lại, có người từ thiên thượng duỗi tay nắm chặt một thanh cự kiếm, lại đem chuôi này cự kiếm từ một vị nhỏ bé thân ảnh bên trong chậm rãi rút ra. Từ Diễm cảm nhận được kiếm linh chi lực đang tại bị người cẩn thận thăm dò rút ra, trong nội tâm liền cũng đi theo dâng lên một tia vui mừng, thẳng đến năm hơi thở, trong cơ thể hắn kiếm khí rốt cục bị người đều rút ra, sau đó cái bàn tay này cứ như vậy nắm chặt này đạo là đủ để cho bất kỳ một vị hạ tam cảnh kiếm tu đều hủy đi tu hành căn cơ kiếm khí, tại tầng mây màn mưa bên trong chậm rãi ẩn đi, cho đến biến mất. Ngay trong đó, kiếm vũ như trước, tiếng sấm không chỉ. Từ Diễm đột nhiên phun ra thuần nhất màu đỏ tươi, quỳ rạp xuống. Nhưng hắn cũng không thể nghe được, ngay tại trên tầng mây lúc này đang có người khiển trách quát mắng, người đây không phải đang giúp hắn, mà là tại phá hủy hắn. Hồng Tước thấy đối phương xuất thủ thành công ngăn lại nàng một kiếm này, liền biết mình kế hoạch đã không cách nào nữa thành công, liền lạnh lùng nói, "Úc, phải không? Vậy ngươi xuất thủ lại được coi là cái gì, chẳng lẽ ngươi thay hắn ngăn lại một kiếm này, chính là tại cứu hắn?" Thấy đối phương trầm mặc không nói, nàng liền đón lấy băng lãnh nói, "Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng quá, ta vì sao phải làm như vậy?" Người kia trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài nói, "Hắn và ngươi cuối cùng là có chỗ bất đồng, bởi vì này bản thân liền thuộc tại bản thân hắn vận mệnh, ngươi mạnh như vậy hành vi hắn lựa chọn tương lai đường, ngươi có thể từng nghĩ tới, chờ hắn sau khi ra ngoài sẽ ghi hận ngươi, mà một khi hắn đã không còn cơ hội đi đến cuối cùng, hắn thậm chí vĩnh viễn cũng không thể nhận thức ngươi lúc này dụng tâm lương khổ." Hồng Tước trực tiếp liền cắt đứt đối phương, lạnh giọng trả lời, "Ngươi dùng một phần nhỏ loại này đường hoàng biệt cớ, mặc kệ hắn ghi hận không ghi hận ta, đều tốt qua bị ngươi trở thành công cụ lợi dụng, hơn nữa ta cũng không muốn gặp lại hắn sống đến cuối cùng thì mới phát hiện mình, toàn bộ đều vì người khác làm quần áo cưới. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng không thể cho ngươi phá hủy hắn, nhất là bây giờ loại này thời khắc mấu chốt, việc này không có thương lượng, huống hồ về sau hắn đến cùng sẽ đi đến một bước kia, ngươi ta cũng không có thể dự đoán, có lẽ sẽ cố ý ngoại phát sinh cũng không nhất định." "Ngoài ý muốn?" "À, không nghĩ tới ngươi bây giờ liền vô sỉ như vậy, lời đều đã nói ra miệng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang âm thầm làm những cái kia lôi kéo sự tình? Xem ra lúc trước ta lựa chọn lưu lại, từ đầu tới cuối chính là cái sai lầm." Lâu dài trầm mặc, người kia mới bất đắc dĩ nói, "Nếu như bởi vì chuyện này, ngươi không cần lại đợi ở bên cạnh ta, ta không ngăn cả ngươi." Hồng Tước không nói gì thêm, bởi vì nàng thật sự không muốn lại nói thêm cái gì. Lập tức, nàng kia song mang có dị tượng mọc lan tràn trong con ngươi, kiếm vũ tan hết, tiếng sấm ẩn lui. Dưới tầng mây, nửa quỳ ở trên Từ Diễm, chỉ cảm thấy chính mình lại một lần xa vào đến mênh mông bát ngát hỗn độn, mà đợi đến hắn tầm mắt khôi phục thanh minh, liền phát hiện mình đã trở lại Lưu Vân tiểu viện. Nhìn như quá bất khả tư nghị một đoạn kinh lịch, nhưng kỳ thật bất quá mới đi qua ngắn ngủn hai khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Từ Diễm chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua đối phương, phát hiện đối với trên mặt chữ điền đồng dạng không có chút huyết sắc nào, cười khổ tán thán nói, "Hồng tỷ, ngươi một chiêu này thật là ngon độc, thiếu chút nữa không có hủy diệt ta tu hành căn cơ, may mà cuối cùng ngươi hay là thu tay lại." Hồng Tước nhìn hắn, như trước có chứa kia phó băng lãnh ngữ khí, nàng không có vì này qua giải thích thêm cái gì, chỉ là lạnh giọng trả lời, "Coi như ngươi vận khí tốt." Lập tức, nàng quay người rời đi sân vườn, tự nhiên quay về lầu cấp đi. Từ Diễm nhìn nàng bị tức giận rời đi, còn cho là mình không cẩn thận đắc tội nàng, liền lại cười khổ lắc đầu, bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát trời, phát hiện lúc này đã tiếp cận giờ dậu, liền không hề việc này trên suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì hắn biết, bên kia không sai biệt lắm muốn đến phiên hắn ra sân. Chương 31, yếu thế. Từ Diễm cũng không biết, mình tại vô hình đang lúc thiếu chút nữa liền mất đi tiếp tục với tư cách là kiếm tu cơ hội, nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng này một vòng 30 tiến 20 ý vị như thế nào. Chờ hắn đi đến luyện võ quảng trường, nay một vòng tỉ thí vừa vặn còn thừa lại hai trận sắp tiến hành, nguyên bản dựa theo hắn tính cách, hắn đối với mấy cái này Liên Hoa Tông đồng môn đệ tử tỉ thí cũng không nhiều rất hứng thú, chỉ bất quá khi hắn phát hiện tại hắn lúc trước lên sân khấu chính là vị kia cùng hắn đến từ cùng một cái thôn Từ Thuệ, liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Từ Diễm đi đến Đông Tự phái chuẩn bị chiến tranh đi, lúc này mới đáng thương phát hiện, toàn bộ Đông Tự phái, ngoại trừ bên người còn có một vị đang thở hổn hển, nhưng rõ ràng bởi vì khí lực hao hết mà dẫn đến sắc mặt tái nhợt tướng mạo đẹp nữ tử, đệ tử khác lại đều đã bị kể hết đào thải, lúc này nhịn không được tại trong lòng cảm thán một tiếng, tương đồng bốn phái đệ tử, lẫn nhau trong đó thực lực chênh lệch lại có thể như thế cách xa. Thấy được Từ Diễm vừa ngồi xuống liền lắc đầu, lúc trước đi qua hảo một phen đại chiến mới đạt được thắng hiểm mỹ mạo nữ tử ngầm hiểu, cười khổ nói, có phải hay không nghĩ tới ta Đông Tự phái sẽ nhỏ yếu đến loại trình độ này. Kỳ thật liền chính chúng ta lúc trước cũng không tự biết, vương trưởng lão lúc trước còn an ủi chúng ta nói, bốn phái trong đó đệ tử mặc dù có trên thực lực chênh lệch, cũng sẽ không quá nhiều, có thể hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như. Trong lòng của hắn suy nghĩ a. Nghe được đối phương chủ động mở miệng, Từ Diễm sau khi biết người là nói chuyện với nàng, bất quá hắn tuy tạm thời về là Đông Tự phái đệ tử, nhưng bản thân đối với Vương Sở cùng với Đông Tự phái hoàn toàn không rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng không biết tại sao đáp lại, chỉ là đau khổ gật đầu cười. Mỹ mạo nữ nhẹ nhàng nhẹ thở ra một hơi, như nhà hương lan, nói tiếp, tiểu sư đệ, ngươi có thể là chúng ta Đông Tự phái còn sót lại hy vọng, tuy này đã không cách nào ảnh hưởng đến lần này các đại phái hệ trong đó chỉnh thể bài danh, bất quá sư tỷ thế nhưng là quá hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng nha. Từ Diễm nghe vậy, không khỏi quay đầu cực kỳ chăm chú đánh giá nàng liếc một cái, không thể không nói cô gái này đúng là khó gặp mỹ nhân, tươi đẹp như vẽ, cặp môi đỏ mọng răng trắng tinh, chỉ là hắn đối với đối phương bất thình lình chờ đợi có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá thấy trên mặt nàng thủy chung mang theo nhàn nhạt nụ cười, một bộ cực kỳ thân thiện bộ dáng, Từ Diễm cũng lại không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là cười khiêm tốn trả lời, sư tỷ quá nhìn lên ta, ta nào có loại này bổn sự, bất quá ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Nguyên danh là Khâu Nguyên Cẩm nữ tử, thấy hắn đối với chính mình hảo ngôn hảo ngữ không có động tĩnh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng không khỏi hiện lên một tia nhàn nhạt thất lạc, nhưng trong lòng là mớn, này tiểu sư đệ quả nhiên có chút tính tình cao ngạo nha. Kỳ thật đây là Khâu Nguyên Cẩm hiểu lầm Từ Diễm, nếu là đã từng hắn, có lẽ còn có thể cầm cao ngạo để hình dung, nhưng hiện tại Từ Diễm lại cũng không là khó có thể ở chung người, cũng tỉ như hắn tại đối mặt Hồng Tước, bởi vì hai người sớm đã hiểu nhau quen biết, bình thường không chỉ sẽ cùng nàng tại trình độ nhất định trên đấu võ mồm, cũng sẽ thỉnh thoảng vô Hồng Tước mã thí tân quốc, căn bản không phải hiện tại như vậy thoạt nhìn sẽ có vẻ có chút thanh cao. Mà đang ở Khâu Nguyên Cẩm còn tại trong lòng liên tục thầm nghĩ đồng thời, ngồi ở trước người của nàng Từ Diễm lại là đột nhiên thở dài nói, ai, xem ra Từ gia muội muội cũng phải thua. Khâu Nguyên Cẩm nghe được Từ Diễm, lúc này mới quay đầu đem lực chú ý tập trung đến quảng trường, bất quá nàng nhìn thấy cuối cùng một màn lại là, Từ Tuệ đang bị nàng đối thủ trực tiếp đánh bay trường kiếm trong tay, sau đó lại bị đối phương sử dụng kiếm nhọn để tại trước ngực. Không có chút nào ngoài ý muốn, biên tài trường lao trực tiếp tuyên bố Từ Tuệ bị thua, nhưng lần này bị thua cũng không có nghĩa là nàng liền dừng bước tại này, bởi vì tại vòng thứ 3 tỷ thí, thắng được rốt cuộc chỉ có 15 người, mà rơi bại 15 người sẽ tiến hành một lần nữa rút thăm, cũng bị phân thành 5 tổ, tại ngày mai tiến hành 3 người một tổ phá vòng vây thi đấu. Cuối cùng có thể từ hỗn chiến trung kiên cầm đến cuối cùng 5 người, chính là lần này tham gia Bách Sơn. Xuân Săn cuối cùng danh lạch, bất quá phá vòng vây thành công 5 người mặc dù tham ngộ thêm với Xuân Săn, nhưng lại sẽ không còn có tư cách vào đi tiếp sau tấn cấp thi đấu, bởi vậy, chỉ có tại vòng thứ 3 đệ nhất tiểu luân trong thắng được 15 người, phương có tư C. Ách tiếp tục bước tới, đuổi theo chục lần này tuyển chọn thi đấu cuối cùng top 3 giáp, cũng đạt được do tông môn chỗ định ra phong phú ban thưởng. Từ Diễm thấy Từ Tuệ sắc mặt ảm đạm đi xuống quảng trường, trong nội tâm thở dài một tiếng, tại cái này lấy thực lực làm chủ thế giới, mỗi người đều sẽ có được chính mình vận mệnh, đây là không cách nào bị cải biến sự thật. Từ Tuệ kết cục, nhìn thấy Từ Diễm đang quan sát nàng, lại phát hiện người sau đang nhìn hướng nàng trong ánh mắt, mang theo tí ti nhiều lần phảng phất có thể cấp cho nàng an ủi nhu hòa ánh mắt, trong nội tâm kia vốn là có một chút tiếc nuối tâm tình, lại không hiểu cảm nhận được một tia bị khuất. Từ Tuệ đi đến Từ Diễm trước mặt, đã lã chã chứ khóc, trong con ngươi mơ hồ có nước mắt đang tại chuyển. Từ Diễm thấy vậy, chỉ là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ nàng đầu vai, cười đối với nàng khích lệ nói, Từ gia muội muội đã làm quá xuất sắc, huống hồ tỷ thí cũng chưa thực sự kết thúc. Nhớ rõ ở hôm sau cũng phải đồng dạng nỗ lực, cho nên xin đừng khóc, về sau đem nước mắt đều lưu cho vui sướng a. Không đợi Từ Tuệ từ đang ngốc trệ phục hồi tinh thần lại, Từ Diễm liền đã cất bước về phía luyện võ quảng trường. Vòng thứ 3, thứ 15 trận, cũng là hôm nay cuối cùng một hồi. Thời gian tiếp cận giờ dậu 4 khắc. Trên không trung, hoàng hôn đến, xanh đậm ẩn hiện. Tục nữ nói, mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, đối với những cái kia tại đây một vòng đã thành công tấn cấp người mà nói, tự nhiên là đáng vui sướng, nhưng muốn nói người nào hiện tại trong lòng tối đau khổ, không thể nghi ngờ liền là đồng dạng rút đến cuối cùng một hồi thu tự phái đệ tử, Lý Khổ. Lý Khổ không giống với Từ Diễm, hắn từ lúc thi đấu bắt đầu, gần như mỗi một hồi đều tại bên sân đang xem cuộc chiến, cũng không hạ xuống, trong đó đã có muốn vì chính mình tại gặp được từng vòng một đối thủ trước, liền có thể làm ra kỹ càng hiểu rõ, cũng có bản thân hắn kia từ trước đến nay liền cẩn thận tỉ mỉ, chú ý cẩn thận tính cách nguyên nhân, nhưng mà, khi hắn ngồi ở bên sân mắt thấy vòng thứ 3 các đệ tử một tổ tổ lên sân khấu, mà lại tại trong đầu liên tục làm ra nhân viên cắt giảm, hắn cuối cùng vẫn còn lấy cực kỳ đắng chắc phương thức lấy được hắn tôi không muốn nhìn thấy kết quả. Lý Khổ nhìn vị này đứng trước người hắn cách đó không xa Từ Diễm, nhịn không được cười khổ nói, ta vốn cho là tại chính mình rút thăm được cuối cùng một hồi, còn cảm giác mình là rút thăm được tốt nhất hệ, thật không nghĩ đến tiểu sư đệ cũng rút đến cuối cùng một hồi, xem ra đây là mệnh trung chú định muốn ta dừng lại tại vòng thứ 3 a. Từ Diễm đối với Lý Khổ chủ động yếu thế có chút mạc danh kỳ diệu, liền nhíu mày trả lời, vị sư huynh này có hay không có chút quá tự coi nhẹ mình sao? Lý Khổ nghe vậy như trước vẻ mặt đau khổ nói, tiểu sư đệ cũng không sư huynh tự coi nhẹ mình, mà là ngươi lúc trước kia hai kiếm thật sự là quá mức. Tựa hồ trong lúc nhất thời tìm không được cái gì phù hợp từ đi hình dung, Lý Khổ dừng một chút ngữ khí, mới đón lấy bất đắc dĩ nói, tóm lại, tiểu sư đệ ngươi bây giờ xem như danh thanh lan xa, đoán chừng cũng chỉ có chính ngươi không biết, tại thành công tấn cấp các đệ tử, nếu nói là chúng ta không nguyện ý nhất đụng với người nào, kia có thể không tiểu sư đệ không còn ai. Từ Diễm đối với Lý Khổ lời giải thích này, thật sự có chút dở khóc dở cười, bất quá dù vậy, hắn cũng sẽ không đối với người trước mắt phớt lờ, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù đối phương lúc này là tại cười khổ cùng liên tục yếu thế, có thể tại đối phương trong mắt, lại thủy chung đều có chứa một tia cực kỳ nóng bỏng sát thái, tuy loại này tâm tình bị hắn che giấu vô cùng tốt, có thể kia tràn ngập tràn đầy ý chí chiến đấu tâm tình, bất kể như thế nào cũng không cách nào tránh được Từ Diễm. Bắt lấy. Từ Diễm im miệng không nói một chút, mới bình tĩnh nói, vô luận sư huynh cho là như vậy, nên tới vẫn sẽ, sắc trời không còn sớm, ta còn phải tại tỉ thí sau khi kết thúc, chạy trở về ăn cơm chiều nha. Chương 32, cường giả cuộc chiến, thượng. Nhị vị sư huynh, các ngươi cảm thấy Lý Khổ sư huynh cùng tiểu sư đệ trong đó, ai thắng tính càng lớn một chút? Đi ngang qua vòng thứ 3 đấu võ, tại 30 người tấn cấp 15 người kết quả, trước mắt thu tự phái đệ tử chỉ còn lại 3 người, hạ tự phái 4 người, xuân tự phái 6 người, đông tự phái thì chỉ có Khâu Nguyên Cẩm 1 người. Bởi vậy, Kế tiếp Từ Diễm cùng Lý Khổ trong đó thắng bại tay, không thể nghi ngờ đem quyết định lấy Thu Tự Phái cùng Đông Tự Phái cuối cùng còn lại nhân số. Tại Thu Tự Phái chuẩn bị chiến đấu trong khu vực, sau lưng hai người đều lấy ngồi ở phía trước nhất anh tuấn thanh niên cầm đầu, nhưng người này tướng mạo anh tuấn thanh niên đang nghe vấn đề này, lại là có chút hiếm thấy nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút khó để xác định. Tại trong đó đối chiến, hắn cũng là mắt thấy hai trận đều lấy một kiếm chi lực liền đánh bại đối thủ Từ Diễm, tuy nói lấy Mã Minh cùng Trương Chất Ngân thực lực, chưa đủ vậy quá nhiều chứng minh Từ Diễm thực lực mạnh như thế nào vượt qua, có thể ít nhất có thể từ bên cạnh phản ánh ra, Từ Diễm xuất thủ 10 phần gọn gàng, lại còn đang đối chiến Trương Chất Ngân, Từ Diễm còn sử dụng ra thoạt nhìn có chút thành thạo ngự kiếm thuật. Khuôn mặt anh tuấn thanh niên dừng ở đây hai người thân ảnh hồi lâu, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chi tiết trả lời, ta cũng không biết giữa bọn họ ai sẽ thắng ra, dựa theo tiểu sư đệ lúc trước biểu hiện đến xem, hắn chiêu thức thắng tại mới lạ, hiển nhiên cũng không là tới từ ở trong tàng kinh các công pháp, hẳn là tông chủ thân truyền, cho nên mới có thể tại hai trận đối chiến hạ xuống đều làm được làm cho người ta sợ không kịp đề phòng hiệu quả, quả thực kinh diễm, có thể nếu là muốn so với giữa bọn họ người nào tu vi càng thêm ổn định dày đặc, ta dám khẳng định hẳn là Lý Khổ không thể nghi ngờ, rốt cuộc ta Thu Tự Phái đông đảo nội môn đệ tử, ngoại trừ ta, là thuộc về Lý Khổ tối cường, hơn nữa bản thân hắn cũng là tới từ ở Ly. Nhờ Châu đệ nhất đại thành Lý gia, người nào cũng không biết hắn có thể hay không cất giấu nhà mình cái gì cao siêu kiếm chiêu. Ta vẫn cảm thấy Lý Khổ sư huynh phần thắng càng lớn một chút, tuy nói vị này tiểu sư đệ là một kiếm tu thiên tài không sai, có thể đến cùng hắn mới tu hành 3 năm thời gian, mặc dù tông chủ thông qua một ít không biết tên thủ đoạn đưa hắn rất nhanh tăng lên tới cùng bọn ta tương đồng cảnh giới, có thể 3 tầng cùng 3 tầng trong đó, cũng là có thêm sai lệch quá nhiều, hơn nữa chính như sư huynh nói, Lý Khổ bản thân nội tình đánh dị thường vững chắc, hắn tựa hồ là chuẩn bị đem khí phụ tu luyện tới tối ngưng thực mới chọn đột phá đến trung tam cảnh, lấy thực lực của hắn, trong mắt của ta, hắn thậm chí đều có khả năng thành công xâm nhập đến lần này tuyển chọn lúc trước năm tên. Anh tuấn thanh niên nghe vậy, giương tay mở ra một cái chiếc phiến, cực kỳ phong lưu phóng khoáng lắc, cười nhạt một tiếng nói, "Về ngươi đối với Lý Khổ đánh giá, ta không làm quá nhiều lắm lời, bất quá tông chủ đến cùng có hay không cưỡng ép để thằng tiểu sư đệ cảnh giới, việc này bản thân liền không cách nào xác nhận, rốt cuộc người nào cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, sư đệ nhưng chớ có học những xuân tự phái đó đệ tử ăn nói lung tung, hơn nữa loại chuyện này mặc kệ là thật hay giả, có thể nếu là truyền tới tông chủ lão nhân gia ông ta trong lỗ tai, cuối cùng cũng sẽ không là chuyện gì tốt, ngươi có thể minh bạch chưa?" Người này đệ tử tinh tế cân nhắc đối phương trong miệng lời nói này ở ngoài ý tứ, nhịn không được hướng Xuân Tự Phái trận doanh bên trong nhìn lướt qua, nhất thời liền cảm thấy có chút kinh hãi lạnh mình, lúc này mới xấu hổ ôm quyền nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, là sư đệ lắm mồm lời lẽ sai trái. Anh tuấn thanh niên thấy hắn ngôn ngữ có thể, thỏa mãn gật gật đầu, lập tức liền đong đưa quả xếp, nói sang chuyện khác, "Được rồi, Lý Khổ cùng tiểu sư đệ tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu, đến cùng kết quả như thế nào, không ngại để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, cho tới bây giờ, ta còn chưa thấy qua một hồi chân chính để cho ta hai mắt tỏa sáng tỷ thí đâu. Hy vọng bọn họ sẽ không để cho ta cảm thấy thất vọng." Ở đây Lý Khổ đang nghe Từ Diễm lời nói, vốn là toàn lực giả bộ như cực kỳ đắng chát bộ mặt biểu lộ, cũng khẽ giật mình, bất quá trong lòng hắn, hắn đối với Từ Diễm chiến ý lại là càng ngẩng cao kịch liệt. Lập tức, Lý Khổ sau này lưng rút kiếm, không có lại nói bất kỳ nói nhảm, trực tiếp liền cầm trong tay trường kiếm, nói chân chạy như điên. Từ Diễm thấy đối phương không cho mình mảy may phản ứng thời gian liền dùng phong liều chết mà đến, không tại dự liệu ra, nếu như đối phương còn như Trương Chất Ngân lúc trước như vậy miệng đầy nói nhảm, không coi ai ra gì, đây mới thực sự là không có thuốc chữa. Từ Diễm trong tay đồng dạng không có chút nào dừng lại, khống chế phù diêu phiêu đến trong tay, sau đó trên không trung nhẹ nhàng linh hoạt và nhanh nhẹn kéo ra một đạo hóng ánh kiếm hoa. Phù diêu phía trên liền có một đạo kiếm khí cứ thế mà tức giận, lại hướng phía đang tại chạy như điên Lý Khổ cực nhanh lao đi. Lý Khổ thấy thế, mặt không biểu tình, chỉ là cầm kiếm tay phải đột nhiên về phía trước bay xuống, một kiếm bổ vào này đạo trước mặt bay tới kiếm khí phía trên, đem hung hăng chém thành hai đoạn. Kiếm khí bị chém nước, liền trên không trung biến thành không mấy lốm đa lốm đốm, tiêu tán không còn. Từ Diễm thấy đối phương nhẹ nhõm liền phá giải chính mình kiếm chiêu, nhăn nhíu mày, nghĩ thầm người này thực lực quả nhiên không giống với nội môn đệ tử, chắc không được đối phương lúc trước dám tại ở sâu trong nội tâm đối với hắn bao hàm chiến ý, xem ra vẫn có chút tài năng. Mà không đợi Từ Diễm lần nữa ra chiêu, Lý Khổ lúc này liền đã gần kề gần trước người hắn, lập tức chỉ thấy tay phải hắn trường kiếm liên tục, trên không trung liên tục kéo ra mấy đạo kiếm hoa, tại nó trên người liền bỗng nhiên bộc phát ra một cô mãnh liệt vô cùng khổng lồ kiếm ý. Kiếm khí từ hắn trên người lặng yên tản ra, giống như cự thạch rơi hồ, hướng bốn phía lan tràn lên từng trận rung động. Lý Khổ khống chế trường kiếm hướng Từ Diễm hung hăng vung ra, chiêu thức như hoành đao vấn chạm, bá khí và thuần túy. Lập tức, thân kiếm từ không trung mang theo một trận âm thanh xé gió, gào thét mạc đều. Lý Khổ xuất thủ liền là tới từ ở Thu Tự Phái Thái Thượng trưởng lão thành danh kiếm quyết, cùng thu kiếm quyết. Từ Diễm mắt thấy trường kiếm cứ thế, không có lựa chọn đó nữa, liên tục bước ra mấy bước lập tức phi thân lui về phía sau. Nhưng mà Lý Khổ thấy hắn cố ý lựa chọn lấy thân pháp né tránh, lại không tuyển chọn ngăn kháng, lập tức nhào thân đuổi theo đuổi không bỏ, không buông không bỏ, căn bản không cho Từ Diễm thay vì kéo ra thân cách. Cùng lúc đó, Lý Khổ còn đem trường kiếm trong tay liên tục vung chém, liên tục sử dụng ra cùng thu kiếm quyết cao thâm kiếm chiêu, phô thiên cái địa tuần hướng Từ Diễm, ý đồ dùng này như thủy triều thế công, làm cho đối phương bại dưới trận. Từ Diễm thấy hắn như thế dây dưa không rõ, đã phát giác được đối phương dụng ý, hiển nhiên đối phương đây là sợ hắn đem thân cách kéo ra, đối với nó sử dụng ngự kiếm thuật, đương nhiên còn có quan trọng hơn một chút nguyên nhân là, đối phương rõ ràng biết hắn tu vi thay vì so sánh muốn thấp hơn không ít, cái này có nghĩa là nếu như hai người đồng thời xa vào đến loại này liên tục tiêu hao khí lực đối với trong chiến đấu, như vậy Từ Diễm tất nhiên sẽ sớm hơn khí lực suy kiệt, do đó bị thua. Từ Diễm liên tục sử dụng phù diêu chống cự ở đối phương kiếm chiêu, nhưng thân hình lại không ngừng bại lui, từ khí thế nhìn lên, hắn đã hoàn toàn bị đối phương áp đảo, hơn nữa tại trong chớp mắt, hắn đã bị đối phương bước tới gần đối chiến vòng, nếu như lại như vậy xuống, không ra ba hơi thở thời gian, hắn liền sẽ bị cứng rắn bước ra đối chiến vòng. Trong tỉ thí có văn bản rõ ràng quy định, một khi đối chiến người trong có người bị buộc ra do biên tài trưởng lao chỗ kéo ra đối chiến vòng, như vậy đem đồng dạng sẽ bị coi là bị thua. Đối mặt này đột như lên kinh biến, bên sân đang xem cuộc chiến hơn 1000 đệ tử không khỏi một mảnh xôn xao. Trong đó càng là có người kinh hô nói, này Lý Khổ thật mạnh thực lực, ta xem lần này tiểu sư đệ hơn phân nửa là muốn gây kích lúc này. Chương 33, cường giả cuộc chiến, chung. Lúc này Từ Diễm, sớm đã chẳng quan tâm bên ngoài chẳng hơn 1000 đệ tử xôn xao cùng kinh ngạc, đối với hắn mà nói, hắn đã thân ở đang đối chiến vòng tối bên dưới, chỉ cần hắn lui về sau nữa một bước, liền là chân chính trên ý nghĩa một bước ngắn, liền sẽ trở thành cuộc tỷ thí này cuối cùng người thua. Cung thu kiếm quyết thức thứ 8. Kiếm hỏa như gió. Lý Khổ trong miệng hét lớn một tiếng, tay phải hắn trong nắm giữ trường kiếm, trong chớp mắt đại phóng ánh sáng. Tại trên thân kiếm có liệt diễm quanh quẩn. Cùng lúc đó, đang luyện võ quảng trường đối với trong vòng chiến, vây quanh Lý Khổ bên cạnh thân, lại có một trận gió lạnh bức khởi, thổi hắn đầu đầy tóc đen điên cuồng vũ động, tính cả lấy một thân chết lặng trường bào cũng ở bay phất phới. Từ Diễm đồng dạng đặt mình trong tại này trận giống như từ thâm cốc trong quét mà đến gió lạnh, bất quá lúc này hắn, cảm thụ cùng Lý Khổ hoàn toàn bất đồng, bởi vì tại Từ Diễm trong cảm giác, này trận theo đối phương kiếm chiêu không ngừng chồng lên mà hình thành không hiểu trong gió lạnh, không chỉ tràn ngập điều hưu, mà lại tồn tại từng đạo lạnh lùng túc sát khí. Gió lớn càng mạnh mẽ, Lý Khổ trường kiếm trong tay hào quang càng thịnh. Sau một khắc, ngay tại hừng hực liệt diễm chiếu rọi Lý Khổ, trên mặt rốt cục lộ ra một tia che giấu hồi lâu dữ tợn, hắn đối với Từ Diễm khàn giọng nói, xem ra hết thảy đều muốn kết thúc, tiểu sư đệ. Sau đó, không đợi Từ Diễm xuất khẩu trả lời, hắn rồi đột nhiên cầm trong tay mang theo hỏa hồng liệt diễm trường kiếm, hướng phía trước người vào đầu đánh xuống. Một kiếm này, là cùng thu kiếm quyết trong cuối cùng nhất thức, cũng là tối cường một kiếm. Tại xem trên chiến đài, Phùng Viễn Sơn nhìn qua kia thiêu đốt tại xanh đậm giữa trời chiều hừng hực liệt diễm, đã là vẻ mặt vui mừng. Phản phất hắn đã thấy được trong tay mình xuất sắc nhất hai người đệ tử một trong, muốn đào thải mất lúc trước bị chuyển xôn sao vị kia thiên tài kiếm tu. Tại Đông Tự phái trận doanh, Khâu Nguyên Cẩm nhìn qua kia đã bị liệt hỏa hoàn toàn bao phủ Từ Diễm, đôi mắt đẹp ngốc trệ, thì thào lẩm bẩm, không nghĩ tới lại là như thế này, một hồi thiên về một bên tỷ thí, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn có thể đi đến cuối cùng đâu, ai, xem ra vẫn là tu hành thời gian quá ngắn chút. Tại Khâu Nguyên Cẩm bên cạnh thân, Từ Tuệ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối với trong vòng chiến, trong nội tâm thì là liên tục cầu nguyện, không có, Từ ca ca nhất định sẽ không thua. Không nghĩ tới vị kia tiểu sư đệ lúc trước vênh váo hai trận, đúng là vẫn còn muốn bị người giết chết, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu đâu, xem ra cũng bất quá chỉ như vậy, bất quá kia thu tự phái Lý Khổ, quả thực là thực lực mạnh lực, người này không thể khinh thường a. Đúng vậy, không nghĩ tới thu tự phái tại lần này, vậy mà cũng xuất hiện như vậy một vị thực lực mạnh lực đệ tử, ta xem hạ tự phái vị trí sợ là khó giữ được rồi. Tất cả im miệng cho ta, kia họ Từ đã có nhất tông chi chủ với tư cách là chỗ dựa, lại há có thể không nắm chắc, không biết trước bài. Tại thời khắc này, các phái đệ tử trong đó, tất cả nói xôn xao. Bất quá phần lớn người đều cảm thấy Từ Diễm bị thua tỷ lệ càng lớn, chỉ có cực thiểu số người thủy chung cảm thấy Từ Diễm quả quyết sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Cũng tỷ như Hạ Tự Phái Trần Thị hai huynh đệ, lại ví dụ như Xuân Tự Phái còn sót lại một người ngoại môn đệ tử Cốc Tuyết Thành, còn có Đông Tự Phái vị kia sớm đã lã trá chứ khóc, hai mắt đấm lệ mông lung, thế nhưng là lại nghĩ tới mới tại trước đó không lâu, Từ ca ca còn để cho nàng không muốn đơn giản nhị non Từ Tuệ. Bất quá tại những người này đều so với không được chủ ngồi trên vị kia thân phận tối cao thanh sam nam tử. Triệu Bạch Liên mắt thấy khắp thiên hỏa diễm đem Từ Diễm bao vây ở trong đó, trên mặt bình tĩnh như trước như nước, thẳng đến ngọn lửa kia triệt để từ Lý Khổ trong kiếm thoát ly, hắn mới nhẹ giọng nói ra, ngay tại lúc này, một đạo ngân tuyến từ khắp thiên hỏa diễm trong đống nhiên sáng lên. Ở đây vây xem hơn 1000 trong hàng đệ tử, không một người nhìn thấy, nhưng đang ở này đạo ngân tuyến trước mặt Lý Khổ, lại vô cùng rõ ràng cảm thấy này đạo ngân tuyến khủng bố, vì vậy, hắn mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân hình trong chớp mắt rút lui ra đi hơn 10 trượng, thậm chí tại dừng thân, hắn vẫn lòng còn sợ hãi nhìn về phía đạo kia ngân tuyến. Quả nhiên, ngân tuyến tại hắn phi lui sau khi ra ngoài, liền trong chớp mắt tăng vọt trở thành một trôi to lớn kiếm khí. Bộ dáng giống như cái thanh kia thiên hạ danh kiếm, Liên Hoa Tông truyền tông chi bảo, Phù Diêu. Từ Diễm cầm trong tay trường kiếm, vung lên hạ xuống. Khắp thiên hỏa sóng trực tiếp bị hắn vạch thành hai nửa, cũng nhao nhao vượt qua thân thể của hắn, nhưng kiếm khí tại bổ ra thế lửa, như trước bày biện ra một loại thế như trẻ che xu thế, không có chút nào ngừng, tiếp tục tuôn hướng kia thân ở tại hơn 10 trượng có hơn Lý Khổ. Kiếm khí từ không trung đội vã mà đi. Mỗi bay qua một trượng khoảng cách, kiếm khí sẽ theo sát lấy tăng vọt một trượng chiều cao. Lý Khổ nhìn qua chuôi này tới gần chính mình, dĩ nhiên dài đến hơn 10 trượng có thừa kình thiên cự kiếm, rốt cục lộ ra một tia chân chính trên ý nghĩa cười khổ. Kiếm khí ầm ầm nện xuống, liền xoáy lên đầy trời bụi mù. Lý Khổ cầm kiếm đau khổ chảo trống, nhưng như trước bị này đạo kiếm khí bổ bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt muốn cút ra đối chiến vòng, may mà thời khắc cuối cùng, hắn cầm kiếm hướng trên mặt hung hăng bay sượt, mang theo một chuỗi hỏa tinh văng khắp nơi đồng thời, lại sống sờ sờ ngừng lại thân thể tiếp tục quần quận xu hướng suy tàn. Không để ý mặc trường bào trên trôi nhiễm bùn đất, Lý Khổ một cái, trở mình đứng lên. Tại triệt để ổn định thân hình, hắn mới mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Từ Diễm, lạnh kêu lên, không nghĩ tới ngươi thậm chí có cao như thế sâu kiếm chiêu, thật không hổ là tông chủ đệ tử thân truyền, làm cho người ta cực kỳ ghen ghét, bất quá một kiếm này tiêu hao ngươi không ít khí lực a, chính là không biết, ngươi khí phủ ở trong lại còn thừa ít nhiều khí lực đủ ngươi sử dụng loại này kiếm chiêu. Từ Diễm nhìn kia một thân chật vật, nhưng hiển nhiên cũng không đáng lo Lý Khổ, chính mình sắc mặt lại nhịn không được có một chút trắng bệnh, bất quá hắn ngựa khí như trước 10 phần bình tĩnh, mở miệng trả lời, muốn biết ta khí trong phủ còn thừa ít nhiều khí lực, ngươi tử có thể đi lên tìm tòi đến cùng. Giờ này khắc này, hai người đều vị trí đang đối chiến vòng biên giới, chỉ kém một cước khoảng cách liền có thể định ra cuối cùng thắng bại, bất quá rất tiếc, hai người đều tại cuối cùng bước ngoặt đứng vững lẫn nhau thế công. Lý Khổ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, còn phải làm bộ vẻ mặt trấn định bộ dáng, lúc này cười lạnh không chỉ, hắn dạo bước đi trở về đối với trong vòng chiến, đồng thời vừa nói, tiểu sư đệ, ở trên mặt cố giả bộ trấn định là vô dụng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là mới vừa vặn đột phá đến ba tầng, đúng không? Từ Diễm cũng không thèm để ý đối phương liếc thấy phá hắn tu vi, mà là cười khẽ trả lời, nếu như sư huynh cũng cảm thấy cố làm ra vẻ vô dụng, như vậy lúc trước lại vì sao đối với ta bảy làm ra một bộ mặt mày ủ rũ, như lâm đại địch bộ dáng, hẳn là sư huynh cho rằng, như vậy liền có thể để ta khinh thường thực lực ngươi. Lý Khổ nghe đến đó, sắc mặt không khỏi có chút nóng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, không hề vấn đề này trên tiếp tục dây dưa, hắn từng bước đến gần Từ Diễm, trên tay phải trường kiếm đã là rung động mãnh liệt không chỉ, chỉ thấy hắn lần nữa rút chân chạy chậm lên, định tới gần kia đứng ở bắt đầu tơ vân không động Từ Diễm. Từ Diễm thấy hắn lại một lần vùi đầu xung phong liều chết mà đến, tự nhiên sẽ không đi tùy ý hắn như vậy tùy ý cẩn thân, lúc này tay kết kiếm quyết. Phù Diêu ở không trung lơ lửng tại hắn vai bên cạnh. Sau đó Từ Diễm trong miệng thở khẽ một chữ. Tật. Phù Diêu trong chớp mắt bắn tới. Xuân Tự Phái, vị kia đã quý vi phổ thông trưởng lão Chu hiện tại nhìn thấy một màn này, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm. Chương 34, cường giả cuộc chiến, hạ. Nguyên bản tại chỗ ngồi lên từng người thần du vạn giảm Xuân Tự Phái đệ tử, thấy trước người Chu Hiển bỗng nhiên đứng lên, không khỏi đều cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá thấy người sau kia vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt gần như muốn bốc hỏa bộ dáng, bọn họ cũng không dám nhiều lời cái gì. Sau đó, bọn họ theo Chu Hiển tầm mắt nhìn lại, lúc này mới lần lượt nhìn ra một ít mánh khóe, không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người thì thưa dạ nói, "Này, nay Từ Diễm, như thế nào dường như khiến cho là Chu sư huynh kiếm với ta?" "Cái gì gọi là dường như?" Chu Hiển từ trong kẽ răng bay ra những lời này. Hắn quay đầu liếc mắt người này nói chuyện đệ tử, trong ánh mắt nếu có hàn mang, sợ tới mức người sau không khỏi bắt đầu run run, bất quá cuối cùng hắn còn không có đem lửa giận phát tiết đến người này đệ tử trên người, mà là thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về phía kia đang cùng Lý Khổ điên cuồng chém giết Từ Diễm, đón lấy ngữ khí đạm mạc nói, "Bất quá ta ngược lại là quá muốn nhìn một chút, này họ Từ có gan học trộm ta kiếm chiêu, sẽ không biết có gan hay không lấy ra cùng ta so chiêu." Tại tối trung tâm đang xem cuộc chiến khu vực, làm Từ Diễm sử dụng ra tứ tự kiếm quyết, tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn Vương Sở liền nhịn không được nghĩa mai cười một tiếng, nói với Tống Ngọc, không nghĩ tới Từ Hiển chất còn biết Tống trưởng lão tự nghĩ ra kiếm quyết, chật chật, chẳng lẽ lại Tống trưởng lão là muốn trộm cùng tông chủ đoạt đệ tử thân truyền. Tống Ngọc nghe được đối phương không che đậy miệng, nhất thời sắc mặt xanh mét, bất quá đối với này bộ tứ tự kiếm quyết truyền ra bên ngoài một chuyện, đúng là hành động bất đắc dĩ, nguyên bổn chính là vì trao đổi quay về Chu Hiển Hồng Trúc có chút bất đắc dĩ, cộng thêm chuyện này khởi nguyên lại là Chu Hiển tại chủ phong lên theo dệt chuyện, xúc phạm môn quy ở phía trước, Tống Ngọc chỉ có thể chịu thua, may mà Triệu Bạch Liên tại về sau cũng không có đi tìm hắn phiền toái, đây coi như là vô cùng khai ân. Tống Ngọc hoàn toàn không biết tại sao đáp lại, nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ là lạnh giọng trả lời, "Vương trưởng lão, ngươi thật đúng là sẽ nói cười." Vương Sở nghe vậy, đồng dạng báo lấy lạnh lùng cười cười, nhưng trong lòng là lơ đến nói, "Tống trưởng lão, Vương Mộ cũng không có đang nói đùa, mọi người đều biết, ngươi tứ tự kiếm quyết ngoại trừ bổn phái đệ tử thân truyền, từ không truyền ra ngoài, như thế nào, ngươi nếu không phải có ý thu Từ Hiển chất làm đệ tử, hắn như thế nào lại sử dụng ngươi bộ này kiếm quyết?" Tống Ngọc thấy đối phương tại trong chuyện này lại nhại, càng nói càng thái quá, không khỏi cảm thấy trong cơn giận dữ, nhưng hắn lại xác thực không có biện pháp gì đi giải thích chuyện này cho tướng, đành phải đối với Triệu Bạch Liên phàn nàn nói, tông chủ hẳn là mặc cho tùy vương trưởng lao ở chỗ này như một ba tuổi tiểu hài tử đồng dạng bàn lộng thị phi sao? Triệu Bạch Liên đâu không biết đạo Vương Sở này là cố ý tìm Tống Ngọc gốc dạng, rốt cuộc Chu Hiển lên chủ phong lên theo dệt chuyện, cuối cùng lại bị đánh ra tiểu viện chuyện này, phàm là có tâm muốn biết người, hiện tại đoán chừng cũng đã biết, chỉ bất quá trở ngại Tống Ngọc thân phận tại vậy, tông môn đệ tử cũng không dám tại ngày bình thường nhiều nói lên tuyên, nhưng môn hạ đệ tử nhóm cũng dám. Nhưng đồng dạng thân là thái thượng trưởng lão Vương Sở lại không nhiều như vậy cố. Kỵ. Triệu Bạch Liên nhịn không được cười lên, liếc nhìn kia thoạt nhìn mười phần thô kệch, nhưng tâm tư đồng dạng mười phần mịn màng kín đáo Vương Sở, biết đây là hắn đang cố ý hao tổn Tống Ngọc mặt, liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Vương trưởng lão, ngươi muốn tìm Tống trưởng lão vui vẻ, cũng đừng đem bản tông chủ cùng nhau liên lụy đi vào a, ngươi xem một chút, lúc này Tống trưởng lão tìm ta hoàn trách, đợi lát nữa nếu ngươi rơi xuống hạ phòng, chưa chừng lại được hướng ta tố khổ. Đây, chẳng phải là các ngươi đều qua đủ miệng nghiện, lại đem làm khó chốt đều ném cho ta?" Ta xem các ngươi đây là tại liên thủ khi dễ ta à? Sau lưng Phùng Viễn Sơn cùng Hàn Vũ nghe đến đó, lúc này song song vẻ mặt xám xịt. Luyện võ trong quảng trường, Từ Diễm tại sử dụng ra tật tự quyết, phù diêu liền biến thành một đạo bạch hồng chém về phía đang tại chạy như điên Lý Khổ. Lý Khổ thấy thế, không dám kinh thường, lúc này dừng thân huy kiếm chống cự. Ngự kiếm thuật huyền diệu chỗ, hắn sớm liền đã có chỗ đọc lướt qua, đó cũng là hắn với tư cách là kiếm tu đến nay, tha thiết ước mơ cũng muốn tu tập một loại kiếm quyết, chỉ bất quá hắn không hề giống Chu Hiển giống như Từ Diễm, là kiếm đạo trong gặp may mắn thiên linh căn thể chất, bởi vậy không cách nào tại hạ tam cảnh trong liền cùng phi kiếm sản sinh cộng minh, mà chỉ dựa vào khí phủ trong khí lực, lại chưa đủ vậy để cho hắn có thể ngự kiếm chế địch. Đương nhiên, loại này bất đắc dĩ cũng không chỉ có Lý Khổ một người như thế, mà là cả Nam Châu đại lục kiếm tu phổ biến cũng như này, rốt cuộc thiên linh căn có thể nói là tu hành giới trong nhất hiếm có một loại tồn tại, mỗi xuất hiện một cái, đều chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lý Khổ tự biết chính mình không có loại này may mắn, nhưng lại cũng không vì thế cảm thấy nhục chí, ngược lại là tự khai mới tu kiếm, càng thêm khắc khổ tu tập, không chỉ đem một thân tu vị tu luyện đến ba tầng đỉnh phong, đồng thời cũng đem trong cơ thể khí phủ cùng nhau ngưng thực đến cực kỳ vững chắc bước. Hắn khoảng cách phá vỡ trung tam cảnh, chỉ kém chỉ cách một chút. Ken một tiếng, trên không trung nhấp nhoáng một trận hỏa tinh vang khắp nơi, phù diêu trực tiếp bị chấn động bắn bay ra ngoài. Từ Diễm thấy đối phương thành công ngăn lại chính mình tật tự quyết, không có chút nào đình trệ, làm kiếm hai ngón bấm niệm pháp quyết liên tục, trong miệng thì tiếp tục phun ra một chữ, phong. Phong tự quyết thắng tại tốc độ cực nhanh, nhưng uy lực tương đối đồng dạng, điểm này lúc trước hắn liền đã lãnh hội qua, bất quá hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, xa xa Lý Khổ có thể hay không lần nữa đơn giản ngăn lại một kiếm này. Tại phong tự quyết gia trì, phù diêu đã nhanh như kinh hồng, phản phất biến thành một đạo mê viễn quang ảnh, làm cho người ta hoa mắt. Nhưng cho dù là lập loại tại xanh đậm trong tuy đẹp lệ quang ảnh, nó nếu như bản thân là một thanh kiếm, như vậy cuối cùng đều có chứa lăng lệ và lạnh lùng túc sát khí. Phù diêu phá không tới, giống như là một đạo từ xa xôi phía chân trời mở ra hoàng hôn lưu tinh, sau đó thẳng tắp đâm về Lý Khổ ngực trái lồng ngực. Đối mặt này nhanh vô cùng một kiếm, Lý Khổ muốn huy kiếm chống cự, nhưng không ngờ một kiếm chém tại không trung, như nếu không phải hắn tại huy kiếm đồng thời uốn éo xoay người, phù diêu vô cùng có khả năng trực tiếp liền đâm thủng trái tim của hắn. Bất quá, mặc dù hắn tránh được mấu chốt bộ vị, có thể hắn bên cạnh eo như trước bị phù diêu đâm ra một đạo cực sâu miệng vết thương. Trong lúc nhất thời, hắn vải bố trường bào phía trên màu đỏ tươi một mảnh, máu tươi lâm ly. Từ Diễm thu hồi lập nhiều đại công phù diêu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn đối với Lý Khổ bình tĩnh nói: "Sư huynh, ngươi còn muốn tiếp tục?" Lý Khổ từ ống tay áo kéo xuống một tấm vải đầu, cũng che trên lưng kiếm thương, phòng ngừa nó không ngừng chảy máu, nhưng cho dù là rất nhỏ động tác, như trước để cho hắn nhịn không được đau nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mấy hơi, hắn mới cố nén loại này bị phá khai mở ra thịt đau đớn. Lập tức hắn mở mắt, nhưng phảng phất lúc trước nhắm mắt trong quá trình quay về nhớ ra cái gì đó sự tình, khiến cho hắn tại lúc này nhìn về phía Từ Diễm, trong ánh mắt lại tràn ngập một loại nồng nặc thù hận cảm giác. Lý Khổ gắt gao nhìn chằm chằm Từ Diễm, trên mặt có chứa một tia bao hàm giữ tợn tiểu ý, hắn ngựa khí đông cứng nói: "Tiểu sư đệ, đây chính là ngươi bức ta." Không đợi Từ Diễm phản ứng kịp hắn ngôn ngựa ý tứ, Lý Khổ kia đã bị thương thân ảnh liền lóe lên rồi biến mất, mà đợi đến lại hiện thân, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Từ Diễm trước người. Lý Khổ cầm trong tay trường kiếm, lấy nhanh như chớp xu thế hướng Từ Diễm đâm thẳng mà ra. Một chiêu này, đệ tử chính hắn nhà mình tổ truyền kiếm pháp. Đại Nhạn Nam Quy. Chương 35, cường giả quốc chiến, cuối cùng. Tại Lý Khổ sử dụng ra một chiêu này Đại Nhạn Nam Quy, nguyên bản tại Thu Tự phái chuẩn bị chiến đấu khu trong tay đang dao động quan xếp, một bộ lao thần khắp nơi anh tuấn công tử, bỗng nhiên mất đi trên mặt thông dong, cùng với cái kia thủy trung bảo trì ngồi sơn xem hổ đấu nhàn hạ thoải mái. Hắn thu hồi trong tay quan xếp, lại siết chặt chính mình có chút lười nhác lòng tư thế ngồi, hơi hơi nheo mắt lại nhìn về phía Lý Khổ, thì thào lẩm bẩm: "Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Ta đã nói việc này không có đơn giản như vậy, chính là không biết lý ra lần này đổ vậy là cái gì." Anh Tuấn công tử không nghĩ ra đáp án, tự nhiên lắc đầu, đón lấy lẩm bẩm: "Nghe nói Lý gia đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, chẳng lẽ là nghĩ tại đây Lý Khổ trên người được ăn cả ngã về không?" Tại đang xem cuộc chiến khu tối vị trí trung tâm, Triệu Bạch Liên tại nhìn thấy cảnh này, luôn luôn bình tĩnh sắc mặt cũng trở nên có chút chăm chú cùng nghiêm túc lên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thu Tự phái thái thượng trưởng lão Phùng Viễn Sơn, không nói thêm gì, có thể chẳng biết tại sao, đây vốn là cực kỳ tầm thường liếc một cái, lại làm cho Phùng Viễn Sơn cảm thấy một như lúc này hoàng hôn chỗ mang cho hắn cảm giác đồng dạng, để cho hắn như đưa thân vào một mảnh cự đại vực sâu. Cùng sợ hãi, toàn thân đều bị thẩm thấu tiến vào từng trận bức người hàn ý. Trong thoáng chốc, Phùng Viễn Sơn lại nghĩ tới ngày đó tại Tĩnh Tâm Điện, hắn gặp phải khắp như đại dương mênh mông kinh người vô hạn sợ hãi. Phùng Viễn Sơn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua kia đã xa xa vượt qua lần này tỉ thí điểm mấu chốt Lý Khổ, nhanh chóng gọi đến một người môn hạ đệ tử, cũng phân phó xuống, để cho hắn tiến đến biên tài trưởng lão bên kia chủ động bỏ quyền nhận thua. Hắn biết nếu là lại bỏ mặc chính mình danh đệ tử thân truyền như vậy bất chấp mọi thứ không kiên sợ đối đầu xuống, cuối cùng thậm chí khả năng đều không thu được trận. Nhìn môn hạ đệ tử vội vàng sau khi rời đi, Phùng Viễn Sơn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước người Triệu Bạch Liên, rồi lại cảm thấy có chút muốn nói lại thôi, may mà phía trước tính toán Triệu Bạch Liên, tựa hồ đã sớm xem thấu trong lòng của hắn xấu hổ, liền hướng hắn khoát tay, cái này mới khiến Phùng Viễn Sơn triệt để yên tâm lại. Khoảng cách tên đệ tử kia dẫn tới phân phó, cũng đi đến biên tài trưởng lão bên kia ra hiệu chủ động bỏ quyền nhận thua công việc đến chấm dứt. Kỳ thật cũng đã trôi qua ngắn ngủn mấy hơi thời gian, nhưng đối với Từ Diễm mà nói, đoạn này thời gian liền lại có nghĩa là hắn phải đối mặt một hồi đến từ chính Lý Khổ như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt thế công. Bất quá tại một trận kiếm khí bay loạn, Lý Khổ cuối cùng không thể không dừng tay lại trong thế công. Lý Khổ có chút khí tức dồn dập nhìn về phía Từ Diễm, sắc mặt thì so với người sau còn muốn trắng sáng nhiều, hắn nhàn rỗi lấy tay trái liên tục run rẩy, rồi lại phải chết chết ấn tại chính mình eo bên cạnh kiếm thương phía trên, quá hiển nhiên, lúc trước phen này cưỡng ép tác chiến, hắn trên lưng miệng vết thương tại bị nhiều lần hoạt động, trong cơ thể máu tươi liền không thể ngăn chặn chảy ra, khiến cho hắn thoạt nhìn không chỉ toàn thân nhuộm dần lấy vết máu, thậm chí đang đối chiến, trong vòng trên mặt cũng đã lượn màu đỏ tươi. Hảo tại lúc này sắc trời đã là triệt để tiếp cận u ám, phía chân trời lên xanh đậm vẻ tức sẽ tiêu thất mất dạng, thế cho nên đại đa số người cũng không thể đủ thấy rõ này thảm thiết một màn. Lý Khổ đem trường kiếm trong tay cắm vào mặt đất, tay phải thì trèo chống tại chuôi kiếm, hảo làm cho cả người trọng lượng cũng có thể dựa tại đây đem do gia tộc giao cho hắn trường kiếm trong tay phía trên, điều này làm cho hắn vốn là mỏi mệt không chịu nổi thân thể, thoáng cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Lúc này hắn đã rõ ràng cảm giác được chính mình gần như ngã xuống biên giới, tính cả lấy trong đầu ý thức cũng trở nên không rõ lên. Hắn hơi hơi còn xuống lấy thân hình, mỏi mệt nhắm mắt lại. Màn đêm, nếu chỉ nhìn hắn lúc này thân ảnh, hắn giống như là một vị bị gánh nặng áp không chịu nổi gánh nặng, tùy thời đều có khả năng ngã xuống tuổi xế chiều lão nhân, mà chờ hắn triệt để nhắm mắt lại, hắn cũng cảm giác được trong đầu kia vô cùng quen thuộc thanh âm, phảng phất lại từ đã biến mất lúc nhỏ thời gian trong, quay về vang lên. Khổ Nhi, ngươi cũng đã biết, gia gia của ngươi vì sao phải cho ngươi lấy như vậy một cái tên, hắn là muốn cho ngươi biết, người sống cả đời, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Khổ Nhi, cái thanh này nhạn đãng chính là gia gia của ngươi bội kiếm, đã từng trong tay hắn, cũng là chém qua những cái kia hung thú đầu lâu, đáng tiếc là cha vô năng, phụ hắn đối với ta chờ đợi, đợi ngươi lại lớn lên chút, là cha liền đem nó giao cho ngươi, ngươi cũng biết, đệ đệ của ngươi căn cốt không bằng ngươi, là cha chỉ có thể đưa hắn đi tập võ, về sau ta Lý gia truyền thừa sẽ phải nhìn ngươi, ngươi nhưng chớ có để cho là cha thất vọng a. Khổ Nhi, bộ này phi nhạn kiếm quyết, chính là năm đó do gia gia của ngươi tự nghĩ ra, hiện tại là cha liền đem nó cùng nhạn đãng cùng nhau truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn cực kỳ tu tập, cắt không thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng. Khổ Nhi, nhớ rõ đến tông môn, muốn hảo hảo cùng tông môn trong trưởng lão tu tập kiếm thuật, nhất định phải tranh thủ cầm đến có thể tiến nhập Vĩnh Yên thành danh lạch, ngươi chỉ có tiến nhập đến kia ngôi học viện, mới có cơ hội trọng trấn ta Lý gia ngày xưa vinh quang. Trong đầu, kia từng tiếng đến từ chính thân nhất người dặn dò, chưa bao lâu, chúng giống như là một gánh khó có thể thừa nhận gánh nặng, tại hắn quá khi còn bé liền đặt ở hắn đầu vai. Lý Khổ đối với cái này không có phàn nàn, cũng không dám phàn nàn, liền một đường đến nay cắn răng kiên trì được. Đáng tiếc, ta đúng là vẫn còn thua, phụ thân, ngươi nhất định đối với Hải Nhi cảm thấy quá thất vọng a. Lý Khổ nghẹn ngào tự nói, mà chờ hắn lại mở mắt ra, hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt. Hắn biết mình khí phủ trong khí lực dĩ nhiên gần như suy kiệt, đại khái còn thừa có cuối cùng một kiếm chi lực, có thể bởi vì bản thân mất máu quá nhiều, hắn cũng quả quyết không cách nào toàn lực thi triển, trọng yếu nhất là, tại hắn nhìn thấy Tương Đồng Thu tự phái đệ tử, thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng biên tài trưởng lao ra hiệu sau, khiến hắn biết mình đã thua trận cuộc tỷ thí này. Có thể Lý Khổ thực quá không cam lòng, càng nhiều thì là khó có thể lý giải bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối phương rõ ràng tại trên tu vi so với hắn thấp hơn nhiều, lại thủy chung có thể ngăn cản được hắn như thủy triều thế công. Nguyên bản hắn hạ quyết tâm muốn thông qua thời gian dài đối chiến hao tổn chết đối phương, thật không nghĩ đến cuối cùng bị hao tổn chết vậy mà là chính bản thân hắn. Lý Khổ nhìn về phía trong bóng tối đạo kia đã là thấy không rõ bộ dáng thân ảnh, không có làm tiếp mảy may ngụy trang, đau khổ cười hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ngươi có thể kiên trì đến bây giờ? Đứng ở đằng xa Từ Diễm, lắc đầu, kiên quyết trả lời, không thể. Lý Khổ thở dài, nói, ngươi đây là muốn ta thua không mình bạch a? Từ Diễm đối với cái này không có đáp lại, nhưng xác thực hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, mình tại đằng sau hoàn toàn là dựa theo cường đại võ tu chân khí đang cùng hắn đối kháng, rốt cuộc này đối với kiếm tông mà nói, thật sự là nghe rợn cả người sự tình. Triệu Bạch Liên có thể không so đo hắn võ tu thân phận, có thể không có nghĩa là những người khác cũng có thể như thế, dù sao đối với tại kiếm tu mà nói, bọn họ là có chút xem thường võ tu. Lý Khổ thấy Từ Diễm giữ im lặng, cũng liền không kiên trì nữa phải lấy được đáp án này, hắn quay đầu phủi liếc một cái biên tài trưởng lão, buồn bã nói, xem ra cũng không cần ta chủ động mở miệng nhận vua. Quả nhiên, biên tài trưởng lão tại bọn họ dừng tay, rốt cục mở miệng tuyên bố nói, đi qua Thu tự phái trưởng lão xác nhận, trận chiến này dừng ở đây, Lý Khổ bỏ quyền nhận vua, Từ Diễm thắng được. Thấy tận mắt chứng nhận trận này sảng khoái lâm ly, khó phân thắng bại đối chiến đông đảo đệ tử, đang nghe cuối cùng lại là như thế này một cái kết quả, nhất thời liền phát ra một mảnh bất mãn thanh âm, thậm chí còn có người trong bóng đêm quái khiếu mà nói, tin tức này đến cùng thật hay là giả, ta xem tại tác chiến thời kỳ, vẫn luôn là Lý Khổ chiếm cứ lấy thượng phong a, Thu tự phái trưởng lão như thế nào đột nhiên liền tuyên bố nhận vua, đây cũng quá thảo suất a. Đúng đấy, nếu là lại như vậy đối chiến xuống, rõ ràng Lý Khổ chiến thắng tỷ lệ muốn càng lớn một chút, không phải là bởi vì bầu trời tối đen thấy không rõ, liền theo liền quyết định ra một cái gì tấm màn đen a, này nếu là thật, vậy còn so cái gì, dứt khoát tuyên bố đệ nhất danh là ai không phải. Nghe được có người vừa tô vừa đen, biên tài trưởng lão nhất thời hừ lạnh một tiếng, làm càn. Lúc này mới đem những cái kia thanh âm bất mãn cưỡng ép đè xuống, bất quá bọn họ tại trong lòng như thế nào gán thầm, hắn nhưng lại như thế nào cũng không còn được. Từ Diễm nghe được kết luận, trong đáy lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng với Lý Khổ một trận chiến này, trọn vẹn đánh gần nửa canh giờ, không nói có cái gì kinh thiên động khí thế, có thể ít nhất là đem sắc trời cho đánh đen, này cũng vui chứng minh toàn bộ đối chiến quá trình có bao nhiêu khó khăn. Vì vậy, tại đạt được biên tài trưởng lao đối với hắn cuối cùng ra hiệu, hắn mới quay người đi về hướng chính mình Lưu Vân tiểu viện, bất quá lúc này trong lòng của hắn nghĩ là, cũng không biết Hồng Tức có hay không cho hắn lưu lại cơm tối, hôm nay hắn thế nhưng là đem mình cho triệt để mệt đến, không chỉ đem khí phủ trong khí lực hoàn toàn dùng đến suy kiệt, liền ngay cả trước mắt hắn trô nắm giữ hai bộ kiếm quyết, cũng thiếu chút nữa toàn bộ đều dùng. Nhưng mà, ngay tại Từ Diễm quay người chuẩn bị rời đi, hắn cũng không biết, theo đại lượng đệ tử cũng vào lúc này rời khỏi quảng trường, liền có một đạo thân ảnh ẩn nấp ở những đệ tử này chỗ chế tạo ra âm ý, đối với hắn phát động một kích cuối cùng. Một kiếm này, là Lý Khổ có thể sử dụng ra cuối cùng một kiếm, là hắn tại trong đầu do dự thật lâu mới làm ra quyết định, đồng thời cũng là phi nhạn kiếm quyết, sắc bén nhất mà tràn ngập sát ý một kiếm. Kiếm chiêu tên là Phi Nhạn Vô Thanh. Lý Khổ cầm trong tay trường kiếm, liều lĩnh phóng tới Từ Diễm, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì chỉ cần hắn có thể một kiếm xuyên thấu thân thể đối phương, hắn liền chết cũng không tiếc. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng sẽ không hướng phía Lý Khổ chính mình mong muốn như vậy tiến hành, bởi vì hắn quá đánh giá thấp Từ Diễm tác chiến bản năng cùng trực giác. Phanh một tiếng, Lý Khổ chỉ cảm thấy trước ngực mình xương sườn tựa hồ tại đây trong chớp mắt liền bị bẻ gãy rễ cây, sau đó cả người hắn liền lên tiếng ngã xuống trên mặt. Từ Diễm chậm rãi đi gây nên hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống hỏi, vì cái gì còn muốn ra một kiếm này? Lý Khổ miệng phun máu tươi, thê thảm vô cùng, nhưng ngữ khí như trước giận dữ nói, bởi vì ta chỉ có một đệ đệ. Từ Diễm trầm ngâm một lát, tại hiểu rõ ràng đối phương lời nói ý tứ, mới lạnh lùng nói, lần này coi như ngươi mạng lớn. Chương 36, phong cảnh khác nhau. Làm Từ Diễm trở lại Lưu Vân tiểu viện cửa, đã có một bóng người áo xanh ảnh đứng lặng phía trước, mượn trong sân chuyển chiếu ra tới yêu ớt ánh nến, lờ mờ còn có thể thông qua yêu ớt ánh sáng phân biệt xuất ra người là người nào. Từ Diễm tiến lên hành lễ nói, sư phụ. Triệu Bạch Liên rất nhỏ gật gật đầu, bất quá hắn từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều, không thích quanh co lòng vòng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, vậy Lý Khổ vì sao cuối cùng sẽ đối với ngươi hạ sát thủ? Từ Diễm nghĩ nghĩ, chi tiết trả lời, tại Hoàng Mao Tiêm xuất hành tông môn nhiệm vụ, đệ tử từng gặp được một đám đến từ chính thần dương trong tông môn đệ tử, bọn họ ý đồ cùng ta tranh đoạt đầu kia bị thương ma nham liệt hổ, ta tất nhiên là không chịu, liền cùng bọn họ phát sinh tranh đấu. Tại trong lúc này, ta xuất thủ thành công đả thương bọn họ trong đội ngũ hai người, cũng dọa lùi bọn họ, mà ở lúc gần đi, ta mới từ bọn họ trong đội ngũ một người trong đó trong miệng biết được, bị ta đả thương hai người, một người tên là Lý Tử Phàm, tên còn lại thì gọi là Trương Xuân. Từ Diễm dừng một chút ngữ khí, nói tiếp, ta nghĩ người kia gọi là Lý Tử Phàm người, hẳn là Lý Khổ đệ đệ. Triệu Bạch Liên ý thức mười phần mẹ bén, hỏi tiếp, ngươi mới vừa nói tại Thần Dương Tông trong hàng đệ tử, có người tiết lộ cho ngươi bọn họ tin tức, đây là vì sao? Từ Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương truy vấn, trên mặt như trước sóng lớn không sợ trả lời, người kia là đệ tử lúc nhỏ thì bản thôn, đều là từ gia thôn người, ta liền buông tha hắn. Triệu Bạch Liên ngữ khí đạm mạc nói, ngươi lúc ấy hẳn là chạm thảo trừ căn, mà không phải như vậy lòng dạ đàn bà, niệm lại tình cũ, ngươi cũng biết với tư cách là người tu hành, trên người mang theo loại này nhìn nữ tình trường cũng không phải là chuyện gì tốt. Từ Diễm nghe ra đối phương trong miệng nghiêm khắc cùng vô tình ý vị, không khỏi lông mi hơi nhíu, bất quá hắn không có vì này tranh luận, chỉ nói, đệ tử lúc trước tu vi bất quá mới hai tầng, có thể trọng thương đối phương hai người đã là may mắn, về sau vì dọa lùi đối phương tam phẩm võ tu, lại càng là đem hết toàn lực, gần như đến khí lực hao hết rồi, ta cũng không có dư lực làm tiếp diệt khẩu cử chỉ. Triệu Bạch Liên vẫn thở dài, khoát tay một cái nói, mà thôi, việc này như là đã phát sinh, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ngươi mà lại trở về nghỉ ngơi a. Từ Diễm nghe vậy, hành lễ cáo lui, quay người đi về hướng Lưu Vân tiểu viện, bất quá ngay tại hắn nhấc chân muốn bước vào cánh cửa, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, Lý Khổ cuối cùng xử phạt kết quả sẽ như thế nào? Triệu Bạch Liên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không có đáp lại. Từ Diễm không có được muốn trả lời, tự nhiên trở lại trong tiểu viện, nhưng hắn đối với Lý Khổ kỳ thật cũng không còn có cái gì đồng tình tâm, dù sao đối phương lúc trước nhưng là phải thừa dịp hỗn loạn giết hắn, hắn một quyền phế bỏ đối phương căn cơ, không có thống hạ sát thủ, đã xem như hạ thủ lưu tình. Từ Diễm biết rõ, lấy lúc ấy loại kia tình cảnh, hắn cho dù ra tay giết Lý Khổ cũng sẽ không gặp trách tội gì, chẳng qua là cảm thấy không cần phải mà thôi. Trở lại tiểu viện, trong nội viện dưới ánh nến, ánh lửa tươi sáng, Từ Diễm đi trước bên cạnh cái ao rửa mặt một phen, lại thay cho trên người đã nhiễm lấy Lý Khổ không ít vết máu trường bào, lúc này mới đi đến trong phòng bếp. Hồng Tước lúc này đã dùng cơm hoàn tất, đang vểnh lên chân bắt chéo, như lão ương dựng ở đầu cảnh, trước sau như một bá khí cuốn thân, không hề cố kỵ. Từ Diễm một bên ăn cơm, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng thấy nàng đang tại dưới ánh nến cực kỳ chăm chú đọc qua một cuốn sách, cũng liền không dám mở miệng quấy rầy. Bất quá hắn tỉ mỉ liếc qua trong tay nàng sách vở danh tự, thoạt nhìn ngược lại không giống như là cái gì võ học công pháp, mà như là một quyển miêu tả phố phường nhân văn lý các loại tạp nói văn thập, tên sách Sơn Thủy Thập. Từ Diễm vùi đầu đới ra cơm, liên tiếp ăn hai đại bát rốt cục có chắc bụng cảm giác, nhất thời cảm thấy mỹ mãn, phảng phất tính cả lấy trên thân thể mọi mệt cũng đã được giảm bớt. Sau đó, hắn mười phần cảm thấy đi thanh tẩy dùng cơm qua đi nồi bắt chậu. Hồng Tước đống nhiên nói với Từ Diễm, nghe nói ngươi là đến từ một cái tên là Từ Gia thôn. Từ Diễm hoàn toàn không biết đối phương lại đột nhiên hỏi vấn đề này, liền có chút mở mị ta một tiếng, sau đó phục hồi tinh thần lại mới chăm chú trả lời, đúng, là Từ Gia thôn. Hồng Tước nhíu mày hỏi, cái nào Từ Gia thôn? Nay bản Sơn Thủy Tập, tạ là tại Linh Châu phạm vi, liền ghi chép có 6 cái Từ Gia thôn. Từ Diễm rõ ràng nhớ rõ, chính mình cái nhà kia hương không sai biệt lắm đã là tại Linh Châu cuối phía bắc, liền cười đáp, hẳn là Linh Châu bên trong cuối phía bắc cái kia, bất quá ta thôn kia không lớn, nhân số tối đa thì hay là ta 5-6 tuổi thời điểm, không sai biệt lắm có trăm hộ nhà bộ dáng, chỉ là về sau đợi ta lớn lên, bãi biệt từ gia gia đi đến Liên Hoa Tông, trong thôn liền chỉ còn lại không tới 6-70 gia đình. Từ Diễm nói đến đây, trong ánh mắt nhịn không được hiện lên một tia hồi ức, nói tiếp, hiện tại đoán chừng nhân số lại ít hơn a. Hồng Tước đã nhận ra hắn trong tươi cười chứa lấy một tia đau khổ ý, hỏi, tại sao lại như vậy? Từ Diễm một bên rửa tẩy bắt tay vào làm trong bát sứ, suy nghĩ một lát sau, mới mở miệng trả lời, bởi vì thời gian đang không ngừng bước tới a, hơn nữa từ gia thôn nguyên bản liền tụ tập tại một mảnh sâu thẳm trong sân cốc, cùng ngoại giới lui tới có nhiều không thay đổi, trước kia tổ tông nhóm có thể dựa vào núi ăn núi, tự cấp tự túc, hiện tại người đâu còn có thể qua dĩ vãng loại kia nhỏ khó, trẻ tuổi liền đều muốn lấy đi quận thành trong đi làm. Hồng Tước tựa hồ nghe đã hiểu Từ Diễm trong lời nói ý tứ, gật gật đầu, tiếp tục nói, ta rồi mới đặc biệt nhìn xuống quyển sách này trong chỗ miêu tả tiến lên lộ tuyến, dường như cùng ngươi Bắc Thượng đi đến Vịnh Yên thành thì không hề xung đột, ngươi nếu như muốn, ngược lại là có thể mượn cơ hội này về trước một chuyến thôn. Từ Diễm nghe vậy, hết sức tò mò đánh giá nàng một cái liếc mắt, cười hỏi, Hồng tỷ, ngươi là làm sao biết ta nghĩ quay về thôn? Hồng Tước nhớ tới ngày đó tại đêm mưa, người nào đó tại giếng trời thì thảo tự nói, tuy thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là làm sao có thể tránh được nàng sáu tầng mái nhà phong kiếm tu lỗ thai đâu này. Vì vậy, nàng chỉ là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại không có đáp lại. Từ Diễm thấy nàng giả bộ tức giận, trong nội tâm cảm thấy buồn cười, nhưng quá thức thời câm miệng không hề hỏi, mà là lại nói sang chuyện khác, đúng rồi, Hồng tỷ, ngươi lại là đến từ đâu? Hồng Tước một lần nữa cúi đầu đọc sách, nhưng ngữ khí bình tĩnh nói, ta từ sinh ra bắt đầu liền một mực dừng lại Liên Hoa Phong, chưa bao giờ xuống núi. Nghe được đáp án này, Từ Diễm nhất thời khẽ giật mình, lại có chút không phản bắt được, thẳng đến hắn tại tẩy rửa tất cả nồi bát chậu, Từ Diễm mới đối với Hồng Tước mở miệng hỏi, vậy Hồng tỷ có từng nghĩ tới, muốn xuống núi chỗ khác địa phương nhìn xem? Nói thí dụ như Linh Châu đệ nhất quận lớn thành các loại. Hồng Tước ngẩng đầu rất chân thành nhìn nhìn hắn, lắc đầu, nói, trước kia ngược lại là thường xuyên nghĩ xuống núi nhìn xem, tiếc là cho tới bây giờ đều muốn luyện kiếm, không có cơ hội, hiện tại ngược lại là một chút cũng không muốn. Từ Diễm ngạc nhiên hỏi, vì cái gì? Hồng Tước khoan thai nói, bởi vì Liên Hoa Tông hiện tại đã tràn đầy nguy cơ à, lại có người nào sẽ biết, nó còn có thể như hiện tại như vậy an nhàn xuống bao lâu đâu này. Hồng Tước đột nhiên lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy thiếu ý, thanh tịnh con ngươi thì nhìn về phía ngoài phòng, nói, kỳ thật nơi này, chính là ta cố hương à. Chương 37, danh sách xuân săn chốt định. Thẳng đến hôm sau tảng sáng tiến đến, trên không trung xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, Từ Diễm đón tân trong một ngày luồng thứ nhất xanh đậm, rời giường đi đến sân vườn, hắn vẫn còn tại là Hồng Tước câu kia vô tâm ngữ điệu cảm thấy từng trận rung động. Cố hương hai chữ, đối với hắn mà nói, trong đó đã bao hàm quá nhiều khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả ý nghĩa. Từ gia thôn, cái kia tại Linh Châu Bắc Bộ, tới gần Linh Châu đệ nhất quận lớn thành Vọng Xuyên thành, cùng với tiếp giáp lấy Ngọc Môn trấn tiểu thôn sống nhỏ, kỳ thật chỉ có thể coi là hắn nửa cái cố hương, bởi vì hắn chân chính cố hương, căn bản cũng không tại đây mảnh Ngũ Châu đại lục. Từ Diễm tại trong sân vườn tiện tay rửa mặt một phen, trong đầu như cũ cảm thấy có chút suy nghĩ hỗn loạn, hắn từ đêm qua tới giờ, liền thần du vạn dặm. Một đêm này, hắn không chỉ hồi tưởng lại khoảng cách lúc này đã qua dài đến hơn 800 năm đủ loại hình ảnh, đồng thời hắn cũng nhớ tới một ít gương mặt sớm đã mơ hồ cố nhân, trong đó, có hắn đã từng thích nhất nữ nhân, có trung thành nhất với hắn thuộc hạ, có vô số cựu địch, đáng tiếc là, trong đó không có bằng hữu, không có huynh đệ, bởi vì duy nhất kia một cái, cũng ở lẫn nhau chung sống 10 vạn năm sau, đã trở thành hắn địch nhân. Từ Diễm thở ra thuần nhất cho khí, như cũ nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao lại tại lúc đó lựa chọn ra tay giết hắn, bọn họ từng khoảng cách thượng thiên vực là gần như vậy, mà đã tới rồi thượng thiên vực, nghe nói liền có thể thực hiện tất cả xa không thể chạm mộng tưởng. Có thể hết thảy mọi thứ, đều bởi vì một kiếm kia mà cải biến. Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì? Từ Diễm tại trong sân vườn một trương trên mặt ghế đá tính toán, rõ ràng hay là chỉ có 16 tuổi thanh niên, lại hai tay che mặt, lao cầm như một bao hàm tang thương cô độc lao nhân. Hắn vẻ mặt thống khổ thì thào tự nói. Thế nhưng là tại Ngũ Châu đại lục, lại có ai có thể cho hắn đáp án này đâu này? Làm Từ Diễm lần nữa đi đến luyện võ quảng trường, trên thời gian tiếp cận giờ tị canh ba, hôm nay thời tiết như trước 10 phần tốt đẹp, mặt trời lên cao, thương khung trên trời xanh không mây, xanh thẳm không mây. Tuy nói hôm nay hắn cùng những cái kia thành công tấn cấp đến vòng thứ tư các đệ tử đều không cần tham gia tỷ thí, nhưng Từ Diễm hay là phá lệ đi tới Đông Tự phái đang xem cuộc chiến khu vực, nguyên nhân trong đó, hắn bản thân tâm tình rất kém cỏi, vô tâm tu luyện là một mặt, một phương diện khác thì là Hồng Tước từ hôm qua một kiếm kia bị Từ Diễm thành công tiếp được, liền không còn chịu cho hắn uy chiêu, nói là đối mặt loại này cấp bậc tỷ thí, đã không cần sẽ giúp hắn rèn luyện. Từ Diễm đối với cái này tuy cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng không nên quá cưỡng cầu đối phương, chỉ có thể như vậy thôi, nhưng Từ Diễm không biết là, kỳ thật tại đêm qua, tại hắn một quyền đem Lý Khổ Hủy đi căn cơ đồng thời, sớm đã có một đạo thân ảnh đứng ở một chỗ hắc ám biên giới, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, chắc hẳn cho dù hắn lúc ấy không thể phản ứng kịp, cũng quả quyết sẽ không tổn có cái gì lo lắng tính mạng. Cùng Từ Diễm đến đây đang xem cuộc chiến đồng dạng, nay ngày tông môn đệ tử một cái cũng chưa từng hạ xuống, chen chúc tới, sớm liền vây ở đang xem cuộc chiến khu vực. Rốt cuộc hôm nay này phá vòng vây thi đấu thành công 5 người ý nghĩa trọng đại, không chỉ quan hệ đến về sau Bách Sơn Xuân săn danh ngạch, đồng thời cũng đem quyết định lấy Xuân Hạ Thu Đông bốn phái trong đó cuối cùng thực lực sắp xếp. Tại một số người trong nội tâm, phe phái trên lợi ích không thể nghi ngờ muốn xa hơn xa Xuân săn nhiều, nếu như ngay cả mình cai quản Tiểu Liên Hoa Phong đều không bảo vệ được, đó mới là sẽ bị người lên án cùng ngàn người chỉ trích vô năng biểu hiện. So với việc Tống Ngọc kia lời thề son sắt nhẹ nhõm bộ dáng, đang ngồi Hàn Vũ, Phùng Viễn Sơn, Vương Sở liền biểu hiện có chút ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt cũng là treo vô cùng ngưng trọng thần sắc. Tại hôm qua thành công tấn cấp đến vòng thứ tư trong hàng đệ tử, Xuân Tự Phái liền lấy 6 người ra biên ưu thế xa xa vượt lên đầu, mà Hạ Tự Phái có 4 người, Thu Tự Phái bởi vì Lý Khổ cuối cùng bại trận, chỉ còn lại 3 người, Đông Tự Phái thì tiếp tục kế cuối, nhưng là có 2 người, tức là Từ Diễm cùng Khâu Nguyên Cẩm. Bởi vậy, tại nhân viên phần lớn đã xác định dưới tình huống, như vậy hôm nay tại phá vòng vây thi đấu thế cục cũng liền muội phần sáng suốt, ví dụ như đối với Xuân Tự Phái mà nói, chỉ cần bọn họ tại phá vòng vây thi đấu trong lại đi tuyến 2 người, như vậy Hạ Thu Đông 3 phái đem triệt để mất đi thay vì tranh đoạt đệ nhất cơ hội. Đông Tự Phái tuy nói cùng Thu Tự Phái trước mắt chỉ có một người tới chênh lệch, nhưng Vương Sở lại là trong lòng biết rõ ràng, chính mình nhất phái muốn truy đuổi bằng đối phương xác suất cũng không lớn, bởi vì hắn Đông Tự Phái rốt cuộc chỉ còn lại Từ Tuệ một người, Từ Tuệ thực lực như thế nào, hắn tại hôm qua quan sát dĩ nhiên có chỗ hiểu rõ, nếu như một đối một đều thắng không xuống, như vậy hôm nay 3 người hôn chiến, nàng càng là không thể nào cầm đến ra biên danh lệch. Có thể từ 120 người trong, chen vào trước 20, những đệ tử này tu vi, cơ bản đều đã đạt đến 3 tầng đỉnh phong, kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Chỉ bất quá Vương Sở luôn luôn là cùng Tống Ngọc không hữu hảo tính cách, lại thấy người sau lúc này vẫn còn ở vớt dâu, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, liền không nhịn được tức giận, lúc này mở miệng châm chọc nói, như thế nào, Tống trưởng lão hiện tại liền bày làm ra một bộ xem kịch vui thể diện, đây là cảm giác mình nhất phái đã vững vàng chiếm giữ đầu tên. Triệu Bạch Liên thấy Vương Sở lại chủ động theo dệt chuyện, nhất thời rất cảm thấy bất đắc dĩ. Tống Ngọc nghe vậy, vốn là đã làm đủ chuẩn bị chờ cười xem bọn họ chó cắn chó bình tĩnh thân sắc, lúc này lạnh lẽo, hắn đối với Vương Sở cảm nhận cùng người sau nhìn hắn thì không hay. Cũng cảm thấy trước mắt thấp bé mập mạp quang là nhìn một cái liếc mắt đều làm hắn tức giận, liền lạnh giọng trả lời, ta Xuân Tự Phái có thể hay không phải đệ nhất danh, cũng không nhọc đến phiền Vương trưởng lão mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, ngươi hay là ngẫm lại như thế nào để cho chính ngươi Đông Tự Phái không kế cuối à, theo lão phu biết, ngươi Đông Tự Phái thế nhưng là chỉ còn lại cuối cùng một nữ đệ tử, muốn truy đuổi bằng Phùng trưởng lão Thu Tự Phái, sợ là treo rồi. Vương Sở giận tí mặt, định quát tháo quay về vài câu, Triệu Bạch Liên thấy thế, vội vàng khoát tay ngắt lời nói, được rồi, nhị vị trưởng lão hạng gì thân phận, sao có thể trong một trường hợp này cãi lộn không ngớt? Các ngươi không chê phiền, bản tông chủ mấy ngày nay hạ xuống, thế nhưng là đầu đều cho các ngươi nhao nhao đau đớn. Thấy Triệu Bạch Liên xuất ra khuyên can, Thô Tục đã tuôn ra đến bên miệng Vương Sở đỏ lên lấy một tấm mặt mo này, tức giận như nổi giận tiết xanh, lại đơn giản chỉ cần không dám đem trong miệng lời lại lộ ra ngoài. Triệu Bạch Liên đối với cái này dở khóc dở cười, chỉ phải lại mở miệng an ủi nói, Vương trưởng lão, mọi thứ đều phải bình tĩnh, đừng chọc tức thân thể, không đáng làm nha. Đông Tự Phái 600-700 vị đệ tử, không có ngươi chủ trì đại cục, có thể như thế nào cho phải? Phá vòng vây thi đấu rốt cục tại tất cả mọi người nhìn chăm chú kéo ra màn che, bất quá theo tỉ thí tiến hành, từng cái sản sinh kết quả lại có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng lại tại hợp tình lý. Phá vòng vây thi đấu trận đầu, Xuân Tự Phái một người ngoại môn đệ tử thắng được. Phá vòng vây thi đấu trận thứ hai, Xuân Tự Phái một người nội môn đệ tử thắng được. Đến tận đây, Xuân Tự Phái đã có thể xác định tại lần này tuyển chọn thi đấu, bọn họ lấy gần như nghiền ép thức ưu thế tuyệt đối, rút được thứ nhất, coi như là thành công bảo vệ vừa tới số 8 tiểu liên hoa phong. Nhìn Tống Ngọc lúc này trên mặt đã có chứa hứa tiêu ý. Vương Sở trong bụng bạo tính tình thiếu chút nữa vừa muốn hiện lên đi lên, bất quá thấy Triệu Bạch Liên đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể hầm được thôi, liền tại trong bụng oán thầm một câu, thật sự là tiểu nhân đắc chí. Mắt thấy năm cái danh ngạch đã bị Xuân Tự Phái đoạt đi hai cái, Hàn Vũ cùng Phùng Viễn Sơn trong nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy có chút lòng nóng như lửa đốt, tuy nói tại hôm qua trong tỷ thí, Hạ Tự Phái so với Thu Tự Phái nhiều tấn cấp một người, có thể tại phá vòng vây lúc trước hai đợt, Hạ Tự Phái đệ tử thế nhưng là liên tục hao tổn mất hai người, mà Thu Tự Phái thì không một người rút tham được trận đầu cùng trận thứ hai, bởi vậy tại kế tiếp 3 trận phá vòng vây thi đấu, Hạ Tự Phái chỉ còn lại 3 người, Đông Tự Phái 1 người, Xuân Tự Phái cũng là 1 người, mà Thu Tự Phái bởi vì Lý Khổ đã không thể lên sân khấu, liền cũng chỉ còn lại 3 người. Trận thứ 3 phá vòng vây thi đấu chính thức bắt đầu. Rút thăm được trận này trong hàng đệ tử, có 2 người Thu Tự Phái đệ tử, cùng 1 người Hạ Tự Phái đệ tử, không có chút nào ngoài ý muốn, tại Thu Tự Phái 2 người liên thủ thế công, Hạ Tự Phái đệ tử mặc dù tại cá nhân thực lực mạnh hơn một ít, nhưng như cũ song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng tiếc nuối bị thua. Mà sau đó lại đang một người Thu Tự Phái đệ tử chủ động bỏ quyền, liền do một gã khác Thu Tự Phái đệ tử thắng được. Phùng Viễn Sơn thấy vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không có mảy may buông lỏng, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là vừa mới truy đuổi bằng Hạ Tự Phái nhân số mà thôi. Đệ tứ trận phá vòng vây thi đấu. So với việc lúc trước, thế cục muốn tương đối càng vô cùng lo lắng một ít, bởi vì rút thăm được trận này trong 3 người, một người là Xuân Tự Phái đệ tử, một người là Hạ Tự Phái đệ tử, còn có một người thì là Đông Tự Phái Từ Tuệ. Nhìn Từ Tuệ lên sân khấu, tại chuẩn bị chiến đấu khu trong Từ Diễm cùng với Khâu Nguyên Cẩm đều siết chặt chính mình lực chú ý, nhưng bất đắc dĩ tại trên thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, tại đây một vòng, cuối cùng vẫn còn lấy người kia Xuân Tự Phái nội môn đệ tử không hề có lo lắng thắng được. Mà kết quả này xuất hiện, cũng làm cho Hạ Thu hai phái các đệ tử đồng thời ngừng lại hô hấp, bởi vì tại đệ ngũ trận phá vòng vây thi đấu, chỉ còn lại cuối cùng một người Hạ Tự Phái nội môn đệ tử, cùng với Thu Tự Phái cuối cùng một người nội môn đệ tử. Theo tỉ thí không ngừng tiến hành, thời gian lặng yên rồi biến mất, thật vất vả an ủi hảo Từ Tuệ, không cho nàng lại tiếp tục rơi nước mắt Từ Diễm. Không xuất sau lưng mới ngẩng đầu xem nhìn một chút sắc trời, liền phát hiện lúc này đã là giờ thân, bất quá may mà, cuối cùng một hồi phá vòng vây thi đấu trên liền muốn tiến hành. Đệ ngũ trận phá vòng vây thi đấu. Cùng lúc trước 4 trận đều không giống nhau, bởi vì nó là một hồi một đối một tỷ thí, đồng thời cuộc tỷ thí này ý nghĩa cũng không phải chuyện đùa, nó đem có nghĩa là lần này tuyển chọn thi đấu, rốt cuộc là Hạ Tự phái có 5 người ra biên, hay là Thu Tự phái lấy 5 người ra biên. Tỷ thí rốt cuộc bắt đầu rồi. Đối chiến trong quảng trường, kiếm khí bay tứ tung, đối mặt một trận chiến này, hai người nội môn đệ tử đều lấy ra chân chính bản lĩnh xuất chúng, không hề có chút dấu rốt. Trong lúc nhất thời, hai người tất cả có công thủ, đại khai đại hợp, huyền diệu kiếm thức tầng tầng lớp lớp, mạnh mẽ kiếm khí một lớp sóng điệp qua một lớp sóng, khiến người mở rộng tầm mắt. Từ Diễm cảm thấy hai người này thực lực xác thực cũng không tệ, tuy không cách nào cùng Lý Khổ so sánh, có thể so sánh tới hắn lúc trước gặp gỡ Mã Minh cùng Trương Chất Ngân, không thể nghi ngờ cũng mạnh hơn một bậc không chỉ. Mà cuối cùng, cuộc tỷ thí này đang tiến hành không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, liều hai người khí lực hao hết, hay là lấy Hạ Tự phái đệ tử thắng hiểm nửa chiêu hạ xuống màn che, này một kết quả cũng khiến cho Hạ Tự phái an toàn bảo vệ vốn có 8 tòa tiểu liên hoa phong. Tại đang xem cuộc chiến khu vực trong, Hàn Vũ như chút được gánh nặng thở phào một hơi, Phùng Viễn Sơn thì là sắc mặt âm trầm như nước, bất quá hắn rất nhanh thu lại loại này âm lãnh biểu lộ, ngược lại là quay người đối với Hàn Vũ chắp tay ăn mừng nói, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn còn ngươi Hạ Tự phái thực lực càng lớn một bậc, chúc mừng Hàn trưởng lão. Hàn Vũ nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lập tức liền phản ứng kịp, nhanh chóng đáp lên nói, đâu có, Phùng trưởng lão quá mức khiêm tốn, ta Hạ Tự phái lần này có thể thắng được, thuần túy chỉ là ở lúc may mắn, ai nếu không là Lý Khổ Hiền chất sớm gặp được Từ Diễm Hiền chất, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói nha. Phùng Viễn Sơn nghe vậy, sắc mặt khó coi gượng ép cười cười, không hề đáp lại. Chương 38, tốt nhất thẻ. Hàn Vũ cùng Phùng Viễn Sơn trong đó lẫn nhau khách sáo khiêm nhường ngữ điệu, rơi xuống Vương Sở trong lỗ tai, dựa theo hắn trước sau như một ngay thẳng thô kệch tính cách, khó tránh khỏi muốn trong lòng mặc niệm một tiếng, hai cái cố làm ra vẻ đạo mạo lao hồ ly. Bất quá hắn tuy là trong lòng biên giới nghĩ như vậy, lại cũng sẽ không trực diện nói ra. Sau đó không lâu, trưởng phòng cả giới tuyển chọn thi đấu biên tài trưởng lão rốt cục tuyên bố ra lần này thành công đưa thân đến trước 20 danh sách. Trong đó Xuân Tự phái, Nhất phái độc chiếm 9 người, có thể nói đoạt hết danh tiếng, điều này làm cho với tư cách là Xuân Tự phái thái thượng trưởng lão Tống Ngọc, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút phong quang nét mặt, có chút đắc ý, mà theo sát tại Xuân Tự phái, tức là bảo vệ vị thứ 2 bố trí Hạ Tự phái, trong bọn họ có 5 người thắng được, cuối cùng mới là Thu Tự phái 4 người, cùng với Đông Tự phái 2 người. Phần danh sách này do biên tài trưởng lão tự tay ghi chép tại sách, mà lại tại trước mặt mọi người tuyên đọc một lần, mới viết thêm một phần, phái người đưa đến Triệu Bạch Liên trong tay. Triệu Bạch Liên tiếp nhận danh sách, thoáng nhìn lướt qua phần này ghi chép 20 danh tự danh sách, lúc này mới cười nói với Tống Ngọc, chúc mừng Tống trưởng lão này nhất phái thành công thu được thứ nhất, bất quá tại kế tiếp trong tỷ thí, mong rằng Tống trưởng lão có thể tiếp tục đốc thúc môn hạ đệ tử nhóm, đi thu hoạch tốt hơn thứ tự. Tống Ngọc nghe vậy, ôm quyền hành lễ nói, tông chủ khen chẳng rồi, ta Xuân Tự phái đệ tử, tự nhiên như thế. Triệu Bạch Liên đối với cái này gật gật đầu, sẽ không nhiều lời nữa, nhưng kỳ thật cũng không có người biết, lúc này trong lòng hắn, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít là có chút không khoái. Bởi vì hắn đã có thể căn cứ phần danh sách này so sánh ra, ban đầu ở Tĩnh Tâm Điện, Tống Ngọc cùng Phùng Viễn Sơn giao cho cái kia phần 10 người trong danh sách, liền một cái danh tự cũng không có chen vào đến bây giờ phần này 20 cường bảng đơn trong. Bởi vậy có thể thấy, hai người này ban đầu là cỡ nào qua loa cho xong. Bất quá may mà, Triệu Bạch Liên hiện tại cũng đạt tới hắn ngay từ đầu liền nghĩ muốn đạt thành mục đích, tự nhiên mà vậy, cũng liền không cần lại đi truy cứu tại những cái kia qua lại chuyện xưa, chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng mà thôi. Biên tài trường lao tại chỉnh lý ra tham gia Bách Sơn Xuân Săn danh sách, trong nội tâm nhanh dẫn theo hai cái, xem như núi lòng thuận nhất, mà tiếp theo tỷ thí, có thể nói là Triệu Bạch Liên vì tông môn các đệ tử có thể khắc khổ tu hành, mà tận lực bày ra khích lệ mà thôi. Biên tài trường lao cầm lấy trong tay ban thưởng chế độ, khó tránh khỏi vì kia trong phong phú ban thưởng cảm thấy có chút thổn thức, hắn hít sâu một hơi, mới cao giọng kêu lên, nếu như Xuân Săn danh sách đã ra, như vậy tiếp theo tỷ thí ban thưởng lao phu cũng liền không hề che giấu, lần này có thể tiến nhập top 3 hạng ban thưởng theo thứ tự là đệ nhất danh sẽ đạt được do tông chủ bản thân thân truyền một bộ kiếm quyết, đồng thời còn có thể đi đến Thất Tinh Đôn trên tu hành một tháng, cũng được ban tặng một hạt Bồi Nguyên Đan. Tên thứ hai thì là có thể thu hoạch đến Thất Tinh Đôn trên tu hành một tháng cơ hội, cũng được ban tặng một hạt Bồi Nguyên Đan. Danh thứ ba sẽ đạt được đến Thất Tinh Đôn trên tu hành một tháng cơ hội. Tại biên tài trường lao nói ra top 3 hạng ban thưởng, toàn trường đệ tử thái độ khác thường hãm vào một mảnh tĩnh mịch, nhưng sau đó chính là toàn trường xôn xao cùng với điên cuồng tiếng gầm. Này ba cái ban thưởng đối với hay là hạ tam cảnh nội môn đệ tử mà nói, hoàn toàn chính là khó có thể chống cự hấp dẫn, không nói đến kia đệ nhất danh tài có thể đạt được tông chủ thân truyền kiếm quyết sẽ có nhiều chân quý, chính là tên thứ hai viên kia Bồi Nguyên Đan, vậy cũng đầy đủ làm cho ở đây chín thành trở lên đệ tử hơi bị điên cuồng. Đây chính là do Vương Triều chuyên cung cấp phá cảnh đan dược, vô luận là hạ tam cảnh đột phá đến trung tam cảnh, hay là trung tam cảnh đột phá đến thượng tam cảnh, nghe nói phục dụng viên thuốc này cũng có thể đề cao phá cảnh người, ít nhất 5 thành tả hữu thành công tỷ lệ. Đây đối với những cái kia kẹt tại 30 tuổi cánh cửa này hạng, mà lại nhiều lần thử phá cảnh đều không thể thành công tiến nhập đến trung tam cảnh đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là cuối cùng phá cảnh hy vọng, cũng là tân sinh mệnh. Mọi người đều biết, đối với thế gian kiếm tu mà nói, nếu như một người tại tuổi tròn 30 tuổi, còn không thể đột phá đến 4 tầng, như vậy, người này cả đời này cơ bản liền vô vọng lại đột phá đến tầng thứ cao hơn, rốt cuộc mỗi người đều theo bản thân niên kỳ tăng trưởng, hắn tiềm năng sẽ đi theo càng vững vàng suy giảm, này tức là sinh mệnh bản thân tự nhiên quy tắc, cũng dài đằng đang tu hành trên đường từ cổ chí kim không thay đổi luật thép. Mà về tiến nhập đến thất tinh đôn trong tu hành một tháng chuyện này, ở đây các đệ tử, ngoại trừ Từ Diễm, mặc dù không một người đích thân thể nghiệm qua, có thể từ Liên Hoa Tông đời thứ ba tông chủ bắt đầu liền một mực chỉ có thể do tông chủ mới có thể tiến nhập tu hành thánh, lại có ai không muốn tiến nhập trong đó tìm tòi đến cùng đâu này. Tu hành là cái gì? Có lẽ không có ai có thể tại cái này vấn đề trên cho ra rõ ràng đáp án. Nhưng đối với Từ Diễm như vậy đã từng đứng ở chỗ cao nhất người đến nói, tu hành chính là tìm kiếm cực hạn. Đủ loại cực hạn, đã bao gồm tại tìm kiếm bản thân khí lực trên cực hạn, cũng bao gồm dù cho chỉ là trong đầu một loại quan niệm trên cực hạn, thậm chí còn bao gồm tại tìm kiếm mình chỗ thân ở này mảnh thiên vực cực hạn. Đợi đến ở đây tiếng gầm dần dần lắng lại, biên tài trưởng lão liền lại khôi phục trước kia lãnh đạm biểu lộ, sau đó hắn lấy ra một chi ống trúc, bên trong lấy 15 cẩm cây tham bằng trúc, cũng đối với bốn phái đang tại chuẩn bị chiến đấu khu vực trong chờ đợi hồi lâu các đệ tử nói, hiện tại các ngươi những cái này thành công tấn cấp đến vòng thứ tư đệ tử, có thể theo thứ tự đến đây rút ra với tư cách là vòng thứ tư thứ tự xuất trận. Nhưng không đợi Xuân Tự phái một vị đệ tử rút ra ra đệ nhất thẻ, biên tài trưởng lão liền lại thình lình phóng ra một câu như kiểu tiếng sấm rền ngôn ngữ, hắn mở miệng nói, bởi vì vòng thứ tư tại nhân số trên chính là số lẻ, bởi vậy, vì tại sau một vòng, có thể một lần nữa đem nhân số về đến số chẵn, cho nên tại đây một vòng, sẽ có một người rút tham được luân không thẻ, mà rút tham được này cầm luân không thẻ người, không thể nghi ngờ liền có thể trực tiếp tấn cấp đến vòng thứ năm tốt. Tám trong danh sách. Tin tức này phóng ra, trực tiếp liền chấn kinh rồi toàn trường các đệ tử, trong đó có người hưng phấn vô cùng, cũng có người vì thế như mày, còn có một ít tính cách lung lay hạng người, càng lớn tiếng kêu la loại này chế độ căn bản chính là ăn gian, không chỉ tồn tại to lớn chỗ sơ suất, hơn nữa không hề có tính công bằng đáng nói. Biên tài trường lao đối với cái này, tựa hồ sớm có dự liệu, lúc này hừ lạnh một tiếng khiển trách quá mắng, người tu hành, chỉ có thực lực mới là lớn nhất quyền nói chuyện, nhưng dù vậy, mỗi người cũng không thể xem thường tại tu hành trên đường coi trọng ở trên người mình khí vận, bởi vì thường thường có rất nhiều thời điểm, có ít người khoảng cách cái gọi là thành công, kỳ thật còn kém một chút chút như vậy vận khí mà thôi. Những lời này nói ra, biên tài trường lao sẽ không tiếp qua giải thích thêm cái gì, mà là đối với trước mắt vị này đi tới trước mặt Xuân Tự phái đệ tử lạnh giọng nói, ngây ngốc lấy làm gì, còn không nhanh chóng rút thăm. Người này Xuân Tự phái đệ tử nghe vậy, nội tâm đã là 100 hối hận, thầm mắng mình ngu xuẩn, gấp gáp như vậy làm chi, rốt cuộc càng về sau, rút chúng luôn không thể sát xuất lại càng lớn, nhưng hiển nhiên, hắn đã không có cơ hội hối hận, chỉ có thể cười khổ mặt, đưa tay rút ra đệ nhất cầm cây tham bằng trúc. Vòng thứ tư, trận thứ ba. Xé mở trang giấy, nhìn nhìn cây tham bằng trúc trên hiển lộ ra văn tự, người này Xuân Tự phái đệ tử không thể nghi ngờ liền có chút ủ rũ, bất quá tại nhìn thấy biên tài trưởng lão kia thờ ơ lạnh nhạt đạm mạc biểu lộ, hắn cũng không rằng có trong lời nói phàn nàn, tại đăng ký xong sau, lập tức liền tránh ra rút thăm vị trí. Rút thăm quá trình tiến hành rất nhanh, Xuân Tự phái trong 6 người, trong nháy mắt đã có 5 người rút qua cây tham bằng trúc, mà cuối cùng đi lên rút thăm thì là Chu Hiển, bất quá quá hiển nhiên, bao gồm Chu Hiển ở trong cũng không có người rút thăm được luân không thể. Xuân Tự phái, dựa theo trình tự tức là Hạ Tự phái. Với tư cách là tại Hạ Tự phái trong uy vọng tối cao Trần Thanh Hà, giống như trên người hắn chỗ có chứa chính trực chi khí, trực tiếp liền cái thứ nhất đi rút lấy cây tham bằng trúc, ngược lại là không có giống Chu Hiển như vậy, là trốn ở cùng phái trong hàng đệ tử cuối cùng một vị mới đi rút thăm. Bất quá vận khí loại vật này đến cùng không phải ai chính trực người nào liền có thể đạt được, bởi vậy, tại Hạ Tự phái 4 người nhất rút ra, kia Trương Luân không thể như cũ không bị rút ra. 10 người đã qua, Luân không thể như trước không ra, này không thể nghi ngờ để cho đằng sau người đã là cảm thấy có chút hô hấp dồn dập. Thu Tự phái 3 người đệ tử đi đến rút thăm vị trí, còn lại 2 người không thể nghi ngờ đều trước nhìn thoáng qua cầm đầu anh Tuấn công tử. Anh Tuấn công tử thấy vậy, cười nhạt một tiếng nói, các ngươi cần gì phải câu nệ tại loại này tiểu tiết, người tu hành, tự nhiên rộng rãi bằng thẳng, nhớ kỹ, thuộc tại chính ngươi vật khí. Ai cũng đoạt không đi. Lập tức, anh Tuấn công tử dẫn đầu rút ra trong đó một chi cây tham bằng trúc, đúng là trực tiếp ném cho biên tài trưởng lão, liền trang giấy cũng không xé mở, sau đó liền lung lay quả xếp, đồng bền đi xa, rất tiêu sái. Bất quá cuối cùng, này Thu Tự phái 3 người cũng chưa từng rút ra luân không thể. Cuối cùng đi đến rút thăm, liền chỉ còn lại Từ Diễm cùng với Đông Tự phái Khâu Nguyên Cẩm. Từ Diễm đưa tay trực tiếp rút ra 2 mũi cây tham bằng trúc, sau đó cười quay người nói với Khâu Nguyên Cẩm, sư tỷ, tuyển một chi à, không nghĩ tới tại cuối cùng rút thăm chúng ta còn tất cả có một nửa tỷ lệ rút thăm được luân không thể nha. Khâu Nguyên Cẩm nghe vậy cũng là cười cười, liền đưa tay lấy đi trong đó một chi cây thăm bằng trúc. Bất quá nàng tại xé mở, phía trên lại là viết vòng thứ tư đệ tứ trận. Từ Diễm thấy vậy có chút dở khóc dở cười nói với biên tài trưởng lão, xem ra ta không cần xé mở, đáp án cũng đã miêu tả sinh động. Chương 39, khiêu chiến. Làm tại trận các đệ tử biết được cuối cùng là do Từ Diễm rút thăm được luân không thể, gần như không có bao nhiêu người vì hắn cảm thấy may mắn, ngược lại là có liên tục không ngừng chỉ trích âm thanh từ bên sân truyền đến. Không ít người lại càng là mượn này công bố, lần này tỷ thí căn bản chính là tông chủ vì kia đệ tử thân truyền dương danh mà tận lực tạo làm cho thanh thế, vô cùng có khả năng liền cuối cùng kết quả cũng sớm dự định. Đối với cái này loại không có lượt thì sao có khói thuyết pháp, người trong cuộc Từ Diễm tất nhiên là khó lòng giải bày, dù cho coi như là để cho hắn nhảy vào dưới núi cái kia hoàng gian trong, cũng xác định vững chắc không thể vì hắn rửa sạch oan khuất, bất quá hắn biết rõ việc này căn nguyên hay là đến từ chính hôm qua Lý Khổ chủ động bỏ quyền. Rốt cuộc ở đây các đệ tử đều chỉ thấy được người sau tại trên thực lực một mực áp chế hắn, nhưng lại không thấy được ở trên trời sắc hoàn toàn hãm vào mực sắc, người sau đối với hắn chỗ sử dụng ra, kia đột nhiên xuất hiện một cái lại kiếm. Từ Diễm Bái biệt Khâu Nguyên Cẩm, tự nhiên xuyên qua khắp luyện võ quảng trường đi trở về Lưu Vân tiểu viện, trên đường đi, hắn đối với bên sân các đệ tử chỉ trỏ, hoàn toàn không để ý, hắn tại việc này trên xác thực cũng không có gì hảo giải thích. Nhưng mà, làm Chu Hiển nhìn thấy Từ Diễm, phía trước không thể nghi ngờ lại nhịn không được tiến lên ngăn trở hắn đi đường, trong miệng thì là mang theo nồng nặc mỉa mai ý vị nói, như ngươi loại này người, đến cùng sẽ có bao nhiêu vận khí cất cho rơi vào trên người. Từ Diễm thấy người trước mắt lại là này cái Chu Hiển, trong nội tâm đã là mười phần phiền chán, chớp chớp mày kiếm trả lời, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Mà không đợi đối phương nổi giận đáp lời, Từ Diễm liền lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói tiếp, mặc kệ vận khí ta như thế nào, cùng ngươi có gì liên quan. Còn nữa nói, chỉ cần ngươi không bị đào thải, chúng ta liền chắc chắn sẽ có gặp gỡ kia một vòng, mà ngươi bây giờ lại như một ba tuổi hài đồng ngăn lại ta đi đường, cũng ở trước mặt ta nói vậy nhiều cái dám dùng không nói nhảm, rất có ý tứ là sao? Chu Hiển nghe xong, nhất thời giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tự tìm chết. Ngay vào lúc này, lại có một bóng đột ngột thanh âm từ bọn họ bên cạnh thân không hề có báo hiệu vang lên, chỉ nghe có người xen vào nói, nhị vị đây là muốn lén ước chiến hay sao? Nếu như các ngươi như thế dương cùng bạc kiếm, cần gì phải chờ tới trên tỷ thí sẽ giải quyết, không bằng hiện tại liền đi tìm biên tài trưởng lao lập cái giấy sinh tử, tới trận sinh tử lôi như thế nào? Ta thế nhưng là rất muốn nhìn xem nhị vị giao thủ thì đại chiến phong thái đó. Nghe được có người dám can đảm tại loại này thế cục này xen vào, Từ Diễm cùng Chu Hiển đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển rời đến người nói chuyện trên người, phát hiện người trước mắt mặt như con ngọc, lông mày như lá liễu, một thân áo bào trắng da thân, cả người thoạt nhìn chiều cao tuy là không cao, tướng mạo lại tương đối thanh tú, nhất là gương mặt này trứng, quả thực là dài tinh xảo vô cùng, mười phân anh tuấn, cộng thêm hắn lúc này lại cầm lấy một cái chiếc phiến trượng. Giải lay động, liền lại mang theo một cỗ tự nhiên mà vậy toát ra tới phong lưu khí chất. Từ Diễm tự nhiên cũng xem qua người này, nhưng bởi vì giữa lẫn nhau chưa bao giờ có cùng xuất hiện, sẽ không ý định sẽ cùng hắn này sinh bất ngờ ra không cần thiết rắc rối, chỉ là nhíu nhíu mày, không có đáp lại. Nhưng mà, với tư cách là tại trong tông môn hống hách lộng hành, luôn luôn bá đạo đã quen Chu Hiển, đang nghe thấy được đối phương ngữ điệu, lại là nhịn không được tức miệng mắng to, ta nói là ai? Dám can đảm đến quản lão tử nhàn sự, thì ra là ngươi thu tự phái ẻo lả, như thế nào, lần trước ta dạy dỗ một cái đi theo ngươi phía sau cái mông chó, ngươi đây là muốn thay ngươi chó tìm đến lão tử gốc giả sao? Chu Hiển mang xong, càng có chút vẫn chưa thỏa mãn, liền lại đón lấy Trào Phung nói, họ Bạch, đừng tưởng rằng lần trước ngươi có thể may mắn ngăn lại lão tử một kiếm, ngươi liền đem mình làm dễ hành, ngươi bất quá chính là cái giải so với đàn bà nhi còn đàn bà nhi ẻo lả, ngươi cũng không ngó chính mình bộ tối ra, không biết xấu hổ nói mình là một kiếm tu. Ta xem ngươi mà càng như là quận thành Phượng Tiên lâu nuôi nhốt đi ra chuyên môn bán bờ mông tiểu tướng công. Thấy đối phương thần nhãn đoán độc, Chu Hiển ánh mắt lạnh lẽo, đón lấy mắng, như thế nào, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi lại nhìn lao tử một cái liếc mắt thử một chút. Nói ngươi hai câu, ngươi còn không chịu phục sao? Vô luận là người nào, đối mặt Chu Hiển như vậy của ngoanh loạn tạc chửi rủa, tự nhiên cũng không thể tiếp tục nén giận xuống, bởi vậy, người này họ Bạch công tử trực tiếp đã bị khí mặt đỏ tới mang tai. Hắn xa xa chưa từng nghĩ đến, trước mắt người này lai lịch không nhỏ, xuất thân hậu duệ quý tộc Chu Hiển. Đúng là cái như thế mở miệng dơ bẩn, không che đậy miệng, mà lại không hề có quân tử phong thái hạ lưu mặt hàng. Họ Bạch công tử nắm giữ quạt xếp trắng non tay phải liên tục run rẩy, hắn chỉ vào Chu Hiển, lại đơn giản chỉ cần nhẫn nhịn nửa ngày cũng không thể nghĩ ra một câu thô tục có thể cùng tới chống lại, cuối cùng chỉ là hồn hện, lắp bắp nói, ngươi quả thật, có nhục nhã nhặn. Chu Hiển đối với cái này, lơ đễnh, một thanh vuốt ve đối phương chỉ vào hắn quạt xếp, lạnh lùng quát lớn, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám để giáo huấn lão tử, nếu không lăn, lão tử liền xuất thủ giáo huấn ngươi. Họ Bạch công tử vừa đối phương muốn ra tay, ngược lại như là tìm được ứng đối phương pháp, trong lúc nhất thời, hắn con mắt như sương lạnh, đúng là toàn thân tràn ngập kiếm ý. Tại bên cạnh hắn quanh mình, có kiếm khí nảy sinh bất ngờ. Nhưng vào lúc này, một mực đi theo họ Bạch công tử sau lưng Thu tự phái đệ tử, thấy hắn đã là khắc chế không được lửa giận, muốn chủ động xuất thủ, sắc mặt kinh hãi, vội vàng tiến lên khuyên can, tại hắn bên thai nhẹ giọng nói ra, "Bạch sư huynh, tuyệt đối không thể ở chỗ này động thủ, tông môn có quy định, chủ phong phía trên không thể lén đầu đả, hiện giờ lại là tuyển chọn thi đấu khẩn yếu con đầu, việc nhỏ không lớn sẽ hỏng việc lớn." Họ Bạch công tử sớm đã trong cơn giận dữ, hắn từ khi ra đời đến nay, luôn luôn là rất nặng hàm dưỡng, gia giáo rất tốt, không chỉ rất ít cùng người khác tranh giành miệng lưỡi cực nhanh, đồng thời cũng sẽ không đem loại này phố phường thô tục mang tại bên miệng. Đương nhiên, trọng điểm là hắn chưa bao giờ bị người dùng ngôn ngữ như thế nhục nhã qua, lại đâu chịu được loại này khí. Họ Bạch công tử run rẩy hàm răng, đối với sau lưng đệ tử lạnh giọng nói, chẳng lẽ lại bổn công tử cứ như vậy bị hắn vô ích thống mạ một hồi hay sao? Thu tự phái đệ tử nghe vậy, sắc mặt xấu hổ, nhất thời im lặng. Tuy nói bọn họ ngày bình thường đều đi theo họ Bạch công tử bờ mông phía sau, do vị sư huynh này bảo hộ, nhưng là không dám bởi vậy liền đi đắc tội ở trước mắt Chu Hiển, muốn biết rõ, Chu Hiển có thù tất báo âm lãnh tính cách, có thể nói mỗi người đều biết, ai dám chính diện đắc tội với hắn, cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Thấy đối phương thật lâu không nói, họ Bạch công tử đã ý thức được bọn họ trong nội tâm cố kỵ, lại là nhịn không được một tiếng hừ lạnh, bất quá đi ngang qua như vậy một cái ngắt lời, trong đầu hắn tâm tình lại dần dần bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, tùy theo liền thu lại trên người kiếm khí, lúc này mới nói với Chu Hiển, hy vọng ngươi đừng tại trong tỉ thí gặp được ta, người khác có lẽ không biết thân phận của ngươi, nhưng bổn công tử lại là rõ ràng quá, ngươi bất quá chỉ là dựa vào gia tộc che chở phế vật mà thôi. Dứt lời, họ Bạch công tử không đợi Chu Hiển lại làm đáp lời, liền vượt qua người sau, bước nhanh mà rời đi, mà khi hắn đi ngang qua Từ Diễm bên người, liền lại khôi phục đến trước kia cái kia khí chất thật tốt phong lưu công tử hình tượng, bất quá quá hiển nhiên, hắn tại bị Chu Hiển một hồi chửi rủa, cũng không có ngay từ đầu, trên mặt chỗ có chứa loại kia rảnh rỗi cùng phong nhã, chỉ là ngựa khí bình tĩnh nói với Từ Diễm, tiểu sư đệ, ta quá chờ mong có thể đánh với ngươi một trận. Từ Diễm nguyên bản còn có chút đồng tình người trước mắt bị Chu Hiển chửi mắng một trận, đúng là có chút đáng thương, bất quá đang nghe đối phương những lời này, trong lòng của hắn điểm này đồng tình tâm trong chớp mắt tiêu tán không còn, thậm chí còn vì thế cảm thấy mười phần mạc danh kỳ diệu. Từ Diễm thầm nghĩ trong lòng, cũng không phải ta mở miệng chửi, mà ngươi cùng ta khiêu chiến làm quá mức. Xuống núi trên đường, họ Bạch công tử như trước sắc mặt xanh mét, mà cùng sau lưng hắn Thu Tự phái các đệ tử cảm nhận được trên người hắn phát tán ra tới hơi thở lạnh như băng, khó tránh khỏi đều có chút nơm nớp lo sợ. Sau một hồi, mới có người kiên trì tiến lên nói, Bạch sư huynh, chúng ta không cho ngươi cùng kia họ Chu phát sinh xung đột, thật sự là lo lắng ngươi sẽ phải chịu tông môn trách phạt, chúng ta cũng biết lấy sư huynh thực lực thu thập kia họ Chu dư xài. Họ Bạch công tử khoát tay, ngữ khí băng lãnh cắt đứt nói, việc này không cần nhắc lại, các ngươi lúc ấy cũng không có làm gì sai. Sau lưng các đệ tử thấy hắn lý giải lần này khổ tâm, trong nội tâm nhanh dẫn theo một hơi, nhất thời buông lỏng, lúc này mới hỏi tiếp, bất quá sư huynh vì sao hướng kia Từ Diễm khiêu chiến? Ta phái Lý Khổ sư huynh cuộc chiến lực còn xa cao hơn hắn, sư huynh hôm qua cũng là thấy tận mắt qua, nếu không phải dựa vào tông chủ che chở, cũng tại thời khắc cuối cùng bức bách ta phái Thái thượng trưởng lão chủ động đầu hàng, hắn Từ Diễm có tư cách gì tiến nhập đến vòng thứ tư? Sư huynh ngươi cùng loại người này khiêu chiến, chẳng phải là tự hạ thân phận? Đi tại phía trước nhất họ Bạch công tử nghe đến đó, không khỏi nhớ tới đêm qua Lý Khổ tại bị hắn sư phụ nhận về Tiểu Liên Hoa Phong Châu nói với hắn, Lý Khổ lúc ấy nói với hắn, Từ Diễm tuyệt không phải như mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, mà hắn cũng đúng là bởi vì bản thân thực lực không bằng đối phương mới bị thua, Phùng Viễn Sơn sở dĩ sẽ thay hắn lựa chọn đầu hàng, kỳ thật là vì bảo toàn hắn an nguy. Tại vừa nghe được thuyết pháp, họ Bạch công tử chưa hẳn không có đối với những lời này sản sinh hoài nghi, nhưng về sau tại nhìn thấy Lý Khổ đã bị triệt để hủy đi tu vi, hắn sẽ không phải không chấp nhận sự thật này. Vì vậy, họ Bạch công tử cười lạnh một tiếng, đồng nhiên miệng mai nói, các ngươi à, luôn là nghe người khác tại tuyên dương cái gì, liền đối với cái này tin là thật, nếu như ta nói kia tiểu sư đệ thực lực, kỳ thật hoàn toàn có thể cùng ta ngang sức ngang tài đâu này. Chương 40, có người đêm tối mộng xuân thu. Từ Diễm hoàn toàn không để ý tông môn tử đệ đối với hắn đều nghị luận, thậm chí ngay cả vị kia họ Bạch công tử đối với hắn phát ra khiêu chiến, cũng ở hắn quay người đã bị để tại sau đầu. Đối với hắn mà nói, từ hôm qua hắn tại bị hồng tức trong lúc vô tình khơi gợi lên xa xôi hồi ức, từ đó làm cho ẩn nấp ở trong nội tâm dài đến hơn 800 năm tình cảm, như núi lửa đồng dạng trong chớp mắt bạo phát đi ra, hắn cũng chỉ đối với mình thân thực lực để thăng tốc độ cảm thấy càng bức thiết, trừ đó ra, bất kỳ liên quan đến tại Ngũ Châu đại lục nhân sự vật, hắn cũng không muốn quan tâm, cũng không có chút nào thèm quan tâm. Bởi vì hắn lúc này thầm nghĩ nhẹ nhàng phóng ra bước chân, liền có thể trở lại kia mảnh thiên vực, trở lại cái kia thuộc với hắn chân chính cố hương. Hắn hảo muốn nhìn một chút những cái kia đã từng bọn thuộc hạ, còn hay không bình an, cũng tốt muốn nhìn một chút cái kia từng vì hắn hy sinh mất sinh mệnh, đồng thời cũng là hắn sâu nhất thích nữ nhân, có hay không chính ở chỗ này an tĩnh ngủ say. Dù cho nàng đã sớm mất đi linh hồn, dù cho nàng chỉ là một cỗ bị hắn thu xếp tại cái đó trừ chính hắn ra, dù ai cũng không cách nào tới gần thế giới trong thể xác. Nhưng hiển nhiên đây hết thảy đều là không thể nào phát sinh, nay bất quá chỉ là nội tâm của hắn, suy nghĩ một phía cô độc cùng tưởng tượng, là hắn khó có thể khắc chế thâm trầm đau khổ. Tới gần giờ tí, trong bầu trời đêm che kín lốm đa lốm đốm, chúng nóng ánh và sáng ngời. Từ Diễm ngẩng đầu lâu dài nhìn chăm chú vào chúng, chút bất chi bất giác liền xa vào đến loại này như giống như vĩnh hằng lặng im, thế cho nên ngay cả chính hắn cũng không biết, theo hắn ở sâu trong nội tâm trong tâm tình, không ngừng lan tràn cùng tăng vọt. Những cái này tinh thần tại vô hình đang lúc liền biến thành trong đầu hắn kia lần lượt từng cái một từng vô cùng quen thuộc, nhưng hiện giờ cũng đã trở nên mười phần mơ hồ không chịu đổi mặt. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng yêu thương, cũng để cho hắn đối với chính mình bắt đầu sinh ra một loại nghi vấn, chính mình làm sao có thể đủ dần dần quên mất sạch bọn họ đâu này. Mà cuối làm hắn cảm thấy tiếc nuối là, bởi vì hôm nay chính là trăng mùng một, khiến cho này mảnh trong bầu trời đêm cũng không có như thường ngày như vậy dâng lên ánh trăng, điều này không khỏi làm hắn cảm giác được, lập loại tại thương khung phía trên ngàn vạn mặt, lại đơn độc không có kia trương hắn nhất tưởng niệm, cũng là hắn muốn nhất thấy được mặt. Từ Diễm độc thân ngồi tại giếng trời một trương trên mặt ghế đá, thưởng thụ lấy tháng cuối xuân sơ lâm, nhẹ nhàng thổi lướt tại trên người hắn buổi chiều gió đêm. Gió đêm có chút hơi lạnh, nhưng xa xa so với không được lúc này sớm đã chiếm hết hắn toàn bộ trái tim yêu thương cùng bàng hoàng, cho nên hắn không cảm giác được này gió đêm, cũng không cảm giác được trong cơ thể hắn kia đôi như cá chép chân khí đang tăng nhanh không biết bao nhiêu lần tốc độ, tại cái kia đã bị hắn mở ra trong cơ thể các nơi trong khiếu huyệt liên tục du tẩu cùng xuyên qua, tới tới lui lui. Từ Diễm ý thức giống như tối hôm qua đồng dạng, lại một lần nữa từ nơi này vùng trời trong đi xa, thoát đi hắn biết, thoát đi hắn tất cả. Hắn cũng không biết mình sẽ đi hướng nơi nào, nhưng trong lòng hắn, nhưng vẫn có cái thanh âm phảng phất tại nói với hắn, chỉ cần không phải tiếp tục ngừng lưu ở chỗ này, như vậy đem tùy tiện hắn đi hướng nơi nào đều được. Cuối cùng, Từ Diễm cảm giác chính mình đi tới một mảnh tân thế giới, trong cái thế giới này, trên không trung có mưa to mưa như chút nước hạ xuống, Sau đó hắn nhìn thấy tại chỗ rất xa sương mù màn mưa, có một vị toàn thân trần trụi nữ tử đưa lưng về phía hắn, đang đón trận này mưa to tập tễnh mà đi. Nàng thân thể cong xuống, hai tay xít sao để ở trước ngực, bộ dáng thành kính mà vừa thần bí, như là trong tay tại bưng lấy vật gì, phòng ngừa nó bị mưa ướt nhẹp. Nàng bước chân thất tha thất thể, toàn bộ vốn lượn lưng, thì giống như trường căng thẳng trường cung. Từ Diễm biết, này là do ở đầy trời bay nhanh hạ xuống mưa rơi, mới đưa đến nàng đi thì không thể như thường nhân đồng dạng thẳng đứng thân hình. Cô gái này đi cực kỳ chậm chạp, nhưng cứ như vậy từng bước một kiên trì không ngừng lẻ loi độc hành. Tại cái này mênh mông tràn ngập mưa cùng băng lạnh thế giới trong, nàng thoạt nhìn là như vậy nhu nhược cùng cô đơn, Từ Diễm thật là nhớ có thể ở đây thời khắc chạy lên phía trước, cho nàng nâng, có thể không luận hắn cố gắng như thế nào cùng mọi cách thử, hắn cũng không thể đuổi theo nàng bước chân. Hắn và nàng, thủy chung bảo trì đoạn này cố định khoảng cách, đã sẽ không bị kéo dài, cũng không cách nào bị rút ngắn, dù cho chỉ là thu nhỏ lại ngắn ngủn một trượng khoảng cách cũng làm không được. Bất quá may mà, người này trần trụi nữ tử tại đi trọn vẹn ước chừng cả ngày, nàng rốt cuộc tìm được một chỗ có thể tránh mưa địa phương. Nàng đi tới một tòa vách đá lúc trước, đây là một tòa chùi lùi vách đá, phía trên cái gì cũng không có, không có có cỏ cây, liền cỏ xỉ rêu cũng không có, chỉ có đen kịt mà cứng rắn nham thạch, nhưng thân núi trên lõm tiến vào một khối lớn khu vực, đầy đủ dung nạp nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình trốn ở trong đó. Từ Diễm cứ như vậy con mắt bong bong nhìn nàng đi vào vách đá, mà ở nàng thành công tránh đi khắp trên trời rơi xuống hạt mưa sau, nàng rốt cục thẳng đứng lên thể, sau đó chỉ thấy nàng mười phần cẩn thận từng ly từng tí mở ra hai cái xít sao vốn lượn bao cùng một chỗ trong lòng bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay đồ vật. Đó là một đoàn yếu ớt, như là thời khắc đều có khả năng sẽ dập tắt hỏa diễm, mà duy trì hỏa diễm thủy chung chưa từng bị dập tắt là cô gái này xanh miết thanh tú tay, đang bị nó liên tục thiêu đốt lên. Đây là một màn làm cho người ta không thể tưởng tượng hình ảnh, nữ tử lấy chính mình huyết nhục thân thể coi như nguyên liệu, bảo vệ này sợi hỏa diễm. Nhưng chẳng biết tại sao, Từ Diễm tại nhìn thấy đoàn hỏa diễm này, trong đầu hắn toàn bộ ý thức liền bắt đầu xuất hiện kịch liệt khó có thể ức chế đau đớn, phảng phất có một đôi vô hình tay đang đem trong đầu hắn ý thức cứng rắn xé rách ra. Từ Diễm ôm đầu khóc giống, cả người đều quỳ xuống trước trên mặt, trong mắt của hắn nước mắt cực kỳ giống trên không trung liên tục không ngừng chiếu nghiêng xuống mưa to, từ trong hốc mắt quần quận mà rơi, có thể dù vậy, hắn còn là hết sức làm cho chính mình ánh mắt đều tập trung ở người kia toàn thân trần trụi trên người cô gái, bởi vì tại thời khắc này, hắn duy nhất ý muốn chính là muốn nhìn rõ đau khổ cô gái kia khuôn mặt. Hắn muốn nhìn một chút nàng đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng mà, mặc dù nữ tử lúc này đã xoay người lại, mà lại không mảnh vải che thân đối mặt với Từ Diễm, có thể hắn lại bất kể như thế nào cũng thấy không rõ nàng khuôn mặt, bởi vì tại trên mặt nàng có một đạo khói mây mang nàng dung mạo hoàn toàn che lấp, hay hoặc là nói, nàng có lẽ căn bản cũng không có ngũ quan. Đối với cái này dạng một cái kết quả, Từ Diễm nhất thời cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, sau đó ngay sau đó hắn liền nhớ tới ngoài ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, trên mặt đồng dạng không có ngũ quan, nhưng lại là hắn vĩnh viễn cũng không thể quên một đạo thân ảnh, cũng là hắn khó có thể tiêu tan một đạo thân ảnh. Trước mắt thế giới ầm ầm phá toái. Toàn bộ thế giới giống như là một đạo do băng phách hình thành mặt kính, tại thời khắc này phá bể vô số khối, sau đó tại một ít phá toái băng vụn ánh sáng, Từ Diễm thấy được có một cây xanh tươi cây non từ trên mặt đá mọc ra, bất quá tại viên kia cây non là số không nhiều trên phiến lá, kia đoàn nguyên bản tại nữ tử trong lòng bàn tay hỏa diễm, cũng tại trên phiến lá không ngừng thiêu đốt lên. Nữ tử thân ảnh biến mất không thấy. Đầy trời mưa cũng theo tiêu tán không còn, Từ Diễm cảm giác được chính mình ý thức, rốt cuộc không chịu nổi loại kia đau đớn, cũng bị triệt để xé rách thành mảnh vụn, sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu rơi xuống, liên tục rơi xuống, giống như là muốn rơi xuống đến vô tận trong vực sâu. Từ Diễm không biết mình tại cái này rơi xuống trong quá trình rằng co bao lâu. Nhưng ở hắn mơ hồ trong cảm giác, hắn lại đã nghe được tích tí tách mưa rơi âm thanh tại thai trông mong vang lên, mà tính cả lấy thân thể của hắn, cũng cảm thấy một tia lạnh buốt lanh ý. Từ Diễm, nhanh lên tỉnh lại. Từ Diễm, ngươi làm sao vậy, ngươi nhanh tỉnh lại a. Một đạo thanh thúy giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm, xuyên thấu qua mênh mông mưa rơi thanh âm, rõ ràng truyền vào đến lỗ tai hắn. Này đạo thanh âm nghe có chút rồn rập, cũng có chút hoảng hốt, đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình đang tại rơi xuống thân thể, đang tại bị một cỗ cũng lớn đến không tính được sức mạnh liên tục lay động lên. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, một đạo đột nhiên xuất hiện kinh lôi thanh âm, rốt cục đem xa vào đến phán đoán trong Từ Diễm, triệt để bừng tỉnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, quen thuộc cảnh tượng lần nữa rơi vào đến hắn trong tầm mắt. Đây là một tòa hắn cư trú ba nhiều năm sân nhỏ, mà ở trước người hắn thì là một đạo hắn sớm đã quen thuộc không thể lại thân ảnh quen thuộc. Trên người nàng có chứa tí ti nhiều lần như cỏ xanh hương thơm, Từ Diễm như thế nào đều sẽ không quên loại hương vị này, bởi vì nó chỉ có thể thuộc với hắn người kia tại trên danh nghĩa thị nữ Hồng Tước. Tí ti từng sợi chập chờn tại sân nhỏ các nơi trong góc màu vỏ quýt ánh nến, để cho Từ Diễm cảm nhận được trong đó chứa lấy một tia nhiệt độ, sau đó hắn ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn về phía trước mắt người này so với hắn lớn 2 tuổi, chưa kịp hắn chịu đựng giấy dầu cái dù thanh tú nữ tử, đột nhiên có chút ngạc nhiên hỏi, "Hồng tỷ, ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Hồng Tước nhìn qua lên trước mắt người này thất khiếu đều đang chảy máu, quả thật có thể dùng nhìn mà giật mình để hình dung Từ Diễm, lạnh kêu lên, "Ngủ cái gì mà ngủ, con mẹ nhà ngươi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma ngươi có biết hay không?" Chương 41, có người từ thân về quê cũ. Đang nghe Hồng Tước có chút táo bạo ngôn ngữ, Từ Diễm mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình truyền đến một trận quặn đau, hắn khống chế tâm thần đi xem xét một phen trong cơ thể mình tình huống, tuy không tính là đến cỡ nào vô cùng thê thảm, nhưng là quả thực để cho hắn cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi, thậm chí là có chút hãi hùng kia vía. Nguyên lai tại hắn xa vào đến suy tưởng trong khoảng thời gian này, trong cơ thể hắn cố này chân khí, lại tại hắn trong khiếu huyệt, tới lui nhiều lần không biết du tẩu bao nhiêu lần. Đương nhiên, loại này du tẩu vốn là vô cùng bình thường sự tình, có thể vấn đề ngay ở chỗ, nó hết lần này tới lần khác là không có quy luật chút nào tán loạn, này không khỏi khiến cho Từ Diễm tại ngắn ngủn 2 canh giờ trong, liền nhận lấy nội thương nghiêm trọng, mà để cho Từ Diễm cảm thấy tim đập nhanh là, cỗ này chân khí vẫn còn ở hắn không hề có chuẩn bị dưới tình huống, cứng rắn giải khai trong cơ thể hắn gần hơn 10 vị trí hoàn toàn mới khiếu huyệt. Cảm nhận được trong cơ thể mình đã có 30 mấy vị trí khiếu huyệt bị giải khai, khoảng cách cái gọi là ngũ phẩm cảnh giới cũng đã gần trong gang tấc, vốn nên vì thế cảm thấy vui mừng 10 phần Từ Diễm, giờ phút này nhưng bây giờ để không nổi hào hứng đi thưởng thức phần này vui sướng, bởi vì hắn phát hiện mình trên người nội thương, trọng gần như không cách nào làm cho hắn hoạt động thân hình, dù cho chỉ là một chút xíu di động, đều làm hắn đau tê tâm liệt phế. Nhưng mà, đối mặt giờ phút này đang vì chính mình cầm ô lại vẻ mặt băng lãnh hung tước, Từ Diễm hiện tại quả là không dám để cho nàng như thế như vậy một mực cống hiến sức lực xuống, trên mặt liền có nhiều thế khó xử, ấp úng nói, cái kia, Hồng tỷ, nếu không, ngươi về trước đi nghỉ ngơi a, ngươi đem cái ô cho ta lưu lại là được, hiện tại cũng không biết giờ gì, này trong đêm mưa nhiệt độ kỳ quái thấp, sao không biết xấu hổ cho ngươi một mực ở này cho ta cầm ô. Hồng tước tự nhiên cũng phát hiện thân thể của hắn lên tựa hồ có chút không tiện, liền ngự khi đông cứng cắt đứt nói, có thời gian nói nhiều như vậy nói nhảm, còn không nhanh chóng điều dưỡng thân thể. Từ Diễm biết rõ đối phương là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tính cách, tuy ngôn ngữ khó nghe, nhưng rõ ràng nàng đây là ý định muốn tiếp tục cho hắn cầm ô. Nguyên bản Từ Diễm trong nội tâm vẫn còn ở hơi bị lúc trước như mộng cảnh hình ảnh, cùng với ẩn hiện tại trong đấy lòng ký ức cảm thấy từng trận yêu thương, nhưng giờ phút này lại không biết cảm giác đang lúc bị Hồng Tước cử động cho ấm áp không ít. Cuối cùng, hắn có chút cảm kích đối với Hồng Tước gật gật đầu, sẽ không lại sĩ diện cái láo, bắt đầu vận công điều dưỡng khởi thân thể. Nhưng mà, ngay tại Từ Diễm vừa muốn nhắm mắt lại, chuẩn bị hết sức chăm chú vận công, Hồng Tước lại đột nhiên từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ, cũng từ bên trong đổ ra một viên thuốc, đưa cho Từ Diễm nói, ngươi trước tạm đem viên đan dược kia ăn vào a. Từ Diễm nhìn nàng đưa qua đan dược, phát hiện có cổ nhàn nhạt mùi thơm, nhưng hắn nhận không ra, bởi vì loại đan dược này cùng hắn gặp qua, thuận theo Đông Tự phái chỗ luyện chế ra bất luận một loại nào đan dược đều hoàn toàn bất đồng, liền có nhiều nghi ngờ hỏi, đây là gì đan dược? Hồng Tước trả lời, chính là phổ thông trị liệu thương thế đan dược, ngươi vấn nhiều như vậy làm gì, chỉ cần ăn vào là được. Từ Diễm thấy nàng không nói rõ ràng, liền đã lớn gây nên đoán được loại đan dược này nhất định là 10 phần chân quý, lúc này cười từ chối nhã nhặn nói, không được, Hồng tỷ, đan dược này ngươi lại bản thân giữ đi, ta thương thế này cũng chính là xử lý có chút phiền phức, nhưng tổn thương cũng không trọng, đan dược này nếu để cho dùng, liền có nhiều phố trương lãng phí. Hồng Tước thấy hắn lề mề, bạo tính tình liền trong chớp mắt xông lên đầu, lạnh lùng nói, ngươi không chịu dùng đúng không, kia liền ném đi à. Từ Diễm thấy nàng giương tay muốn đem dược hoàn vứt bỏ, nhất thời quýnh lên, vội vàng khuyên can nói, đừng ném, Hồng tỷ, ngàn vạn đừng ném, ngươi lại đừng tức giận, dùng này là được. Hồng Tước lạnh lùng nhìn hắn, quát lớn nói ngươi người này, sao liền kiếm chuyện trẻ con như vậy nhiều. Từ Diễm nghe vậy, sắc mặt nhịn không được đỏ lên, nhưng kỳ thật cũng không phải là hắn tính cách mềm mại, mà là hắn thật sự không có ý tứ thừa nhận đối phương nhiều như vậy ân huệ, do đó trong lòng sinh ra mâu thuẫn cảm giác mà thôi, rốt cuộc hắn có tài đức gì, có thể làm cho đối phương vì hắn trả giá nhiều như vậy. Từ Diễm trong lòng thở dài một tiếng, không nghĩ tới, tại hắn đụng phải kia khó có thể thừa nhận phản bội, vận mệnh liền lại để cho hắn trở nên như thế may mắn. Cũng tỉ như, vận mệnh để cho trước mắt cô gái này, vì hắn vô tư bỏ ra nhiều như vậy. Bất quá cuối cùng, tại Từ Diễm làm ra quyết định muốn tiếp nhận Hồng Tước đan dược, hắn cũng không do dự nữa, chỉ bất quá làm hắn hết sức khó xử là, khi hắn muốn vươn tay, bởi vì kinh mạch xé rách tới đau đớn, lại như thế nào cũng làm cho hắn nâng không nổi tay. Hồng Tước thấy thế, không khỏi lại là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ có thể tự tay đem đan dược nhét vào trong miệng hắn. Đan dược vào miệng thì tan ra, trực tiếp liền biến thành một cỗ dòng nước gấm tiến nhập đến hắn trong bụng. Từ Diễm cảm thụ được đan dược mang đến từng trận huyền diệu chi lực, không chút do dự, trực tiếp liền vận chuyển lên Trường Thánh Kinh trong phương pháp chữa thương, bắt đầu trị liệu thể nội kinh mạch lên thương thế. Một phút đồng hồ, phục dụng đan dược Từ Diễm liền phát hiện toàn bộ chữa thương quá trình ra ngoài ý định thuận lợi, điều này không khỏi làm hắn đối với viên thuốc này lại có mới nhận thức. 2 canh giờ, Từ Diễm trong cơ thể thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chỉ bất quá hắn không biết là lúc này trời sắc đã bắt đầu hơi hơi chuyển sáng, bởi vì hắn lực chú ý đều tập trung vào trong cơ thể mình viên kia hòa tan đan dược chỗ mang đến cho hắn thần kỳ hiệu quả trị liệu phía trên. Từ Diễm cảm thụ được trong cơ thể kia còn sót lại dược lực, phát hiện nó không chỉ có thể đối với chính mình thương thế có cực trợ giúp lớn, đồng thời nó cũng tựa hồ có thể tăng cường bản thân tu vi, bởi vậy tại điểm này lên phát hiện nhất thời liền để cho hắn cảm thấy có chút giật mình. Từ Diễm biết rõ, tuy cái kia cổ chân khí lúc trước tại thể nội giúp hắn cưỡng ép giải khai hơn 10 vị trí tân khiếu huyệt, nhưng bản thân nó cũng không có vì vậy mà trở nên tăng cường, nó nhất định phải đi qua tích lũy tháng ngày tu luyện mới có thể tăng cường, nhưng bây giờ nó tại cảm nhận được viên kia thuận theo đan dược biến thành khí lưu, tại đem Từ Diễm thương thế triệt để khôi phục khỏi hẳn còn có thật nhiều thừa ra, nó giống như là nghe thấy được cái gì thế gian mỹ vị, đem từng điểm tầm ăn cái sạch sẽ. Từ Diễm không có ngăn cản chân khí tự chủ cử động, chỉ là mắt lạnh quan sát đến nó tại tầm ăn khí lưu vi diệu biến hóa, sau đó hắn liền phát hiện này đôi vốn là như cá chép chân khí, hắn hình thể đúng là trong lúc mơ hồ có tan ra giao long xu thế, ví dụ như tại nó trên trán, phảng phất đang có hai cái nho nhỏ cơ giác tại mọc ra. Nhìn thấy cục diện này, Từ Diễm đã kinh ngạc nói không ra lời, dựa theo hắn dự toán, nghĩ phải chờ tới chân khí tan ra giao long, ít nhất cũng phải tại hắn đem tu vi đột phá đến thất phẩm phía sau có khả năng, thật không nghĩ đến, viên đan dược kia lại làm cho nó nói trước nhiều như vậy, đây quả thực so với hắn mới mở ra hơn 10 vị trí khiếu huyệt còn muốn đáng mừng rỡ nhiều. Bất quá mừng rỡ về mừng rỡ, Từ Diễm lại cũng sẽ không quên, phần này cơ duyên chính là thuận theo hồng tức tặng cho hắn, mà nghĩ đến đây, Từ Diễm tâm tình liền lại trầm trọng lên. Cùng Từ Diễm giờ phút này trong nội tâm tràn ngập chư phức tạp hơn ý nghĩ đồng dạng, tại hồng tức trong nội tâm, kỳ thật nàng đối với hắn cũng có rất nhiều khó mà miêu tả tình cảm, chỉ bất quá nhiều khi, liền ngay cả chính nàng đều làm không rõ ràng lắm, tại sao mình muốn vì hắn trả giá nhiều như vậy. Hồng Tước nhìn trước mắt để mình cam nguyện vì hắn cầm ô che mưa cả đêm nam tử, lần đầu tiên phát hiện hắn dài thực sự như ánh nắng mặt trời, tuy bọn họ đã ở chung được 3 năm, có thể phần lớn thời gian, nàng cũng không có như hiện tại như vậy tỉ mỉ dò xét qua hắn. Bất quá Hồng Tước tại chăm chú nhìn hắn một lát sau, liền lại tại trong lòng vẫn thở dài, bởi vì tại trong óc nàng, lại hồi tưởng lại đạo kia thanh âm. Ngươi mạnh như vậy hành vi hắn lựa chọn tương lai đường, ngươi có thể từng nghĩ tới, chờ hắn sau khi ra ngoài sẽ ghi hận ngươi, mà một khi hắn đã không còn cơ hội đi đến cuối cùng, hắn thậm chí vĩnh viễn cũng không thể nhận thức ngươi giờ phút này dụng tâm lương khổ. Thời gian tiếp cận giờ mão canh ba, sắc trời muốn sáng rõ. Tại Liên Hoa Tông 32 tòa tiểu Liên Hoa phòng, đã lần lượt có đệ tử nhóm rời giường bắt đầu tiến hành luyện công buổi sáng, bất quá tại Thu Tự phái trong đó một tòa tiểu Liên Hoa phòng, giờ phút này lại có một người thanh niên đối diện hắn sư phụ làm cuối cùng cáo tử. Thanh niên hai đầu gối quỳ gối băng lãnh và cứng rắn bàn đá xanh, giống như vừa bị hắn sư phụ thu làm đệ tử thân truyền thì đối với hắn như vậy sư phụ cúi người chào, sau đó mới thanh âm khẽ run nói, là đệ tử vô năng, để cho sư phụ thất vọng rồi, hiện giờ đệ tử đã là cái rõ đầu rõ đuôi phế nhân, đã không cái gì mặt lại tại tông môn trong tiếp tục đợi xuống, mong rằng sư phụ có thể cho phép đệ tử đến đây từ đi Thu Tự phái đệ tử thân phận, xuống núi về hương. Phùng Viễn Sơn nhìn nhìn hắn, trong nội tâm cũng mười phần thương cảm, người trước mắt chính là hắn chân chính có thể vừa ý là số không nhiều thanh niên tuấn ngạn một trong, bất quá hắn biết rõ chính mình đồ nhi tính nết, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhịn đau nói, ai, đều là vi sư không thể bảo vệ tốt ngươi, ngươi đã làm rất khá, ngươi lại an tâm xuống núi à, bất quá ngươi nhớ lấy, nếu như ngươi cảm giác mình còn muốn một lần nữa đã tới, liền đi Trung Châu Vịnh Yên Thành. Tìm một cái vị tên là Phùng Pháp Nhân, hắn là vi sư đường đệ, có lẽ hắn có biện pháp cho ngươi một lần nữa ngưng tụ ra khí phủ cũng không nhất định. Thanh niên nghe vậy, chỉ là cười khổ một tiếng, lại không có nói cái gì nữa. Hắn lưng mang cái thanh kia cùng hắn đều bị ký thác kỳ vọng nhạ đãng, như một cái rơi xuống đơn cô nhạ, đến đây thuận theo Nam Bắc về. Chương 42, Vô Tướng Phá Không Quyền. Không có ai sẽ chú ý tới, tại hôm nay tiểu Liên Hoa Phong trên sáng sớm, sẽ từ đó ít đi một người nội môn đệ tử. Đối với tất cả mọi người mà nói, bọn họ đoạn này thời gian nhiệm vụ, ngoại trừ muốn xuất hành đến chính mình mỗi ngày bắt buộc bài học, chính là đúng giờ đi đến luyện võ quảng trường, quan sát lần này tuyển chọn thi đấu tiếp sau thi đấu. Lưu Vân tiểu viện trong, Hồng Tước tại vội vàng làm ra đến bữa sáng, cũng tùy ý ăn một chút, liền tự nhiên trở lại trong lầu các bắt đầu ngủ bù, Từ Diễm đối với cái này dở khóc dở cười. Nội tâm thì là nghĩ đến, quả nhiên là cái tại ban đêm một khắc cũng không cần mình tưởng tu luyện khí phủ người lười. Rõ ràng nàng có thể rất sớm đã tiến nhập đến thượng tam cảnh, có thể dựa theo hiện giờ thế, cũng không biết cần năm nào tháng nào. Từ Diễm dùng qua bữa sáng cũng thanh tẩy đến nồi bắt chậu, đã tới gần giờ thịnh, hắn đi đến trong sân vườn, phát hiện trên không trung như cũ có liên tục mưa phùn thưa thớt hạ xuống, bất quá loại này mưa nhỏ càng giống là từ thác nước rủ xuống thì bay cuộn phiêu đãng bên ngoài hơi nước, cũng không phải sẽ ảnh hưởng người bình thường xuất hành hoặc là ở bên ngoài hoạt động. Từ Diễm đứng ở trong sân vườn, cảm thụ được trong cơ thể mình hoàn toàn mới biến hóa, nhịn không được cảm thán một tiếng, không nghĩ tới tại chính mình một hồi lớn ngộng xuân thu. Hắn võ đạo tu vi đúng là có chỗ đột phá. Bất quá, tuy trong cơ thể hắn khiếu huyệt đã bị mở ra, có thể đến cùng bản thân khí lực cũng không đi qua xứng đáng rèn luyện, liền khiến cho hắn tới gần ngũ phẩm tu vi, kỳ thực căn cơ cực kỳ bất ổn. Bất quá loại hiện tượng này, không coi là cái đại sự gì, võ đạo tu hành, chân chính chỗ khó vẫn là tại mở ra trong cơ thể toàn thân khiếu huyệt, ví dụ như, thế gian võ tu đều trước đem khí lực tu luyện đến vô cùng rắn chắc, mới có thể đi thử khai khiếu, mà như Tử Diễm như vậy giống nhằm cước chó, dùng chân khí trước giải khai khiếu huyệt lại luyện thể mạo hiểm hoạt động. Là một người bình thường cũng sẽ không như thế phương pháp trái ngược, rốt cuộc trong chuyện này chứa lấy nguy hiểm hệ số, thật sự là quá cao. Từ Diễm mình cũng biết rõ, đêm qua nếu không phải Hồng Tước tại khẩn yếu quan đầu đem cứng rắn tỉnh lại, cho dù là có được trưởng thánh kinh hắn, cũng chắc chắn tàu hỏa nhập ma, bởi vì lúc ấy trong cơ thể cố này chân khí, đã là hoàn toàn không bị hắn bản thân khống chế, nếu như lại khiến nó tùy ý giải khai trong cơ thể khoảng cách ngũ phẩm cảnh giới cuối cùng hai nơi khiếu huyệt, hắn tất nhiên sẽ rơi vào cái kinh mạch cùng khiếu huyệt đều tổn hại thảm đạm cục diện, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến lúc trước đánh xuống võ đạo căn cơ. Đây cũng là sau đó, hắn tại sao lại đối với cái này cảm thấy hai hùng khiếp vía nguyên nhân. Bất quá có lý rõ ràng căn bản nhất nguyên nhân, Từ Diễm cũng liền không chần chờ nữa, lúc này tại giếng trời bắt đầu luyện thể. Hắn bây giờ có thể dựa vào là lấy từ ở trường Thánh Kinh Hám Thiên trong một bộ cơ sở quyền pháp, bộ quyền pháp này lúc trước tại chủ phong trên đột phá tứ phẩm, hắn cũng đã cầm sử dụng qua, chỉ bất quá lúc ấy hắn còn chỉ có thể đem quyền pháp đẩy tới đến 36 luân. Bộ quyền pháp này tại đi đến cuối cùng, cùng tồn tại có 54 luân. Quyền pháp tên là Vô Tướng Phá Không Quyền. Từ Diễm ra quyền tốc độ cực nhanh, toàn bộ quá trình lại càng là nước chảy mây trôi, hắn mỗi một cái ra quyền đều mang theo một đạo to lớn quyền ảnh. Đây mới là hắn đã từng dựa vào sinh tồn, chân chính biết rõ tu hành phương pháp. Tại hắn trở thành võ tổ những cái kia dài dằng dặc trong năm tháng, hắn đối với võ đạo một đường sớm đã lý giải đến cực hạn, mà bây giờ lại lần nữa tới một lần, tất nhiên là quen việc dễ làm, nước chảy thành sông, thậm chí này thiên bị hắn vứt bỏ tại góc hẻo lánh, sớm đã chẳng quan tâm cơ sở quyền pháp, tại bị hắn một lần nữa nhặt lên, còn có một tia mới cảm thụ cùng lý giải. Quyền ảnh như sóng, đánh liền không khí cũng giống như xuất hiện từng trận bùng nổ thanh âm, trong nháy mắt, Từ Diễm liền đem vô tướng phá không quyền đẩy tới đến thứ 20 luân. Tại 20 luân phá không quyền, Từ Diễm quyền ảnh giống như tại thủy triều thì mãnh liệt sóng biển, tầng tầng lớp lớp, gió thổi không lọt. Không trung liên tục không ngừng hạ xuống mưa, không có nửa nhỏ máu hạ xuống trên người hắn, bởi vì chúng tại khoảng cách hắn một xích, 0.33m, khoảng cách, khắp trời giọt nước mưa liền sẽ bị hắn quyền ảnh trong chỗ mang theo gió mạnh cho hoàn toàn đánh tan. Từ Diễm không có đình trệ, tiếp tục đem phá không quyền dựa theo hắn vững vàng và giàu có tiết tấu tốc độ, chậm rãi để thăng đến thứ 24 luân. Ngay sau đó, số 28 luân, thứ 32 luân, thẳng đến thứ 36 luân, hắn mới hơi hơi có một tia dừng lại. Đây là hắn mới vào tứ phẩm, đủ khả năng đạt tới cực hạn, bất quá bây giờ, hắn hiển nhiên còn có thể tiếp tục. Vì vậy, Từ Diễm tại thở ra thuần nhất trọc khí, lần nữa nói tay vật quyền. Quyền phong to lớn mà đều, trên không trung liên tục phát ra đùng đùng, không dứt, chói tai âm, rất nhanh, Từ Diễm liền lại đem vô tướng phá không quyền đẩy tới đến thứ 37 luân, bất quá lúc này hắn, trên trán đã là thoang có mồ hôi nảy sinh bất ngờ. Một phút đồng hồ, hắn thành công đem vô tướng phá không quyền đẩy tới đến thứ 39 luân, nhưng rõ ràng hiện tại ra quyền vận tốc độ, so với tại thứ 36 luân trước đã giảm xuống gấp mấy lần, tựa hồ hắn tại mỗi đánh ra một quyền đều bị một loại lực lượng vô hình cho lôi kéo ở. Từ Diễm biết, thứ 39 luân phá không quyền đã là hắn cực hạn, nếu như tại không dựa vào chân khí ngoại phong dưới tình huống, hắn muốn đem quyền pháp đẩy tới thứ 40 luân, phải chân chính đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới mới được, mà ở đơn thuần luyện thể dưới tình huống, hắn lại không có tất yếu đem chân khí ngoại phóng. Thuận theo, hắn thu quyền dừng lại, lúc này mới phát hiện mình đã là mồ hôi rơi như mưa, toàn thân đều ướt cái thông thấu, mà trên người truyền đến từng trận mùi mồ hôi bẩn, thì là để cho hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Từ Diễm đi đến bên cạnh cái ao, cởi bỏ trên thân quần áo, đón mưa xuân giặt sạch cái tắm nước lạnh, bất quá bây giờ như vậy nhiệt độ nước suối lại là vô pháp lại ảnh hưởng đến hắn, càng không cách nào để cho hắn lạnh thẳng đánh dùng mình, rốt cuộc hắn đã sớm liền cấp 2 xích phong cũng có thể cứng rắn chống được. Từ Diễm sau khi tắm xong, lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo thay đổi, lại dựa theo cá nhân thói quen rửa sạch quần áo bẩn, cũng phơi nắng tại dưới mái hiên, lúc này mới lưng mang phù diêu, đầu đội một cái nón lá vành trúc rời đi Lưu Vân tiểu viện. Bất quá Từ Diễm cũng không biết là, kỳ thật tại hắn luyện quyền trong quá trình, tia đôi thủy trùng tại vô hình đang lúc nhìn chăm chú vào hắn mỹ lệ con mắt, lại một lần một tia không rơi đưa hắn toàn bộ luyện thể quá trình xem xong rồi. Hồng Tước có chút mơ mơ màng màng nằm lì ở trên giường, nàng tầm mắt xuyên thấu qua gỗ các điều cửa sổ, nhìn Từ Diễm thân ảnh dần dần đi xa, nhưng trong lòng lại bị lúc trước hắn quyền pháp cho rung động thật sâu. Rốt cuộc nàng coi như là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, Liên Hoa Tông trong tàng kinh các công pháp gần như đều bị nàng xem mấy lần, có thể nàng lại bất kể như thế nào cũng trở về ký ức không lên, bên trong có kia một bộ quyền pháp có thể cùng Từ Diễm sử dụng đi. Ra quyền pháp cùng so sánh, hơn nữa nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Từ Diễm lúc này cũng không thể đem bộ quyền pháp này hoàn toàn dùng đi ra, điều này cũng làm cho gián tiếp đã chứng minh, hắn bộ quyền pháp này hạn mức cao nhất, xa xa không chỉ nàng chứng kiến. Cuối cùng, Hồng Tước khe khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp tự nói, cũng không biết hắn là từ chỗ nào tìm tới võ tu công pháp, đúng là tu luyện như thế vững chắc, hơn nữa hắn hẳn là lập tức tới gần ngũ phẩm cảnh giới a, ai, hy vọng tại trên người hắn, thực sẽ có ngoại ý muốn phát sinh a. Từ Diễm đi đến Đông Tự phái chuẩn bị chiến đấu khu vực, đã là tiếp cận buổi trưa. Hắn nhìn lấy lẻ loi chơi chọi một người lúc này chuẩn bị chiến đấu Khâu Nguyên Cẩm, cười hỏi: "Sư tỷ, hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào, tỷ thí tiến hành bao nhiêu trận sao?" Khâu Nguyên Cẩm lúc này mới nghe được Từ Diễm thanh âm, nhất thời liền có nhiều ưu hoán, rốt cuộc nàng thế nhưng là một người ở chỗ này đã ngồi hơn nửa ngày, bởi vậy, nàng không có trực diện trả lời Từ Diễm vấn đề, mà là ngữ khí có chút hơi giận nói: "Tiểu sư đệ, ngươi sao hiện tại mới tới? Nay đều tiếp cận buổi trưa, rút thăm được luân không thể chính là tính tình tiêu sái đâu, nghĩ đến lúc nào thì lúc đó đến." Từ Diễm thấy nàng tận lực ở trước mặt mình giả trang ra một bộ như tiểu nữ tử răng rấp, trong nội tâm hơi sững sờ, bất quá lập tức lại nghĩ tới, nàng tuy là so với chính mình lớn tuổi cái mấy tuổi, có thể đem cứ gọi tiểu nữ tử tựa hồ cũng không quá, liền có nhiều xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này mới tùy tiện tìm cái mượn cớ trả lời: "Sư tỷ, ngươi đã có thể đừng cầm ta làm cho cười, ta chỉ là không cẩn thận ngủ quên mất rồi." Với tư cách là người tu hành, Khâu Nguyên Cẩm tự nhiên sẽ không tin tưởng Từ Diễm tìm sức sẹo mượn cớ, rốt cuộc lại có người nào sẽ một giấc ngủ đến buổi trưa. Bởi vậy, nàng tức giận trợn mắt nhìn hắn. Bất quá nàng bạch nhãn rõ ràng cùng Hồng Tước bạch nhãn bất đồng, nàng càng nhiều là có chứa hứa hứa mỹ thái, thậm chí còn có chút câu nhân tâm hồn, nhưng lập tức Khâu Nguyên Cẩm thấy người so đối với nàng biểu thị thủy chung thờ ơ, trên mặt thì là một bộ khúc gỗ khó chịu bộ dáng, trong nội tâm cũng có chút tức giận. Khâu Nguyên Cẩm răng ngà hơi cắn, có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng biết rõ sự tình phải hắn phản đạo lý, liền không có ý định lại tiếp tục đùa giỡn Từ Diễm, mà là lập tức đổi thành một loại cực kỳ ưu sầu răng rớp, ngữ khí nhu nhược nói: "Ai, tỷ thí đã tiến hành đến trận thứ 3, trận tiếp theo liền đến phiên ta. Sư tỷ, thực lực của ta thấp kém, hơn phân nửa là muốn dừng lại tại đây một vòng." Từ Diễm hiện tại đã là hoàn toàn biết được người trước mắt chính là cá tính tình hay thay đổi, lại tâm tư cực sâu nữ tử, bằng không thì cũng không đến mức tại trong ngôn ngữ lại nhiều lần đối với hắn để lộ ra một tia hấp dẫn, bất quá hắn nếu như đối với nàng không có ý kiến gì, liền như trước giả bộ như làm ra một bộ không dành thế sự, căn bản không hiểu tình yêu nam nữ bộ dáng. Từ Diễm trầm ngâm một lát sau, mới vừa cười vừa nói, sư tỷ không cần khiêm tốn, ta tin tưởng sư tỷ định có thể xâm nhập đến top 8 bên trong. Chương 43, người thắng làm vua. Khâu Nguyên Cẩm không có đem Từ Diễm an ủi quá nhiều để trong lòng, rốt cuộc có thể tiến nhập đến vòng thứ tư tuyển thủ, cũng sẽ không là kẻ yếu, tuyệt đối không thể có thể là bởi vì giữa lẫn nhau vài câu cổ vũ, liền sản sinh quá nhiều tại kết cục trên biến hóa. Ước chừng một phút đồng hồ, một người gọi là Kiều Mộc Hạ tự phái đệ tử, tại đau khổ ác chiến nửa canh giờ cũng chiến thắng một người Xuân tự phái đệ tử, vòng thứ tư đệ tứ trận, rốt cục tiến đến. Khâu Nguyên Cẩm đối với cái này, hít sâu một hơi, thuận theo lại chậm rãi phun ra, kia đôi tại phần lớn trong thời gian đều có chứa tí ti nhu tình trong con ngươi, cũng lóe hiện lên một tia ngưng trọng cùng chiến ý. Nàng đứng dậy rời đi chuẩn bị chiến đấu khu, trực tiếp đi tới luyện võ trong sân rộng, mà ở đối diện nàng thì là một người đã sớm chờ đợi đã lâu Xuân tự phái đệ tử. Biên tài trường lao trước sau như một mang theo một trương đạm mạc sắc mặt, tại hướng tham chiến hai người nội môn đệ tử ra hiệu sau khi gật đầu, liền phân phó đối chiến bắt đầu. Xuân tự phái đệ tử nhìn thấy đối thủ mình chính là tông môn trong rất có danh khí tiểu mỹ nhân Khâu Nguyên Cẩm, không có vội vã động thủ, mà là cười hắc hắc, nhịn không được nói, không nghĩ tới ta này một vòng vậy mà gặp được là Khâu sư tỷ, đây thật là duyên phận đây nè, ta đợi tí nữa nhất định sẽ đối với Khâu sư tỷ thương hoa tiếc ngọc, sẽ không để cho ngươi thua quá khó nhịn. Khâu Nguyên Cẩm nghe vậy, không khỏi mềm mại đáng yêu cười nói, vậy dĩ nhiên được, ta đang lo chính mình thất bại quá khó nhìn đâu, hiện tại có sư đệ những lời này, sư tỷ cũng yên lòng. Xuân tự phái đệ tử cười gật đầu nói, đâu có đâu có, Khâu sư tỷ nói như thế nào cũng là ta Liên Hoa tông đệ nhất mỹ nhân, tiểu đệ lại không dám ra tay không có nặng nhẹ, vậy còn không được cho những cái kia ái mộ Khâu sư tỷ các sư huynh đệ mỗi người một ngụm nước miếng, liền cho ta tươi sống chết đuối. Khâu Nguyên Cẩm tựa hồ cảm thấy hắn rất có khôi hài, liền che miệng khanh khách cười. Trong lúc nhất thời đối chiến trong vòng, chẳng những không có xuất hiện dương cung bạn kiếm khẩn trương bầu không khí, ngược lại nhiều một vòng làm cho người ta đỏ mắt phong tình và trùng. Trước mắt người này Xuân tự phái đệ tử thấy nàng như thế xinh đẹp nhiều vẻ, không khỏi lại nhiều nhìn thoáng qua nàng mềm mại không xương thức tha tư thái, lại có nhiều tâm thần chập chờn. Bất quá ngay tại hắn xa vào đến loại này chậm chạp, kia vốn là giả bộ xấu hổ Khâu Nguyên Cẩm lại là bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nàng thân thể mềm mại liền trong chớp mắt vọt tới trước, bộc phát ra một cỗ kinh người khí thế. Khâu Nguyên Cẩm một tiếng khét đều, trong tay dẫn theo trường kiếm, thì thẳng tắp đâm về đối phương lồng ngực, hắn hung ác bộ dáng, đâu còn có lúc trước nửa phần tiểu mị nhu nhược. Dưới trận Từ Diễm nhìn thấy một màn này, ngược lại là không có chút nào vì thế cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là có chút không lời lắc đầu. Chỉ nghe ken một tiếng, không trung liền có hai thanh trường kiếm lẫn nhau va chạm với nhau, trong lúc nhất thời, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Xuân tự phái đệ tử chật vật tiếp được một kiếm này, bước chân liên tục, trực tiếp ngược lại lướt, cùng Khâu Nguyên Cẩm kéo ra thân cách. Một lát sau, hắn mới lòng còn sợ hãi nói với Khâu Nguyên Cẩm, Khâu sư tỷ, ngươi một kiếm này đã có thể có chút không nói đạo lý, thiếu chút nữa không có đem sư đệ ta cho y phục cái xuyên thấu, uổng ta lúc trước còn đối với Khâu sư tỷ trong lòng còn có mọi cách thương tiếc, không nghĩ tới sư tỷ xuất thủ nhưng lại như thế hung ác. Khâu Nguyên Cẩm thấy mình một kiếm đánh lén không thành, trong nội tâm là được mắt lạnh, bất quá nàng sắc mặt không thay đổi, lại là thản nhiên cười nói, sư đệ đây là nói cái gì, rõ ràng là chính ngươi đang đối chiến trong xuất thần, lại có thể nào kỳ quái sư tỷ xuất thủ tàn nhẫn đâu này. Giờ này khắc này, Xuân tự phái đệ tử trong nội tâm đã là có chứa một tia linh ý, chỉ bất quá hắn như trước ở trên mặt cố giả bộ làm ra một bộ quân tử bộ dáng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, sư tỷ thật đúng là tức giận một trương thật là lợi hại miệng, bất quá nếu như sư tỷ cũng không cho sư đệ lưu tình mặt, như vậy sư đệ cũng phải còn nhiều đắc tội. Vừa dứt lời, Xuân tự phái đệ tử liền thân hình lóe lên, rút kiếm xông thẳng Khâu Nguyên Cẩm mà đi. Một trận khổng lồ kiếm ý từ Xuân tự phái đệ tử trên người bộc phát ra, xem hắn bộ dáng, hắn rõ ràng cho thấy còn mạnh hơn Khâu Nguyên Cẩm trên không ít. Khâu Nguyên Cẩm thấy đối phương không giữ lại nữa, nghiến chặt hàm răng, cũng là rút kiếm mà lên. Bất quá rất nhanh, lẫn nhau tại rắn chắc lực thượng sai cách liền thể hiện ra, Khâu Nguyên Cẩm thủy chung chỉ có chật vật chống đỡ phần, không được nửa khắc đồng hồ thời gian, nàng đã bị áp chế 10 phần thê thảm, một thân đổ mồ hôi lâm ly. Từ Diễm thấy vậy, không khỏi khe khẽ thở dài, thầm nghĩ Đông tự phái đệ tử thay vì nó ba phái so sánh, đúng là trên thực lực có chút quá mức nhỏ yếu, cho dù là người này đi tới vòng thứ tư Khâu Nguyên Cẩm, nếu là mang nàng phóng tới Xuân tự phái, khả năng liền top 10 đều lách vào không vào. Rốt cuộc Xuân tự phái lúc trước bị loại bỏ trong hàng đệ tử, trong đó sẽ không thiếu một ít thực lực cực kỳ mạnh mẽ đệ tử, chỉ bất quá bọn họ vận khí không phải là rất tốt, không phải là rút thăm. Được như Trần Thanh Hà như vậy người nổi bật, chính là rút thăm được đồng nhất phái đệ tử, lúc này mới không thể thành công đi đến hiện tại. Chính như biên tài trường lao lúc trước nói, vận khí bản thân cũng là thành công một bộ phận, rút thăm loại sự tình này, hoàn toàn ở tại cá nhân vận khí, trong tỷ thí cũng không có rút thăm được cùng phái đệ tử liền có thể lẫn nhau lẩn tránh điều lệ. Lại là một phút đồng hồ, Khâu Nguyên Cẩm thoạt nhìn đã là hoàn toàn chống đỡ không nổi. Nàng sắc mặt trắng xám, bước chân lảo đảo, vừa đánh vừa lui, thân thể thì là vô cùng tiếp cận đối chiến ngoài vòng tròn đây, mà trong tay nàng nắm chặt trường kiếm, thì là mấy lần đều suýt nữa cũng bị đối phương cho đánh bay. Bất quá Từ Diễm trong lúc này, phát hiện đến một chi tiết, đó chính là trên trận người này chiếm hết ưu thế Xuân tự phái đệ tử, từ đối chiến tiến nhập đến giữa đường, liền có chứa một loại mèo bắt chuột nghiền ngẫm tâm tính, bằng không thì lấy hắn mạnh mẽ thực lực, đã sớm có thể đem Khâu Nguyên Cẩm đánh bại. mà Khâu Nguyên Cẩm ở ngoài sáng biết đối phương là tận lực đùa bỡn nàng dưới tình huống, lại dứt khoát mà đều lộ ra một tia kiên cường, mặc kệ chính mình như thế nào chật vật, cũng không chủ động bỏ quyền đầu hàng, này không thể nghi ngờ cùng nàng bình thường kia mềm mại mị thái hình tượng so với, tương phản thật lớn, liền ngay cả ở một bên đang xem cuộc chiến Từ Diễm, giờ phút này cũng nhịn không được đối với nàng có một tia tán thưởng. Xuân Tự phái đệ tử rốt cục đem Khâu Nguyên Cẩm bức lui đến chỉ cần hắn lại đi trên một kiếm, người sau muốn bị thua rồi, bất quá ở nơi này cuối cùng một kiếm, hắn chợt tại động tác trên chậm nửa nhịp, trên mặt thì là cười đối với Khâu Nguyên Cẩm trêu ghẹo nói, "Khâu sư tỷ, xem ra lần này tỷ thí rốt cục muốn kết thúc, ngươi xem, sư đệ không có đối với ngươi nuốt lời à, ta thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng không từng đối với ngươi ra hung ác tay, bất quá rất tiếc, này thi đấu chế chỉ có thể có một người thắng được, ta thật sự là không cách nào tận lực cho ngươi nhường à, rốt cuộc top 3 hạng ban thưởng quá mức phong phú, cho nên sư đệ cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi rồi, ngươi nhưng chớ có trách tội ta à." Giờ phút này Khâu Nguyên Cẩm đã là gần như kiệt lực, trong cơ thể khí phủ trong khí lực từ lâu tiêu hao không còn, đâu còn có tâm tư cùng hắn lãng phí môi lưới, liền không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương trường kiếm hướng chính mình đè xuống, mà nàng tựa hồ cảm nhận được chính mình không còn lực chống cự, liền ngay cả nắm chặt trường kiếm tay phải cũng rủ xuống xuống. Xuân Tự phái đệ tử thấy nàng đã hoàn toàn bỏ qua chống cự, tất nhiên là sẽ không đem hướng nàng vào đầu đánh xuống kiếm khí rơi xuống trên người nàng, bằng không thì đã có thể đem đối phương cho đánh chết. Vì vậy, trường kiếm tại Khâu Nguyên Cẩm trên trán ba tấc, im bặt mà dừng. Khâu Nguyên Cẩm mặt không đổi sắc, hoặc là nói nàng đã không cách nào nữa so với giờ phút này sắc mặt càng trắng xám. Lập tức, Xuân Tự phái đệ tử liền thu hồi trường kiếm, vừa cười vừa nói, "Đa tạ, Khâu sư tỷ." Khâu Nguyên Cẩm nghe thấy này, như trước không nói gì, nhưng ngay tại đối phương thu kiếm một sát na kia, nàng nguyên bản đã rủ xuống lấy cầm kiếm tay phải lại lần nữa nhắc tới, sau đó một kiếm bổ về phía thân thể đối phương. Xuân Tự phái đệ tử thấy thế, sóng lớn không sợ huy kiếm ngăn lại, trong giọng nói thì là không chút nào ngạc nhiên nói, "Khâu sư tỷ, đồng dạng chiêu số dùng hai lần, nhưng là không còn ý tứ." Khâu Nguyên Cẩm lạnh lùng cười nói, "Người nào báo cho ngươi, ta đây là lập lại chiêu cũ sao?" Vì vậy, ở nơi này danh Xuân Tự phái đệ tử chưa làm rõ ràng nàng những lời này đồng thời, liền thấy nàng thân thể bỗng nhiên một cái xoay tròn, đi lại linh động, như thiên nữ tán hoa vòng tròn một vòng, trực tiếp vây quanh phía sau hắn, ngay sau đó, nàng tay trái lại từ bên hông mình rút ra một thanh ngân sắc nhuyễn kiếm. Hàn quang lóe lên, lập tức là được xoẹt một tiếng. Xuân Tự phái đệ tử tại không hề có phòng bị dưới tình huống, cầm kiếm tay phải trong chớp mắt đã bị đối phương bổ trúng một kiếm, khiến cho hắn đau nhức trực tiếp liền vứt bỏ kiếm trong tay khí. Khâu Nguyên Cẩm thấy vậy, không có chút nào đình trệ, lúc này phi thân lên chân, một cước ước lượng tại đối phương trên người, đem hung hăng đá ra đối chiến vòng. Xuân Tự phái đệ tử bị đá ra đối chiến vòng, bị đau hét thảm một tiếng, rối ra tay trái xít sao che trên cánh tay phải miệng vết thương, một lát sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại đối với Khâu Nguyên Cẩm phẫn nộ nói, "Ngươi thật hèn hạ, trên người lại vẫn cất giấu một thanh kiếm khí." Đã bộc lộ ra chính mình cuối cùng một lá bài tẩy Khâu Nguyên Cẩm, giờ phút này đã là thở hổn hển, bất quá nàng hay là lạnh giọng trả lời, "Có cái gì hèn hạ không hèn hạ, nếu là tỉ thí, như vậy cũng chỉ có người thắng làm vua." Chương 44, đối chiến Cốc Tuyết Thanh. Lại là mới một ngày, mưa xuân thì so với ngày hôm qua muốn mưa lớn rồi không ít, Từ Diễm đầu đội một cái nón lá vành trúc, như thường ngày như vậy đi đến Đông Tự phái chuẩn bị chiến đấu khu, hắn ghé mắt nhìn lại, tại còn lại ba phái chuẩn bị chiến đấu khu trong, chỉ có Thu Tự phái trận doanh, lẻ loi trơ trọi tính tọa cuối cùng một người nội môn đệ tử. Đây là một người tướng mạo vô cùng anh tuấn thanh tú thanh niên, mà ở trên người hắn trỗi chảy ra tức giận chất đầy đủ làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, cũng mặc kệ là ai, đều nhất định rất khó tìm đến thỏa đáng từ ngữ đi hình dung hắn là một cái như thế nào người. Từ Diễm nhìn về phía đối phương, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, nguyên lai trước đó đối phương còn đối với mình phát ra qua khiêu chiến tình cầu, bất quá Từ Diễm lúc ấy không có đáp ứng, hoặc là nói, hắn căn bản không có vì thế làm ra chính diện trả lời. Tại Từ Diễm đem ánh mắt nhìn về phía đối phương, anh tuấn công tử cũng tâm hữu linh tê đem ánh mắt nhìn lại qua, hai người cách không đối mặt một lát, sau đó người sau cực kỳ ưu nhã và tràn ngập lễ phép hướng Từ Diễm gật đầu cười. Nhưng chỉ có như vậy một cái vô cùng trực tiếp nhìn chăm chú, Từ Diễm lại phát hiện đối phương cặp mắt kia, đúng là khác hẳn với thường nhân sạch sẽ cùng thanh tịnh, điều này làm cho trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một loại kinh người giống như đã từng tương tự cảm giác, bất quá vô luận hắn như thế nào nỗ lực hồi tưởng, đều muốn không lên đôi mắt này, đến cùng kia một đôi hắn đã từng thấy qua con mắt như thế tương tự. Cuối cùng, Từ Diễm bỏ qua loại này không có chút ý nghĩa nào tưởng tượng, đồng dạng cười đáp lễ lại. Tại hôm qua kịch liệt chiến đấu hăng hái, rốt cục đấu võ gia có thể tiến nhập đến lần này tuyển chọn thi đấu top 8 danh sách. Tuy nói Thu Tự phái liên tục bị loại bỏ mất hai người đệ tử, có thể so với việc bọn họ, không thể nghi ngờ Xuân Tự phái mới là hôm qua đại chiến trong tổn thất thảm trọng nhất phái, bởi vì Xuân Tự phái bị liên tục đào thải mất 4 người. Bởi vậy, top 8 cuối cùng danh sách cùng với các phái nhân số như sau. Xuân Tự phái, còn lại 2 người, một tên là không người không biết Chu Hiển, một người thì là tại lần này trong tỉ thí đại phóng dị sắc ngoại môn đệ tử, Cốc Tuyết Thanh. Hạ Tự phái, làm cho người ngạc nhiên còn lại 3 người, trong đó có Trần Thị hai huynh đệ, cùng với đồng dạng tại trong tỉ thí đại phóng dị sắc, nhưng lúc trước nhưng vẫn thanh danh không hiện nội môn đệ tử, tên là Kiều Mục. Thu Tự phái, chỉ còn lại người cuối cùng, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, chính là cái kia Triệu Bạch Liên từng ở Tĩnh Tâm Điện trong chính miệng cùng Phùng Viễn Sơn đề cập qua danh tự, Bạch Băng. Mà Đông Tự phái thì cùng vòng thứ tư thì đồng dạng, còn lại rút tham được luân không thể Từ Diễm, cùng với hôm qua hơi có chút thắng tới không vò Khâu Nguyên Cẩm. Đối với cái này dạng kết quả, đương nhiên là ai cũng chưa từng dự liệu được, nhất là từ tỷ thí bắt đầu đến nay, Thủy Trung độc lĩnh phong tao, cưỡng chế còn lại ba phái Xuân Tự phái. Này không khỏi khiến cho nguyên bản tại trong lòng tràn ngập lời thề son sắt Tống Ngọc, cũng mất đi trên mặt vẻ đắc ý, thậm chí tại hôm qua tỷ thí kết thúc, hắn còn sắc mặt xanh mét đem người kia cùng Khâu Nguyên Cẩm đối chiến nội môn đệ tử cho chửi rủa một hồi, mang hắn thành sự không có bại sự có thừa. Bất quá mặc dù chỉ còn lại hai người, có thể Tống Ngọc nội tâm như trước không có lo lắng quá mức, rốt cuộc hắn Xuân Tự phái mạnh nhất lực đệ tử vẫn còn ở, mà người kia lúc trước hắn nghe cũng không có nghe qua ngoại môn nữ đệ tử Cốc Tuyết Thanh Hoành không xuất thế, thì là để cho hắn mừng rỡ không thôi, không chỉ tại hôm qua trận đấu chính miệng đối với nàng mở miệng tán thưởng một phen, lại càng là cho nàng hứa hẹn, mặc kệ nàng có thể đi hay không đến cuối cùng, hắn đều đem thu làm chính mình đệ tử thân truyền. Tống Ngọc biết rõ, tuy Xuân Tự phái đã không cách nào thành tựu nhất phái độc chiếm top 3 hạng hành động vĩ đại, có thể chỉ cần Chu Hiển có thể đoạt được thứ nhất, đối với hắn như vậy đồng dạng sẽ có lớn lao chỗ tốt. Về phần Cốc Tuyết Thanh, nàng đoạn đường này đi tới chỗ bày ra thực lực, đã tương đối không tầm thường, nếu như không phải là tại 8 tiến 4 rút thăm, tay nàng tức giận vô cùng xui xẻo rút thăm được từ Diễm, có lẽ nàng thật có thể xâm nhập đến top 3 hạng cũng không nhất định. Tống Ngọc nghĩ đến đây, liền có nhiều căm giận lên từ Diễm, rốt cuộc người sau cùng Lý Khổ trận chiến ấy, hắn cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, bởi vậy, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể tại trong lòng mong mỏi, Cốc Tuyết Thanh có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích. Top 8, giữa lẫn nhau rút thăm đối âm sẽ không lại là cái gì bí ẩn, bởi vậy tại hôm qua rút thăm, tất cả mọi người biết hôm nay đối chiến tình huống. Trong đó, trận đầu, Chu Hiển giao đấu tiểu mục. Trận thứ hai, Trần Thị hai huynh đệ trong đó huyết mạch quyết đấu. Trận thứ ba, Bạch Băng giao đấu Khâu Nguyên Cẩm. Cuối cùng một hồi, thì là duy nhất một người ngoại môn đệ tử Cốc Tuyết Thanh giao đấu Từ Diễm. Mưa xuân như màn, gió mát tập kích người, có thể tại Liên Hoa Tông luyện võ trên quảng trường, hôm nay như trước không còn chỗ ngồi, bọn họ mỗi cái đầu đội nón lá vành trúc, trên người thì đều làm đầy đủ phòng vũ biện pháp, bởi vậy có thể thấy, này đầy trời mưa xuân, căn bản không cách nào ngăn cản bọn họ đối với sắp tiến hành top 8 cuộc chiến sục sôi nhiệt tình. Triệu Bạch Liên nhìn thấy một màn này, không hề bận tâm trong ánh mắt, cũng không khỏi có một tia khác tâm tình, đây mới là hắn liền trong lúc ngủ mơ đều muốn thấy được Liên Hoa Tông cảnh tượng, các đệ tử tề tụ không sai, trong nội tâm đối với thực lực cường đại tràn ngập nhiệt huyết cùng khát vọng. Top 8 cuộc chiến rốt cục mở ra mở màn. Biên tài trường lao ra lệnh một tiếng, toàn trường đệ tử liền xa vào đến yên tĩnh, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tí tách mưa rơi thanh âm vang vọng tại đây vùng trời trong đó. Mênh mông màn mưa, có hai đạo thân ảnh lẫn nhau vọt tới trước, trong thời gian ngắn, toàn bộ quảng trường ở trong kiếm khí tung hành, hàn quang hiện ra. Từ Diễm trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy người kia cùng hắn có mấy lần ăn tết, quá tiết, Chu Hiển, tại sử dụng hết hai bộ cận thân kiếm quyết, lại như cũng không cách nào chiến thắng người kia gọi là Tiểu Mục Hạ Tự phái đệ tử, liền thân hình ngược lại lướt thay vì kéo ra thân cách. Sau đó, hắn dựa theo bản thân đã đi vào 4 tầng cường đại tu vi, bắt đầu dùng để các đệ tử nhóm đều hết sức đỏ mắt ngự kiếm chi thuật. Hồng trúc từ màn mưa trong liên tục xuyên qua, mang theo từng đạo lăng lệ kiếm khí, Chu Hiển trong miệng thở khẽ ra một chữ, "Vũ." Liền thấy khoảng chừng trên trăm đạo kiếm khí từ giữa không trung hướng Tiểu Mục cầm ầm nện xuống. Không có chút nào may mắn cùng ngoài ý muốn. Với tư cách là tại 3 tầng đỉnh phong, Tiểu Mục trực tiếp đã bị những cái này kiếm khí đánh ra đối chiến vòng, nếu như không phải là trong tỷ thí không cho phép xuất hiện sinh tử cùng với trọng thương đối thủ điều lệ, Tiểu Mục tại Chu Hiển một kiếm này tuyệt sẽ không chính là bị đánh ra đối chiến vòng đơn giản như vậy. Sau đó, tại Xuân Tự phái chỗ trong hàng đệ tử, phát ra như biển sóng cuốn kịch liệt tiếng gọi ầm ĩ, bọn họ không chút nào keo kiệt chính mình giờ phút này tại nội tâm trong nhiệt huyết, đi là người này tại trên thực lực chấm dứt đối với nghiền ép khí thế liền nhẹ nhõm thủ thắng Chu Hiển, điên cuồng hò hét cùng ăn mừng. Tiếng gầm thật lâu về sau mới dần dần chìm xuống. Vì vậy, Trần Thị hai huynh đệ lần lượt tiến nhập đến trong sân động. Cùng ở đây tất cả mọi người dự liệu bất đồng, Trần Thị hai huynh đệ trong đó cũng không có xuất hiện một phương trực tiếp đầu hàng nhận thua cục diện, mà là giữa lẫn nhau đánh khó phân thắng bại. Có tới có về, căn bản không có ai muốn đối với lẫn nhau nhường ý tứ, này không thể nghi ngờ làm cho ở đây các đệ tử lại là mở rộng tầm mắt, ăn no thỏa mãn. Bất quá cuối cùng tại hai huynh đệ trọn vẹn đối chiến một canh giờ, liều gần như đều muốn khí lực hao hết, hay là lấy Trần Thanh Hà kỹ cao một bậc bắt lại bổn chàng tỷ thí thắng lợi. Đích thân hắn đào thải mất chính mình thân đệ đệ Trần Thanh Sơn. Đến tận đây, hôm nay thi đấu trình tự đã là hơn phân nửa. Chu Hiển cùng Trần Thanh Hà thành công xâm nhập đến bán kết bên trong. Tỷ thí khoảng cách không có quá nhiều dừng lại, trận thứ 3 ngay sau đó liền đã bắt đầu. Giống như ngày hôm qua đồng dạng, Khâu Nguyên Cẩm tại hít sâu một hơi, liền trực tiếp đi tới trong sân rộng. Tướng mạo anh tuấn, nhưng chiều cao lại cùng Khâu Nguyên Cẩm không kém bao nhiêu, Bạch Băng thấy nàng như trước một tay cầm kiếm, lại là vừa cười vừa nói, "Khâu sư tỷ sẽ không lại đang trên người cất giấu cái gì thần binh lợi khí a, không ngại sớm một chút thời điểm lấy ra, bằng không thì chỉ sợ cũng không có cơ hội phô bày." Khâu Nguyên Cẩm nhìn thấy hắn nụ cười, nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ đến, bộ dạng này tối ra thế nhưng là dài so với nàng cũng còn muốn tinh xảo ba phần, văn nhân mực tàu dưới ngòi bút dung nhan tuyệt thế, không ngoài như thế. Chỉ tiếc là một nam nhân. Khâu Nguyên Cẩm thản nhiên cười cười, trả lời, "Bạch sư đệ tức giận như thế anh tuấn, sư tỷ có thể không nỡ bỏ ám khí đả thương người, cho nên sư tỷ hôm nay chỉ dẫn theo trong tay này một thanh trường kiếm đó." Bạch Băng nghe thấy này, gật gật đầu, sau đó không thấy trong tay hắn cầm kiếm, lấy cái thanh kia hắn từng giây từng phút cũng không rời tay qua xếp, cùng Khâu Nguyên Cẩm đối chiến lên. Từ Diễm nhìn không chuyển mắt nhìn hai người bọn họ hãm vào đối chiến, nhưng chưa đủ một phút đồng hồ thời gian, Khâu Nguyên Cẩm liền triệt để bại này trận, do đó thua trận tỷ thí. Nay cùng lúc trước hai trận so sánh, toàn bộ quá trình trong hiện muốn bình thản nhiều, thậm chí là có chút đần độn vô vị, rốt cuộc Khâu Nguyên Cẩm căn bản không có kiên trì mấy cái hiệp. Bất quá trở ngại nàng bản thân kia xuất sắc tướng mạo cùng với tư thái, ở đây các đệ tử ngược lại không có đối với nàng biểu lộ ra cái gì khinh thường các loại đáp lại. Nhìn nhìn giờ phút này đã gần như toàn thân ướt đẫm, nhưng trong lúc Lơ đãng đem hoàn mỹ dáng người bại lộ nhìn bao quát Khâu Nguyên Cẩm từ từ đi ra luyện võ quảng trường, Từ Diễm Học nàng hơi hơi hít vào một hơi, sau đó liền đứng dậy rời đi chuẩn bị chiến đấu khu, trực tiếp đi về hướng trong tràng đối chiến vòng. Đệ tứ cuộc tỷ thí, Từ Diễm giao đấu cốc Tuyết Thanh, rốt cục tiến đến. Chương 45, cái gọi là thiên tài. Vừa mới nhìn thấy chính mình nhất phái tối cường nội môn đệ tử, bị người lấy 10 phần nhẹ nhõm răng dấp, thậm chí ngay cả kiếm khí cũng không tăng lượng ra dưới tình huống đã bị đào thải ra khỏi ván cục, Vương Sở tâm tình tự nhiên sẽ không quá tốt, thế cho nên hắn tại hô hấp cũng không khỏi tăng thêm vài phần khí lực. Ở bên cạnh hắn tính tọa Triệu Bạch Liên thấy hắn như thế bộ dáng, liền cười mở miệng an ủi nói, Vương trưởng lão Trô dẫn dắt đông tự phái đệ tử, bản thân liền trọng điểm tại đối với đan dược trên luyện chế, bởi vậy tại tu hành trên thời gian tự nhiên sẽ so với các ba phái các đệ tử ít hơn nhiều, hiện nay vị này tên là Khâu Nguyên Cẩm nữ đệ tử, có thể xâm nhập đến top 8 trong danh sách, đã là tương đối rất giỏi. Vương trưởng lão cần gì phải lại vì này thấy trong lòng còn có bất mãn nha. Triệu Bạch Liên dừng một chút ngữ khí, lại nói tiếp, bất quá như vậy đi, để cho đợi chút nữa một lần lại cử hành chiêu hiền đại hội, liền thuận theo Vương trưởng lão trước từ tất cả mới nhân đệ tử, chọn lựa một người với tư cách là người đệ tử thân truyền, như thế nào? Vương Sở nghe vậy, nhất thời thỏa mãn gật gật đầu, kia trương tròn vo trên mặt cũng có mỉm cười, hắn ôn quyền nói, tông chủ sâu như vậy rõ ràng đại nghĩa, Vương Sở tất nhiên là không có dị nghị. Nhưng mà, ở đây còn lại ba người, đang nghe Triệu Bạch Liên tiện tay liền đem chuyện trọng yếu làm xuống quyết định. Trong nội tâm cũng không khỏi vì thế cảm thấy có chút không vui, nhưng bọn họ lại trở ngại lúc trước tại Tĩnh Tâm Điện trong chỗ đụng phải kinh lịch, liền không người dám tại lúc này đứng ra phản đối Triệu Bạch Liên quyết định, cho dù là ngồi ở một bên Tống Ngọc, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, ông nói gà bà nói vịt nói thầm nói, cho dù cho ngươi thiên phú dị bẩm đệ tử, thì như thế nào, đến cuối cùng còn không phải chỉ biết luyện đan mà thôi. Vương Sở bản thân tu vi cũng không yếu, tất nhiên là đối với Tống Ngọc trong miệng ngôn ngữ nghe rõ rõ ràng ràng, lúc này cực kỳ không vui lạnh giọng chất vấn, nghe Tống trưởng lao ý tứ, đây là không nhìn chúng Vương Mỗ người thuật luyện đan sao? Tống Ngọc sâu hiểu Đông Tự phái cùng với Vương Sở đối với Liên Hoa Tông tầm quan trọng, rốt cuộc toàn bộ tông môn đan dược đều được thuận theo bọn họ luyện chế ra, cho dù là bọn họ Xuân Tự phái thành viên ngày bình thường cần thiết đan dược, cũng phải dựa vào bọn họ liên tục không ngừng cung cấp cùng tiếp tế, tất nhiên là không dám ở loại lời này gốc dạ trên tự nhiên đâm ngang, liền xuất khẩu phản bác nói, lão phu nói cũng không phải là ý tứ này, Vương trưởng lão chớ để vặn vẹo ta bản ý. Vậy không biết Tống trưởng lão bản ý vậy là cái gì? Tống Ngọc trầm ngâm một lát sau, mới từ từ nói, lão phu bản ý là ta Liên Hoa Tông từ xây dựng tông đến nay chính là Linh Châu cảnh nội truyền thừa lâu nhất Sa Kiếm Tông, từ thời Ngũ Đại Tông chủ lại càng là đã trở thành thuận theo Vương triều chuyên cung cấp kiếm tông một trong, tự nhiên muốn lấy bồi dưỡng được kiếm đạo trên trụ cột chi tài đứng đầu con mắt, lại có thể nào đem tốt tu kiếm hẳn giống, bỏ mặc hắn đi tu tập cái gì luyện đan chi thuật. Tống Ngọc sau khi nói xong, còn không cấm liếc qua đã là có chút trong cơn giận dữ Vương Sở, đón lấy ngựa khí khinh thường nói, chắc hẳn Vương trưởng lão mình cũng rõ ràng quá, tu tập luyện đan cũng không cần gì hơn người thiên phú, chỉ là ngày bình thường so với tầm thường đệ tử càng thêm vất vả một ít mà thôi. Triệu Bạch Liên nghe đến đó, đâu còn nghe không ra Tống Ngọc trong lời nói ý tứ, lúc này nhíu nhíu mày. Hắn giơ tay ngăn lại muốn tiếp tục cùng Tống Ngọc tranh luận Vương Sở, nhưng bản thân trong giọng nói lại tận lực có thể lấy một tia đông cứng cùng kiên quyết, hắn nói với Tống Ngọc, "Tống trưởng lão, việc này nếu như bổn tông đã đáp ứng Vương trưởng lão, như vậy liền tuyệt sẽ không làm tiếp ra cải biến, cho nên mong rằng Tống trưởng lão chớ để đem sự tình liên lụy đến cái gì luyện đan các loại trên phương diện đi, về phần ta vì sao phải cho Vương trưởng lão danh ngạch, ta nghĩ ngươi cùng với Hàn trưởng lão, Phùng trưởng lão, nội tâm đều rất rõ ràng." Hơn nữa ngươi Xuân Tự phái tại mấy năm gần đây chiêu hiển trên đại hội, gần như đều dẫn đầu muốn đi trong đó xuất sắc nhất mới nhân đệ tử, coi như là ấn thay phiên chọn lựa đệ tử, cũng như thế hát. Thế nào đều giờ đến phiên khác ba phái chọn trước a. Từ Diễm nhập tông bất quá 3 năm thời gian, tự nhiên vẫn không có thể phát triển đến có thể làm vượt tông môn thế cục rồi, bởi vậy cũng không biết lúc này cái kia vị sư phụ đang cùng mấy cái lao ra hỏa tiến hành trong lời nói tranh đấu gay gắt, bất quá cho dù hắn biết, kỳ thật hắn cũng không thể vì thế làm mấy thứ gì đó, rốt cuộc hắn từ đầu tới cuối cũng không có nghĩ tới muốn một mực lưu ở Liên Hoa tông. Từ Diễm lúc này trong nội tâm duy nhất con mắt, tức là để mình thực lực có thể bằng rất nhanh để cao. Bởi vậy, tại hắn hôm qua từ biên tài trưởng lao trong miệng biết được đệ nhất danh có thể thu hoạch một mai bồi nguyên đan, lại từ Hồng Tức trong miệng đã biết nó công hiệu, hắn liền đối với bồi nguyên đan có 10 phần ý muốn, rốt cuộc có thể để cao bản thân chừng 5 thành phá cảnh sát xuất thành công đan dược, hắn cũng sẽ không đối với cái này giả bộ thanh cao không đi tranh thủ. Tuy nói tại võ đạo trên việc tu luyện, hắn hoàn toàn không cần phải bồi nguyên đan tới hiệp trợ hắn phá cảnh, có thể tại kiếm đạo một đường, hắn và trong tông môn đệ tử khác nhóm đồng dạng cũng còn là một mới ra đời, cái gì cũng đều không hiểu người mới, tự nhiên mà vậy, hắn đối với kiếm đạo trên phá cảnh cũng liền không có bao nhiêu nắm chắc. Từ Diễm nhìn cách đó không xa nữ đệ tử, không có sinh ra quá nhiều ý nghĩ, nhưng hắn không có nghĩa là Cốc Tuyết Thanh cũng không có, bởi vì người sau thật sự là không có dự liệu được, nàng sẽ như thế máu chó gặp gỡ hắn. Vì vậy, tại Cốc Tuyết Thanh giờ phút này trong đầu, liền không tự chủ được nhớ tới lúc ấy Mã Minh tại thua ở Từ Diễm, Trô nói với nàng kia đoạn, Tuyết Thanh sư muội, ta biết thực lực ngươi so với sư huynh mạnh hơn không ít, nhưng nếu như ngươi thực gặp được tiểu sư đệ, ta cảm thấy cho ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, trừ phi ngươi có thể đột phá đến trung tam cảnh. Trung tam cảnh. Ba chữ kia đối với hiện tại Cốc Tuyết Thanh mà nói, đã không phải là quá mức xa xôi sự tình, có thể nàng biết rõ, nếu như mình hiện tại cứ như vậy vội vàng đột phá đến 4 tầng, như vậy từ nay về sau, nàng tại kiếm đạo trên có khả năng đạt tới thành tựu, khả năng liền sẽ bị sâu sắc thu nhỏ lại, rốt cuộc trong cơ thể nàng khí phủ còn không tu luyện đến cuối ngưng thực. Có thể chính mình không được 4 tầng, liền nhất định không phải là đối thủ của hắn sao? Cốc Tuyết Thanh không có cách nào khác tại tự hỏi trong xác định đáp án này, bởi vậy, nàng chỉ có thể ở sau một khắc dẫn đầu đối với Từ Diễm xuất kiếm. Quan sát qua Từ Diễm cùng Lý Khổ đối chiến, Cốc Tuyết Thanh tự nhiên cũng gián tiếp tính nắm giữ không ít đối phó Từ Diễm bí quyết, ví dụ như, quyết không thể để cho hắn cùng với chính mình kéo ra thân cách, dù sao đối phương thế nhưng là cái tại hạ tam cảnh trong liền có thể dùng ngự kiếm thuật thiên tài, mà chỉ cần mình như Lý Khổ như vậy cùng Từ Diễm làm cận thân trên chém giết, Cốc Tuyết Thanh tin tưởng chính mình cũng có thể làm được tại trên tu vi đối với hắn tiến hành mạnh mẽ hưu. Lực áp chế. Tuy nàng cũng không biết Lý Khổ tại sao lại tại thời khắc cuối cùng lựa chọn đầu hàng, có thể nàng lại là thấy tận mắt chứng nhận Từ Diễm từ tác chiến mới bắt đầu đến chấm dứt, đều một mực đang ở hạ phong trạng thái. Nhìn Cốc Tuyết Thanh hướng chính mình điên cuồng xung phong liều chết mà đến, Từ Diễm trong chớp mắt minh bạch nàng ý đồ, bất quá hắn không có chút nào hoảng hốt, mà là vững vàng rút kiếm tới chém giết lại với nhau. Trong lúc nhất thời, mưa xuân, có kiếm khí vô số, đinh đinh đang đang kiếm khí tiếng va đập, lại càng là bên tai không dứt. Nhưng không có ai biết, cùng Lý Khổ trận chiến ấy, đối với Từ Diễm mà nói, kỳ thật thu hoạch tương đối to lớn. Ví dụ như lấy hắn trời sinh liền có thể đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, trực tiếp liền học trộm đến Lý Khổ chỗ đối với hắn dùng qua kiếm chiêu. Đầu tiên là truyền thừa tại Phùng Viễn Sơn tám thức cùng thu kiếm quyết, Từ Diễm lúc này đã có thể nhất nhất đem sử dụng ra, trong tay hắn, nước chảy mây trôi kiếm chiêu hoàn toàn không thấy có chút không lưu loát, giống như là nhiều lần tu luyện vô số lần, khiến cho kia tại đang xem cuộc chiến khu vực trong tĩnh tọa Phùng Viễn Sơn bản thân, tại nhìn thấy một màn này, cũng là trực tiếp đã bị rung động gần như muốn tới nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Thuận theo hắn lại phát giác được bên cạnh Hàn Vũ cùng với Vương Sở, giờ phút này đang đem ánh mắt hướng chính mình không hẹn mà cùng trông lại, hắn chỉ phải cười khổ giải thích nói, hai vị trưởng lao chớ để lấy loại này ánh mắt xem ta, Phùng Mỗ là thật không từng ở lén truyền thụ qua từ hiển chất bộ này cùng thu kiếm quyết. Ở đây năm người, đại khái cũng chỉ có Triệu Bạch Liên không hề vì Từ Diễm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn lúc trước tại Thất Tinh Đôn truyền thụ Thất Tinh kiếm quyết, hắn cũng chỉ dạy một lần, nhưng Từ Diễm đương trường liền nhớ kỹ hắn tất cả chiêu thức. Bởi vậy, lúc ấy Triệu Bạch Liên liền mơ hồ đoán đến, Từ Diễm nhất định là có vượt xa tại thường nhân chi nhớ, hoặc là năng lực lĩnh ngộ. Bất quá Từ Diễm cho bọn họ kinh ngạc, còn xa xa không chỉ tại bộ này cùng thu kiếm quyết, bởi vì ngay sau đó, hắn liền khiến cho dùng ra Lý Khổ nguyên vốn ở gia tộc của chính mình phi nhạn kiếm quyết. Điều này không khỏi làm đang cùng hắn tác chiến Cốc Tuyết Thanh cảm thấy có chút bất lực cùng tuyệt vọng. Xem ra chính mình cho dù chỉ là cùng hắn cận thân chém giết, cũng rất khó chiến thắng hắn. Cốc Tuyết Thanh trường kiếm trong tay liên tục, nội tâm lại là như vậy nhụt chí nghĩ đến. Chương 46, đối chiến Trần Thanh Hà. Với tư cách là ngoại môn đệ tử trong kỳ tích, Cốc Tuyết Thanh cuối cùng vẫn còn thua trận cùng Từ Diễm trong đó quyết đấu, kết quả này tựa hồ không hề ngoài dự đoán mọi người. Bởi vậy ở đây các đệ tử đều mười phần bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Bọn họ không có vì này mà buộc phát ra tiếng hoan hô, cũng không có vì Từ Diễm chiến thắng biểu thị chúc mừng, bọn họ đều cảm thấy chuyện này chỉ có sinh ra kết quả này mới thật sự là đương nhiên. Mà đối với một số ít người mà nói, Cốc Tuyết Thanh tại 8 tiến 4 trong quá trình, nàng thắng thua đã sớm không trọng yếu, bởi vì nàng hoành không xuất thế mới trọng yếu nhất. Cốc Tuyết Thanh biết mình thua, bất quá bây giờ chỉ là tại bản năng trên còn cảm giác được có chút khó chịu, nhưng đối với tỉ thí cuối cùng kết quả, nàng lại thản nhiên tiếp nhận. Nàng biết dù cho chính mình cuối cùng toàn thân cao thấp có khả năng nghĩ đến biện pháp gì, đều như trước không cách nào bằng vào bản thân tu vi áp chế đến hắn dù cho tí xíu, mà ở kiếm thuật tạo nghệ trên. Nàng chỉ cảm thấy chính mình theo không kịp, bởi vì đối phương giống như là cái trải qua ngày, lại vô số lần huy kiếm tu tập đại thành kiếm giả, vô luận là tại cùng nàng kiếm chiêu trên đối đầu, hay là vẹn vẹn chỉ là người so đối với nàng làm ra một lần vô cùng đơn giản phòng ngự, hắn xuất kiếm tốc độ đều so với nàng phải nhanh, cũng càng thêm chuẩn xác cùng đúng chỗ. Cốc Tuyết Thanh có chút u buồn thở ra một hơi. Lập tức liền phát giác được chính mình càng giống là có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, cái này như là, nàng sớm liền biết trước đến sẽ là như vậy một cái kết quả, nàng chỉ là vì thế đã chờ đợi thật lâu, mà bây giờ nó rốt cục triệt để kết thúc. Nàng vì chính mình giờ phút này trong đầu ý nghĩ này thấy ngạc nhiên, ngược lại liền lại hóa thành thẹn quá hóa giận, có thể không luận nàng nghĩ như thế nào, nàng đều thực sự đã thua trận cuộc tỷ thí này, hơn nữa là thua tâm phục khẩu phục. Bất quá nàng cũng không biết là, kỳ thật tại một ít trình độ, nàng lại thu hoạch tất cả dự thi trong hàng đệ tử, cũng không thể đạt được thắng lợi. Đợi đến bán kết danh ngạch bị biên tài trưởng lão cao giọng tuyên bố ra, Triệu Bạch Liên liền quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Ngọc. Đây là cực kỳ bình tĩnh một cái liếc mắt, nhưng cho Tống Ngọc cảm giác lại như là một loại cực kỳ trực bạch và băng lãnh chất vấn, như là đang chất vấn hắn, vì sao mình môn hạ rõ ràng có xuất sắc như thế ngoại môn đệ tử, có thể hắn lại đối với cái này tuyệt không hiểu rõ tình hình, hoặc như là đang chất vấn, vì cái gì gắn bó vì nhất tông chi chủ ta, cũng biết ngươi Xuân Tự phái có nhiều như vậy xuất sắc ngoại môn đệ tử, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có chính ngươi bị che tại. Trống trong. Bất tình lình. Nguyên vốn tại trong nội tâm bất an, để cho Tống Ngọc sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, thần sắc hắn hoảng hốt nhìn thoáng qua Triệu Bạch Liên, lúc này mới phát hiện người sau sớm đã đem ánh mắt từ trên người tự mình thu hồi. Tống Ngọc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong đầu cũng dần dần khôi phục lãnh tĩnh, thế nhưng loại cảm giác sợ hãi cũng không triệt để từ tinh thần hắn trong tiêu thất, sau đó hắn không thể ức chế, tại trong lòng hiện lên ra một trận lửa giận, trong đó một nửa là vì chính mình ngu xuẩn mà tức giận, một nửa khác thì là vì những cái kia tại trong tối lưng mang hắn, cũng tại vụng trộm phân liệt trong tay hắn thế lực âm hiểm hạng người mà tức giận. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia đã ngồi trở lại đến Xuân Tự phái đang xem cuộc chiến trong vùng, trên mặt lại có mang buồn vô cớ như mất cốc Tuyết Thành, lần đầu không có bởi vì chính mình đệ tử bị thua mà thấy tiếc nuối. Tại thời khắc này, hắn mặc dù có ngốc, cũng đã hoàn toàn hiểu được, vị này Cốc Tuyết Thanh xuất hiện, căn bản chính là Triệu Bạch Liên chỗ mang cho hắn một loại cực kỳ bí ẩn nhắc nhở, để cho hắn hiểu được qua chính mình lập tức vị trí tình cảnh, đến cỡ nào không. Xong. Hay hoặc là nói, đây càng như là đối với hắn một loại không tiếng động cảnh cáo. Tống Ngọc lại nhìn mắt những cái kia tụ tập tại Cốc Tuyết Thanh xung quanh chín người, lúc này phát hiện, nếu như không phải là lần này tuyển chọn thi đấu nguyên nhân, hắn liền một cái người cũng không nhận ra. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu là, lấy thực lực bọn hắn, vô luận là đặt ở kia nhất phái trong, đều sớm đã đầy đủ trở thành một người chân chính nội môn đệ tử. Tống Ngọc nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng liền càng nhiều, sau đó ngay tại trong đầu hắn nhớ tới một cái tên. Hắn nghiến răng nghiến lợi tại trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này chết Chu Mãn Đỉnh. Tại thành công đột phá đến bán kết, đón thêm xuống là được thứ 6 luân tỷ thí, này đối với thành công đi đến hiện tại 4 người mà nói, đều là có chút gian khổ một đoạn lịch trình, bất quá bọn họ không có người nào sẽ đối với này trong lòng còn có phần nản, bởi vì tiếp theo cuối cùng 2 trận tỷ thí, sẽ quyết định ra tại 4 người bọn họ. Kia ba vị có thể theo thứ tự lấy đi lần này thuận theo tông môn đưa cho ra phong phú ban thưởng. Chu Hiển cái thứ nhất từ ống trúc trong rút ra cây thăm bằng trúc, sau đó hắn xé mở phía trên bao vây lấy trang giấy, lộ ra cây thăm bằng trúc đầu tiên chữ, thứ 6 luân, trận đầu. Tại biên tài trường lão ghi chép, ngay sau đó, Trần Thanh Hà cũng không có do dự chút nào, đưa tay rút ra đệ nhị cầm cây thăm bằng trúc, nhưng trên đó viết lại là thứ 6 luân, trận thứ 2. Bạch Băng thấy vậy, quay đầu đối với bên cạnh Từ Diễm vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ, xem ra muốn cùng ngươi đánh một trận, thật đúng là khó khăn đó. Sau đó hắn tự tay rút ra mũi thứ 3 cây thăm bằng trúc, thứ 6 luân, trận đầu. Nhìn thấy là đối chiến trình tự, đứng ở một bên Chu Hiển không khỏi hơi hơi híp híp mắt, lập tức liền đối với Tử Diễm lạnh giọng nói, ngươi thật đúng là trời sinh dẫm vận khí cất chó chủ, bất quá có thể ngàn vạn đừng thua, bằng không thì ta sẽ không có cơ hội chính đại quang minh giáo giáo huấn ngươi rồi. Dứt lời, Chu Hiển liền đã quay người rời đi. Như là đã xác định Chu Hiển giao đấu Bạch Băng, như vậy Trần Thanh Hà dĩ nhiên là đối mặt Tử Diễm, như thế Trần Thanh Hà không có dự liệu được sự tình, bởi vậy tại từng người rời đi phân biệt chỉ kịp. Hắn mới đối với Từ Diễm ngự khí ôn hòa nói, tiểu sư đệ, xem ra muốn tại sau một vòng trong gặp gỡ ngươi người, lại đều hết lần này tới lần khác không gặp được ngươi nha. Trần Thanh Hà là Liên Hoa Tông bên trong số lượng không nhiều lắm có thể cho Từ Diễm cảm giác được ấn tượng cũng không tệ lắm người, liền trêu ghẹo trả lời, như thế nào, đại sư huynh lại không có nghĩ tới muốn đánh với ta sao sao. Rốt cuộc cùng kia hai vị so sánh với, thực lực của ta sẽ phải yếu rất nhiều. Trần Thanh Hà nghe thấy này, lại là sắc mặt cực kỳ chăm chú lắc đầu, nói, tiểu sư đệ ngươi quá mức khiêm tốn, kỳ thật sư huynh biết, đoạn đường này đi tới ngươi thủy chung cũng không từng xuất hiện toàn lực, bất quá ta hy vọng tại chúng ta trong tỷ thí, ta có thể cho ngươi toàn lực ứng phó a. Từ Diễm trở lại Lưu Vân tiểu viện, sắc trời còn sớm, rốt cuộc hôm nay chỉ có 4 cuộc tỷ thí, tự nhiên không hề cần như lúc trước như vậy, mỗi ngày đều đánh đầy trọn ban ngày thời gian, sau đó, hắn tự nhiên trở lại chính mình ở phòng, bắt đầu hồi tưởng lại hôm nay cùng hắn quyết đấu Cốc Tuyết Thanh kiếm chiêu. Bất quá ngay sau đó hắn liền âm thầm lắc đầu, cũng bỏ quên muốn tu tập đối phương kiếm chiêu ý định, bởi vì hắn phát hiện đối phương dùng đi ra kiếm quyết không hề cao thâm, hẳn là đều là lấy từ tại trong tàng kinh các tầm thường kiếm quyết. Từ Diễm biết rõ, với tư cách là một người ngoại môn đệ tử, bọn họ có thể cơ hội lựa chọn thật sự không nhiều lắm, cho dù là thành công tấn thăng đến nội môn đệ tử người trong, nếu như không thể bị các trưởng lão tuyển vì chính mình đệ tử thân truyền, cũng dốc túi tương thụ, như vậy cũng rất khó có cơ hội đi đón chạm được chân chính cao thâm mạc chắc kiếm quyết, như Lý Khổ loại này bản thân liền có mang ra thế nội tình đệ tử, dù sao cũng là tại số ít. Vừa nghĩ tới Lý Khổ, Từ Diễm sẽ không phải không cảm thán một tiếng, đối phương bộ kia đến từ chính gia tộc của chính mình kiếm quyết quả thực là có chút chỗ bất phàm, nhất là kia cuối cùng nhất thức phi nhạn vô thành. Nếu như không phải là hắn có không gì sánh kịp kinh nghiệm chiến đấu, cùng với đối với sinh tử nguy cơ nhạy bén cứu giác, lúc ấy hắn thật là có khả năng đã bị đối phương cho một kiếm trọng thương. Bất quá chỉ trách đối phương căn bản cũng không biết, hắn không chỉ là một danh kiếm trên đường kiếm tu thiên tài, đồng thời hắn còn là võ đạo một đường lao tổ tông, hơn nữa thật muốn bàn về Từ Diễm tại kiếm võ trong lúc song tu, loại nào thiên phú càng cao, như vậy không thể nghi ngờ, hắn tại võ đạo thiên phú lại muốn xa xa cao hơn tại kỳ. M đạo trên tạo nghệ. Bất quá khi thì dùng võ đạo trên sức chịu đựng, đem Lý Khổ cứng rắn hao tổn phải khí lực hầu như không còn. Thực sự không phải là Từ Diễm ngay từ đầu liền dự toán được ước nguyện ban đầu, mà là có chút bất đắc dĩ, dù sao đối phương tu vi khách quan ở, thật sự cao hơn rất nhiều, thậm chí Từ Diễm đi ngang qua hôm nay tỉ thí, hắn lại càng là phát hiện Lý Khổ thực lực so với Cốc Tuyết Thanh, cũng còn muốn kỳ cao một bậc. Bởi vì Lý Khổ là loại kia khoảng cách đột phá đến 4 tầng, chân chính chỉ kém chỉ nửa bước người. Nhưng cuối cùng Từ Diễm cũng chỉ là khe khẽ thở dài, sẽ không nguyện suy nghĩ tiếp bất kỳ về Lý Khổ sự tình, dù sao đối phương đã bị hắn cho triệt để phế đi. Hắn hiện tại muốn quan tâm, chỉ có ngày mai mình cùng Trần Thanh Hà trận chiến ấy. Hắn biết rõ, nếu như muốn đạt được kia trước hai người trong mới có ban thưởng, Bồi Nguyên Đan, như vậy hắn cùng với Trần Thanh Hà trong đó tỷ thí, chính mình liền nhất định phải chiến thắng mới được. Một cái là được vinh dự nội môn đệ tử trong đệ nhất nhân, một cái thì là trăm năm khó được nhất ngộ kiếm tu thiên tài. Đến cùng ai mạnh ai yếu? Không khai chiến lúc trước, không người biết được. Chương 47, bốn tầng chi uy. Sáng sớm hôm sau, trên không trung rốt cục không hề trời mưa, bất quá tại Liên Hoa Phong, chỉnh thể bầu không khí như trước mông mông bụi bụi một mảnh, ở mức rất nặng, hơn nữa ban đêm còn dâng lên nhiều sương mù, liền khiến cho vô luận là tại yêu đất trong sân cốc, vẫn là tại kia 32 tòa tiểu Liên Hoa Phong, giờ phút này đều là sương mù dày đặc. Từ Diễm Như cũng là sớm rời giường, đầu tiên là tại giếng trời ôn tập một lần sở học của hắn sẽ kiếm thuật, về sau liền lại bắt đầu vận chuyển vô tướng phá không quyền, cũng đem đẩy tới đến thứ 39 luân mới thu tay lại. Tới gần giờ thịnh, Hồng Tước gọi hắn đi phòng bếp dùng bữa sáng. Bữa sáng kiểu dáng như trước đơn giản, bất quá Từ Diễm không hề kiêng ăn, cho dù chỉ là uống vào cháo hoa, hắn cũng có thể ăn nồng nhiệt. Hồng Tước cái miệng nhỏ uống vào cháo hoa, đột nhiên mở miệng hỏi, dựa theo trên thời gian mà tính, ngày mai hẳn phải là lần này tuyển chọn thi đấu đầu danh chi tranh a. Từ Diễm gật đầu nói, ừ, không sai, chính là không biết kia Chu Hiển cùng Bạch Băng ai có thể thắng được. Hồng Tước nghe được hai cái này danh tự, chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt nhíu mày kiếm, nàng trầm ngâm một lát sau, rồi mới lên tiếng, ai thắng ra còn không đều đồng dạng, bất quá ta cảm thấy cái kia Chu Hiển tỷ lệ càng lớn một chút. Từ Diễm buông xuống mắt đũa, hiếu kỳ hỏi, hả? Hồng tỷ vì sao như vậy cho rằng? Ta ngược lại là cảm thấy người kia thu tự phái nội môn đệ tử, thực lực hẳn là không thể so với Chu Hiển xui xẻo, ngươi là không biết, từ tuyển chọn thi đấu bắt đầu đến nay, cái kia gọi là Bạch Băng đệ tử còn chưa bao giờ xuất hiện kiếm đâu, hắn lấy tùy thân mang theo một cái quạt đối địch, nhưng mỗi lần cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Không đợi Hồng Tước trả lời, Từ Diễm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền vừa cười vừa nói, ngược lại là suýt nữa lại quên rồi, gọi Bạch Băng, lúc trước còn đối với ta khởi xướng qua khiêu chiến. Hồng Tước nghe đến đó, không khỏi mày kiếm nhăn càng sâu, nói thầm nói, cố làm ra vẻ ra hỏa. Nàng hỏi tiếp, hắn hướng ngươi khiêu chiến, đây là vì sao? Ngươi cùng hắn rất quen sao? Từ Diễm đối với cái này, tiếp tục lắc lấy đầu, đáp, việc này ta cũng không biết, ta cùng hắn lúc trước, chưa bao giờ có cùng xuất hiện, cho nên ta lúc ấy cũng không có đáp ứng hắn. Bởi vì trong một ngày chỉ còn lại hai trận tỷ thí, biên tài trường lão liền đem so với thử trận đầu đặt ở buổi sáng, từ giờ tỷ bắt đầu, mà trận thứ hai lại bỏ vào buổi chiều, từ giờ thân bắt đầu. Từ Diễm đi đến luyện võ quảng trường, đã là giờ thìn bảy thời khắc, tại quảng trường xung quanh, sớm đã ngồi đầy rậm rạp chẳng chịt mấy ngàn danh đệ tử. Mà đợi đến Chu Hiển cùng Bạch Băng ra thi đấu đi đến trong sân rộng, nhất thời tiện nhân âm thanh huyên náo, tiếng hò hét như sóng triều vang lên. Trong đó tại Xuân Tự Phái cùng Thu Tự Phái đang xem cuộc chiến khu trong, tiếng gầm gần như không phân cao thấp, quá hiển nhiên, bọn họ đều tại từng người vì chính mình nhất phái tối cường đệ tử la lên trợ uy. Một phút đồng hồ, giờ tị rốt cục tiến đến, biên tài trường lao phân biệt hướng tham chiến hai người ra hiệu lại xác nhận, liền thối lui ra khỏi đối chiến vòng. Đại một cái quảng trường, chỉ có hai đạo thân ảnh dựng ở trong đó. Chu Hiển nhìn Bạch Băng, dài nhỏ con ngươi hơi hơi nheo lại, không có nóng lòng xuất thủ. Mà là xuất khẩu miệng mai nói, kẹo là, ta vốn cho là ít nhất phải đến một vòng cuối cùng mới có thể gặp được ngươi, không nghĩ tới tại đây một vòng liền sớm gặp, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, đợi ta trước thu thập xong ngươi, lại đi thu thập kia họ Từ, như thế nào, ngươi đây là định dùng cái thanh này phá cây quạt cùng ta đối chiến sao? Bạch Băng đã linh giáo qua đối phương phẩm tính, biết miệng hắn bẩn quá, tất nhiên là không cùng hắn tại trong lời nói có quá nhiều so đo, liền lạnh lùng trả lời, đối phó ngươi loại này ăn chơi thiếu gia, ta có một cái quạt là đủ. Chu Hiển thấy đối phương dám khinh thị hắn, nhất thời sắc mặt xanh mét, bất quá hắn cũng không phải người ngu, từ lần trước đối phương nói rõ ràng hắn lai lịch, hắn liền cũng mơ hồ trong đó đoán được thân phận đối phương, rốt cuộc họ Bạch tại Linh Châu mà nói, cũng ít khi thấy, hắn lạnh lùng nói, được ngươi hiểu là, không biết sống chết, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi chịu không nổi cáng tre đưa đi. Chu Hiển vừa dứt lời, phía sau hắn Hồng Trúc liền ngầm hiểu lượn vòng tại hắn vai phải bên cạnh, lập tức, tại Chu Hiển bấm niệm pháp quyết dưới sự khống chế, nó trực tiếp liền hướng Bạch Băng nổ bắn ra mà ra. Giờ này khắc này, sương mù thiên không đang có một tầng nhàn nhạt núi sương mù tràn ngập lên, khiến cho toàn bộ sắc trời giống như là một trường trải rộng ra đợi viết giấy tuyên thành, mà Chu Hiển cái thanh kia Hồng Trúc đang bay ra, liền như là hóa thân trở thành một đạo cực phẩm bút lông cứu bút, tại đây mảnh bao la mở mị thiên, để lại trùng điểm một bút. Hồng Trúc phá không mà đi, mang theo một trận âm thanh xé gió, óng óng ngủ thai. Bạch Băng thấy vậy, kia trương so với nữ tử còn muốn tinh xảo trên mặt xuất hiện một vòng ngưng trọng, mà kia đôi cực kỳ đẹp mắt trong con ngươi, thì tại giờ phút này lặng yên đang lúc hiện lên một đạo tử khí. Sau đó, tại Hồng Trúc hướng đỉnh đầu hắn hạ xuống thời điểm, Bạch Băng mới đột nhiên cầm trong tay quạt xếp ngăn tại trên đỉnh đầu, giống như cầm kiếm vượt qua năm khí thế. Ken một tiếng, Hồng Trúc rõ ràng là bổ chém vào quạt xếp phía trên, lại phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng kim loại tiếng va đập, tại một trận hỏa tinh vang khắp nơi, Hồng Trúc không ngừng lại, từ không trung ngược lại lướt mà quay về. Chu Hiển thấy mình tính thăm dò một kiếm không có kết quả, bất động thanh sắc, trong tay bấm niệm pháp quyết liên tục, lần nữa khống chế Hồng Trúc tập sát mà đi. Một tay ngự kiếm thuật, biến hóa kỳ lạ khó lường, dẫn tới bên ngoài chẳng tiếng hoan hô liên tục. Nhưng mà, tại không sai biệt lắm Chu Hiển khống chế Hồng Trúc liên tiếp bay ra ngoài hơn 10 kiếm, hắn rốt cục phát hiện vô luận hắn phi kiếm tốc độ thật là nhanh, đều bị Bạch Băng tay kia trong quạt xếp lặng yên ngăn lại, khiến cho không công mà lui. Chu Hiển lông mi hơi nhíu, đã biết được, vẹn vẹn chỉ bằng đơn thuần ngự kiếm ám sát, e rằng không cách nào đem triệt để đánh bại. Hắn khống chế Hồng Trúc một lần nữa trở lại chính mình trước người, sau đó liền có một trận khổng lồ kiếm ý từ hắn bên cạnh thân quanh mình chậm rãi ngưng tụ. Chu Hiển ánh mắt đạm mạc, trong miệng thở khẽ ra một chữ, tật. Tật chữ quyết vừa ra, tại Hồng Trúc phía trên liền có một đạo cường đại kiếm khí tăng vọt đến 5-6 trượng, trên không trung như bạch hồng chạy như bay, không chỉ bổ ra đầy trời xương trắng không nói, đồng thời cũng mang theo một trận như vang vọng tại ngõ sâu phần cuối pháo âm thanh. Mà theo này đạo kiếm khí càng tới gần chính mình, Bạch Băng liền cảm giác được loại âm thanh này càng chói tai, đợi đến phi kiếm triệt để phi đến đỉnh đầu hắn, hắn chỉ cảm thấy tại chính mình bên tai có tiếng sấm lóe sáng. Hồng Trúc chỗ mang theo cường đại kiếm khí, ầm ầm nện xuống. Trong chớp mắt xoáy lên một trận gió lớn gào thét. Luyện võ trên quảng trường, khắp thiên sơn sương mù tại đây trong một sát na, trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa. Kiếm khí chậm rãi thu lại. Sương mù cháo một lần nữa ngưng tụ dựa sát vào tại trên không quảng trường, nếu có người đem lụa mỏng từ không trung ném. Chu Hiển trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy kia Bạch Băng đã đem trong tay quạt xếp triệt để mở ra cũng chắn đỉnh đầu, lấy một loại bất khả tư nghị thủ đoạn càng đem này đạo tật chữ quyết thành công ngăn cản hạ xuống. Bất quá hắn không biết là, tại cái thanh kia quạt xếp phía trên đã xuất hiện một vết nứt. Chu Hiển hừ lạnh một tiếng, không có ý định sẽ cùng hắn quá mức dây dưa, trực tiếp liền nhảy vọt qua tứ tự kiếm quyết trong đó hai thức kiếm quyết. Một cái vũ chữ từ Chu Hiển trong miệng phun ra, hồng trúc giữa không trung trong hóa thành một đạo nóng bỏng kiếm quang, trên trăm đạo kiếm khí vẫn hình thành, lại vây quanh nó, sắp xếp thành trận, từ Diễm nhìn này vô cùng quen thuộc một màn, lại cảm giác được so với việc tại Lưu Vân tiểu viện, này trên trăm đạo kiếm khí uy lực, giờ phút này đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Cái này chính là 4 tầng tu vi, còn có kiếm linh chi lực sức mạnh sao? Từ Diễm nhẹ giọng tự nói, như có điều suy nghĩ nói, hắn ánh mắt nóng bỏng. Bạch Băng mắt thấy đối phương đúng lý không buông tha người, tử khí này sinh bất ngờ trong con người, cũng hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhưng không đợi hắn có chỗ biểu thị, xa xa Chu Hiển liền đã trong miệng thổ lộ ra một chữ: "Chém." Trên trăm đạo kiếm khí, như mưa to mưa như chút nước hạ xuống, nhao nhao bắn về phía tay kia cầm quạt xếp Bạch Băng. Tại hạ tự phái trận doanh, chính là thua ở Chu Hiển một chiêu này đệ tử Kiều Mộc thấy vậy, cười khổ không thôi. Đối với hạ tam cảnh kiếm tu mà nói, Chu Hiển một kiếm này thật sự là có chút thiên khắc chúng sinh ý vị, trừ phi thay vì đối chiến người cũng đồng dạng có ngự kiếm thuật, cũng có thể sớm cắt đứt hắn sử dụng ra một chiêu này. Bạch Băng thấy dập dạp chẳng chịt kiếm khí hướng chính mình hạ xuống, rốt cục phẫn nộ bừng bừng, tại trên người hắn, đồng dạng có khổng lồ kiếm ý điên cuồng hội tụ. Một đạo ngân quang từ trong tay hắn sáng lên, thuận theo, này đạo ngân quang lại bạo phát trở thành đầy trời bóng ánh hào quang. Bạch Băng cầm trong tay quạt xếp, hai quả tử nhãn trong lại đồng thời phản chiếu ra một thanh kiếm ảnh thật nhỏ, hắn hung hăng đem quạt xếp quét về phía Mạn Thiên kiếm khí. Có ở trên trời gió lớn thổi qua, tia sáng chói mắt, cùng trên trăm đạo kiếm khí ầm ầm đụng vào nhau, liền bộc phát ra một trận kinh người khí lưu, lại lấy cả hai chỗ giao nhau, cuối cùng hiện lên vòng tròn tứ tán mà khai mở. Bạch Băng dùng ra một chiêu này, sắc mặt khẽ biến thành hơi phía bạch, nhưng không đợi hắn buông lỏng một hơi, tại khí lưu, liền lại có một đạo so với hắn sử dụng ra càng thêm nóng bỏng kiếm quang bắn về phía hắn mi tâm. Không có bất kỳ biện pháp nào, Bạch Băng chỉ có thể lần nữa dùng quạt xếp ngăn cản tại trên trán. Chỉ nghe đinh một tiếng, kiếm quang rút lui. Nhưng hắn trong tay cái thanh này quạt xếp nhưng trong nháy mắt nhiều vô số đạo như giống mạng nhện vết nước, trực tiếp hóa thành một đống mảnh vỡ, bay lả tả rơi xuống tại. Bạch Băng mất đi thiếp thân quạt xếp, đôi trong mắt kia đó là tím chuyển hồng, trong đó bóng kiếm lại càng là càng rất thật ngưng thực, định phá con mắt mà ra. Hắn đối với xa xa Chu Hiển lạnh lùng bay ra ba chữ: "Ngươi tự tìm chết." Nhưng chính là lúc này, đang xem cuộc chiến khu vực trong Phùng Viễn Sơn lại bỗng nhiên đứng dậy, đối với biên tài trưởng lão cấp thiết cất cao giọng nói: "Bạch Băng, mau dừng tay, trận chiến này ta thu tự phái nhận thua." Chương 48: Phủ giao đối thanh xả, thượng. Liên tục hai lần vì môn hạ nhất đệ tử xuất sắc chủ động bỏ quyền, Phùng Viễn Sơn đối mặt áp lực có thể nghĩ, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, việc này nhưng lại không thể không làm như thế, bởi vì hắn căn bản cũng không dám để cho Bạch Băng đem cái kia thanh phản chiếu tại mình đôi mắt bên trong phi kiếm bạo lộ ra, chí ít hiện tại còn không dám. Có lẽ ở đây các đệ tử bên trong đều không thể phát hiện cái này hảo diệu bên trong, nhưng chỉ cần tại trước người mình ngồi nho nhã nam tử có thể nhìn ra mánh khóe, như vậy rất nhiều chuyện đều sẽ vì vậy mà cải biến, nhưng loại sửa đổi này lại là Phùng Viễn Sơn chịu không được. Phùng Viễn Sơn nuốt một ngụm nước bọt, tại Triệu Bạch Liên kia cực kỳ bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn giống như ngay lúc đó Tống Ngọc đồng dạng vì thế cảm thấy nồng đậm bất an. Hắn cảm giác được mình giờ phút này liền như là một cái bị rút đi toàn thân quần áo mà trần trụi không có chút nào bí mật người, phảng phất đang đối phương cái ánh mắt này bên trong, còn tràn ngập một loại có thể để hắn nói thẳng cùng thẳng thắn huyền diệu lực lượng. Không biết Phùng trưởng lão vì sao lại một lần chủ động bỏ quyền. Triệu Bạch Liên mặt không biểu tình, bình tĩnh hỏi. Nghe được đối phương chủ động mở miệng, Phùng Viễn Sơn mới từ tinh thần trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, hắn thói quen vuốt một cái mồ hôi, nhưng kỳ thật tại hắn trên trán cái gì cũng không có. Phùng Viễn Sơn trong giọng nói hơi hơi mang theo từng tia thanh âm rung động, đắng chát nói ra: "Hồi tông chủ, Phùng Mộ sở dĩ làm như thế, cũng là bất đắc dĩ, ngươi cũng nhìn thấy, ta vậy đệ tử thiếp thân đồ vật Ngọc Phong Phiến đã bị Tống trưởng lao thân truyền đệ tử hủy đi, bây giờ hắn không có vật này, lại nơi nào sẽ là Chu Hiển chất đối thủ." Triệu Bạch Liên không để ý tới giải thích của hắn, lông mi hơi nhíu, không vui nói ra: "Hắn chính là ta Kiếm Tông đệ tử, lại có thể nào không tùy thân mang theo kiếm khí?" Phùng Viễn Sơn thẹn đỏ mặt nói ra: "Việc này đều do Phùng Mộ quản giáo vô phương, cái kia thanh Ngọc Phong Phiến vốn là ta vậy đệ tử vong phụ chỗ lưu cho di vật của hắn, hắn vì tưởng niệm vong phụ liền một mực mang theo, từ không rời tay, những năm gần đây hắn càng là dùng cái này lấy ra làm kiếm khí sử dụng thành thói quen. Phùng Mỗ niệm tình hắn vốn là từ đối với cha mình tưởng niệm, cũng coi là một mảnh hiếu tâm, liền chưa từng mở miệng can thiệp, lúc này mới sáng tạo ra hiện tại cục diện này." Phùng Viễn Sơn dừng một chút ngữ khí, lại ra vẻ nghiêm khắc nói ra: "Bất quá đã Ngọc Phong Phiến đã bị hủy đi, từ đó về sau Phùng Mỗ tự nhiên đối với hắn chặt chẽ dạy bảo, tuyệt sẽ không lại giống trước đó như vậy nuông chiều với hắn, để hắn như thế không coi ai ra gì, khinh thị đối thủ. Bạch Băng biết, đã mình vị sư phó kia đã chủ động mở miệng bỏ quyền, như vậy hắn cũng chỉ có thể thu lại trên người bàng bạc kiếm ý, bất quá đối với kết quả này, đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong, ngược lại là không có vì thế cảm thấy tức giận bất bình, dù sao đang tuyển chọn thi đấu trước khi bắt đầu, hắn liền đã cùng Phùng Viễn Sơn thương thảo qua đối sách. Bạch Băng khe khẽ thở dài, dùng ánh mắt còn lại liếc qua kia mặt mũi tràn đầy đắc ý Chu Hiển, hơi có chút không cam lòng vểnh vểnh lên miệng, lập tức liền không có chút nào lưu luyến đi ra đối chiến vòng. Bất quá hắn vừa đi, một bên thì là ở trong lòng nghĩ đến, quả nhiên mình không lấy ra chút đúng nghĩa át chủ bài cùng thủ đoạn, muốn chiến thắng đối phương nhưng cũng là không thể nào. Ở đây các đệ tử nhóm mới vừa vặn nhìn thấy một trận đại chiến sắp bị nhen lửa, nhưng cũng cực kỳ đột nhiên im bặt mà dừng, lập tức liền có chút không thèm chịu nể mặt mũi kêu lên, trong đó Xuân Chữ Phái đệ tử càng là trực tiếp đối thu Chữ Phái bên kia phát ra một trận hư thanh, khiêu khích chí vị rõ ràng. Nhưng bất đắc dĩ tại dù sao cũng là phía bên mình người thua mất so tài, mà lại là lấy một loại cực kỳ bất ước phương thức thua mất so tài, liền khiến cho Thu Chữ Phái các đệ tử căn bản tìm không thấy còn có lý do gì có thể đi phản bác đối phương. Trong lúc nhất thời, tại toàn bộ Thu Chữ Phái trong trận doanh đều có chút ủ rũ, sắc mặt khó coi. Buổi sáng cuộc tỷ thí này cứ như vậy lặng yên kết thúc, cũng không có như đại đa số người mong muốn như thế, cuốn lên quá nhiều bọt nước, thẳng đến xế chiều giờ thân gần, ở đây các đệ tử mới lại lần nữa bị nhen lửa trong lòng kích tỉnh. Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà lần lượt đi vào đối trong vòng chiến. Trần Thanh Hà nhìn cách đó không xa Từ Diễm, ngữ khí bình thản nói ra: "Tiểu sư đệ, một trận chiến này, sư huynh sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi phải cẩn thận." Từ Diễm nhẹ gật đầu, không có giống trước đó như vậy sử dụng ngự kiếm thuật, mà là đưa tay đem chắp sau lưng phủ dao rút ra, cầm ở trong tay, hắn mở miệng trả lời: "Ta cũng như thế." Trần Thanh Hà thấy thế, liền không lại khách sáo, trực tiếp liền rút kiếm vọt tới trước. Bước chân hắn nhanh chóng, nhưng bộ pháp lại hết sức bình ổn, phảng phất đang dưới chân hắn mỗi một bước, ở giữa cách đều bị sớm đo đạc qua, liền khiến cho hắn tại tới gần Từ Diễm về sau, trong tay xuất lĩnh trước đưa ra tới một kiếm, cũng khác hẳn với thường nhân mười phần bình ổn. Trần Thanh Hà kiếm trong tay khí, lai lịch đồng dạng không nhỏ, thân kiếm toàn thân sinh động, mà trong tay hắn nắm chặt trên chuôi kiếm, thì điêu khắc một đôi tinh xảo vô cùng, lại sinh động như thật đầu rắn. Kiếm tên, Thanh Xà. Trần Thanh Hà tay cầm thanh xà, một kiếm chém ngang mà ra, chiêu kiếm của hắn lăng lệ giản dị, không có quá nhiều rườm rà huyễn kỹ thành phần ở bên trong, nhưng Tử Diễm lại cảm giác được rõ ràng, đối phương tại một kiếm này bên trên, mang theo lấy một cỗ cực kỳ nội liễm, nhưng lại hết sức bá đạo kiếm ý. Kiếm ý như một viên nhỏ bé cục đá, rơi vào đến một vũng thanh tuyền bên trong. Có từng vòng gợn sóng, từ thanh tuyền bên trong có chút tạo nên. Từ Diễm cầm trong tay phù dao, tại chính diện ngăn lại, lúc này phát ra một đạo đồ sắt tiếng va đập. Trần Thanh Hà thấy thế, sắc mặt bình tĩnh như trước, trong tay hắn huy kiếm không ngừng, chỉ gặp hắn đem trong tay thanh xà đột nhiên thu hồi, chuyển thành đâm thẳng, hướng phía Từ Diễm ngực đâm tới. Đối với một kiếm này, Từ Diễm không có lựa chọn đón đỡ, mà là đem thân thể một bên, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh một kiếm này, nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong chốc lát, Trần Thanh Hà phảng phất sớm có dự báo, đem trong tay mũi kiếm đi theo nhất chuyển, sau đó thẳng tắp lướt về phía Từ Diễm đầu lâu. Một kiếm này, so với ngay từ đầu một kiếm kia, trong đó ẩn chứa kiếm ý càng thêm ngưng thực cùng nặng nề. Từ Diễm đối với cái này không dám kinh thường, nhưng muốn dùng trường kiếm trong tay ngăn cản đã là hy vọng xa vời, chỉ có thể đem toàn bộ thân thể hướng phía sau nghiêng đi. Cùng lúc đó, bước chân hắn liên tục trên quảng trường bước ra mấy bước, ngược lại cướp lấy ý đồ cùng Trần Thanh Hà như vậy kéo ra thân cách. Trần Thanh Hà không có muốn ngăn cản Từ Diễm ý đồ, chỉ là tại trong ánh mắt của hắn xuất hiện một tia ngưng trọng, nhưng cùng nó nói ngưng trọng, chẳng bằng nói đây là một loại xuất từ cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc. Hắn thu kiếm, lại xuất kiếm. Tại thanh xà phía trên, liền có một đạo kiếm khí màu xanh bỗng nhiên ngưng tụ hình thành, sau đó bắn ra. Kiếm khí từ không trung hướng ngay tại ngược lại cướp đi ra Từ Diễm điên cuồng dũng mãnh lao tới, tùy theo chính ở giữa không trung hóa thành một đầu dài ước chừng 5-6 trượng màu xanh cự mãng. Ở đây bên ngoài xem các đệ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt hãi nhiên, bên tai còn có thể nghe được con cự mãng này phát ra tiếng gào thét. Từ Diễm thấy đến cái này khí thế hung hung kiếm khí, nhíu nhíu mày, lập tức khống chế thân hình của mình dừng lại, hắn đứng thẳng thân thể về sau, gấp nắm trong tay phủ dao không có chút nào đình trệ, trực tiếp liền vung ra mấy đạo vô cùng phức tạp kiếm hoa. Một trận kinh người kiếm ý từ Từ Diễm quanh mình ngưng tụ. Hắn giơ cao lên phủ dao, một người, thêm một kiếm. Tại trên thân kiếm lóe sáng lên một đạo kiếm quang sáng chói, sau đó xa xa bổ về phía kia đang theo hắn nhào thân mà đến màu xanh cự mãng phía trên. Kiếm khí cùng kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Cái kia vốn là chỉ có từng tia từng sợi như gợn sóng ở trong đó nhộn nhạo một vùng thanh tuyển, tại thời khắc này rốt cục nổ bể ra tới. Phù giao đối thanh xà, thất tinh giết cự mãng. Luyện võ trên quảng trường, cùng gió chẳng ngừng. Kiếm khí đầy trời như sóng lớn đang lan lộn, điên cuồng mà dâng tới bốn phương tám hướng. Chương 49, phù giao đối thanh xà, hạ. Từ Liên Hoa Tông tuyển chọn thi đấu sau khi bắt đầu, mỗi ngày buổi chiều đều sẽ có khác biệt tin loan từ trên Tiểu Liên Hoa Phong hướng Bách Sơn tổ bên trong cái khác đỉnh núi nhanh chóng bay đi. Tại những này tin loan trong đó một cái móng vuốt bên trên mang theo tin tức đơn giản đều là chút liên quan tới lần so tài này bên trong các đại giữa hệ phái các đệ tử tấn cấp tình huống. Tự do rút ra thi đấu vòng thứ nhất bắt đầu, mỗi một vị thành công tấn cấp đệ tử danh sách đều sẽ bị người lấy tay chép hình thức ghi chép rõ ràng, tựa như là bên cạnh các trưởng lão kia quyển sổ đồng dạng. Bất quá cùng bên cạnh các trưởng lão khác biệt chính là, những người này ghi chép danh tự cuối cùng ý nghĩa là vì phát hướng về phía cái khác cùng là Bách Sơn tổ bên trong các đại tông môn. Tin Loan là Ngũ Châu đại lục nghìn vạn sinh vật bên trong cực kỳ thường gặp một loại linh thú phi hành, bọn chúng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cho dù là sinh dài đến trưởng thành lúc, đại khái cũng chỉ có tương đương với một nhân loại lớn chừng bàn tay, bất quá bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại dễ dàng bị người thuần phục, liền trở thành trên núi người tu hành nhóm, dùng để tương hỗ truyền đạt tin tức lựa chọn tốt nhất. Tại khoảng cách Liên Hoa Tông có chừng hơn 20 dặm bên ngoài một ngọn núi phía trên, đang có một con Tin Loan lặng yên rơi xuống từ trên không, sau đó chính bị một người mặc trường bào màu xanh đệ tử trẻ tuổi Lâm Không tiếp được. Tên đệ tử này quen thuộc gỡ xuống cột vào Tin Loan trên móng vuốt thư tín, nhưng không có tự mình mở ra xem xét, mà là trực tiếp mang đến một tòa tinh xảo vô cùng trong lầu các, cũng giao cho tòa này lầu các chủ nhân. Lầu các chủ nhân là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn nhìn ước chừng có chứng trạc tả hữu niên kỷ, nhưng là tướng mạo của hắn hết sức bình thường, là loại kia vô luận bị ai nhìn qua về sau, đều tất nhiên không nhớ được hắn tướng mạo, không có chút nào đặc điểm. Bất quá hắn tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng thân phận của hắn lại cũng không như thế, bởi vì hắn không chỉ có là tòa này lầu các chủ nhân, đồng thời cũng là ngọn núi này chủ nhân. Ngọn núi này tên gọi Thanh Huyền Sơn. Nam tử trung niên mở ra từ môn hạ đệ tử đưa tới thư tín, lúc này mới phát hiện là một chương vô cùng đơn sơ tờ giấy nhỏ, mà tại trên tờ giấy thì viết ngắn ngủi 7 cái chữ nhỏ: Tam thiếu gia, thành công tấn cấp. Cùng một thời gian, ở một tòa khác đồng dạng khoảng cách Liên Hoa Tông có không nhỏ đường xá ngọn núi bên trên, có một tướng mạo nhìn rất đẹp phụ nhân đôi mi thanh tú cao lại, sau đó nàng đem tờ giấy trong tay đưa cho một vị khác phụ nhân, ngữ khí có chút lạnh lùng nói ra: "Không nghĩ tới, Băng Nhi hay là thua." Liên Hoa Tông chủ phong. Luyện võ trên quảng trường. Tại Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà một cái đối bính về sau, kiếm khí đầy trời rốt cục chậm rãi tiêu tán, nhưng không đám người trước lúc trước kinh thế hai tục một kiếm bên trong lấy lại tinh thần, liền lại gặp đối trong vòng chiến hai thân ảnh, lần nữa tương hô vọt tới trước chém giết lại với nhau. Từ Diễm cầm trong tay phù dao, ánh mắt nghiêm trọng. Giờ phút này hắn đã triệt để biết Trần Thanh Hà thực lực, trong lòng không khỏi nhớ tới tại Hoàng Mao nhỏ lúc, cái sau lúc ấy còn đối tên kia tuần kiếm nói, chính ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng tiểu sư đệ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Từ Diễm rõ ràng có thể cảm giác được, ngay lúc đó Trần Thanh Hà chỉ là một lòng khiêm tốn mà thôi, dù sao khi đó hắn bất quá hai tầng lầu, mà lại chưa tu tập qua bất kỳ kiếm quyết gì, đối phương lấy loại thực lực này muốn chiến thắng khi đó mình, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Từ Diễm liền không thể không bội phục người trước mắt, đối phương có thể trở thành công nhận nội môn đệ tử đệ nhất nhân, tuyệt không phải là hư danh. Trần Thanh Hà không chỉ tại thực lực bản thân bên trên đứng hàng đầu, làm người phẩm tính cũng là cực giai, mặc kệ tại đối mặt người nào lúc, hắn đều có thể lấy ôn hòa đối đãi, nhưng lại cương trực công chính, cái này không thể nghi ngờ trở thành hắn để người vì đó tin phục tốt đẹp phẩm chất một trong. Bất quá dù vậy, Từ Diễm đối trước mắt một trận chiến này vẫn như cũ tình thế bắt buộc, bởi vì hắn chỉ có chiến thắng đối phương, mới có thể thành công giết vào đến một vòng cuối cùng bên trong, cũng cầm tới viên kia Bồi Nguyên Đan. Trần Thanh Hà thấy Từ Diễm từ đầu đến cuối cùng mình cận thân đối chiến, lại không tuyển chọn kia cho dù là ngay cả mình nhìn đều muốn không ngừng hâm mộ ngự kiếm thuật, không khỏi vì thế cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá không đợi hắn vì thế sinh ra quá nhiều ý nghĩ, kia Từ Diễm trường kiếm liền đã tiến đến. Cùng lúc trước như vậy lựa chọn một mực phòng thủ khác biệt, Từ Diễm tại đại khái thăm dò Trần Thanh Hà cảnh giới về sau, liền bắt đầu thử nghiệm chủ động tiến công. Hắn đầu tiên là dùng ra học trộm tại Lý Khổ Nghèo thu 8 thức kiếm quyết, sau đó là uy lực càng sâu bay nhạn kiếm quyết, nhưng rất hiển nhiên, hắn muốn dựa vào cái này hai bộ kiếm quyết liền đem Trần Thanh Hà đánh bại, kia thuần túy là si tâm vọng tưởng. Từ Diễm tại sử xuất một thức sau cùng phi nhạn vô thanh, lại bị đối phương thành công tránh đi về sau, Trần Thanh Hà rốt cục mở miệng nói ra: "Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi tại kiếm đạo thiên phú đúng là kinh người như thế, thật là khiến người lau mắt mà nhìn, bất quá cái này hai bộ kiếm quyết mặc dù không tầm thường, nhưng tu vi của ngươi vẫn là quá thấp chút, như tu vi của ngươi cùng ta không kém bao nhiêu, ta tuyệt sẽ không là đối thủ của ngươi." Từ Diễm nghe vậy, cười lắc đầu trả lời: "Đại sư huynh quá để mắt ta, sư huynh ngươi đi vào ba tầng đã là nhiều năm, chắc hẳn khoảng cách 4 tầng hẳn là cũng chỉ kém một bước cuối cùng a. Ta bất quá mới vừa vặn đột phá đến 3 tầng, nghĩ muốn vượt qua sư huynh tu vi, nói nghe thì dễ." Trần Thanh Hà nghe vậy, thẳng thắn trả lời: "Không sai, tu vi của ta xác thực đã đến 3 tầng đỉnh phong, mà trong cơ thể ta khí phủ cũng tu luyện đến bình cảnh chỗ, bất quá ta không có đầy đủ tự tin, có thể bảo đảm mình có thể thuận lợi đột phá đến 4 tầng, cho nên viên kia Bồi Nguyên Đan ta là nhất định phải đi tranh thủ." Từ Diễm đối với cái này, ngược lại là có chút lý giải hắn, lúc này nhẹ gật đầu, bất quá hắn không có đối với việc này tiếp tục mảnh nói tiếp, chỉ là nói ra: "Đã như vậy, kia chính buông tay buông chân toàn lực một trận chiến, chúng ta đã đối bính lâu như vậy, ta nghĩ đại sư huynh khí phủ nội khí lực hẳn là cũng còn thừa không nhiều lắm, không bằng chính để chúng ta đều xuất ra sau cùng tuyệt chiêu, một quyết thắng thua đi." Trần Thanh Hà đối với cái này không có dị nghị, liền vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Một trận gió núi vẫn từ ngoài núi nhẹ nhàng thổi tới, mắt lạnh tập kích người. Núi gió lay động Từ Diễm trên đầu sợi tóc, đồng thời cũng gợi lên trên người hắn tay áo. Gió núi lặng yên đi xa. Từ Diễm cầm trong tay phù dao, đem kéo tại sau lưng, tựa như tại kéo lấy một thanh trường đao. Hắn chậm rãi tiến lên, sau đó lấy thân thể của hắn làm cơ sở điểm, liền có vô tận kiếm ý từ 4 phía điên cuồng hướng hắn tụ lại tới gần. Đối diện Trần Thanh Hà nhìn thấy một màn này, đứng tại chỗ không có một tia muốn đi lại ý tứ, bất quá theo Từ Diễm không ngừng hướng hắn đi tới, hắn bắt đầu đem rủ xuống rơi trên mặt đất thanh xà chậm rãi từ trong tay nhấc lên. Mỗi nhấc lên một tấc, trong tay hắn chuôi này thanh xà trọng lượng liền sẽ gia tăng một phần, mà đợi đến hắn đem thanh xà độ cao tăng lên đến phần eo tả hữu lúc, Trần Thanh Hà chỉ cảm thấy mình kiếm trong tay đã có trọn vẹn 100 cân chi trọng. Bất quá cái này trọng lượng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, bởi vì tại Trần Thanh Hà trong trí nhớ, hắn từng gặp Trần gia có người có thể đem chuôi này thanh xà kiếm nâng đến đỉnh đầu. Từ Diễm càng thêm tới gần Trần Thanh Hà, từ cách xa nhau 10 trượng chậm rãi rút ngắn đến 7 trượng, mà đợi đến hắn đi đến 5 trượng lúc, trong tay hắn bị kéo lấy phù giao liền bắt đầu kịch liệt lay động. Có chiến minh âm thanh từ phù giao phía trên ông tác hưởng. Một giọt mồ hôi từ Diễm trên trán chậm rãi chảy xuống, lại thuận gương mặt của hắn lưu đến trong cổ. Từ Diễm phảng phất cảm giác được, thời khắc này mình chính kéo lấy một đầu cự long tại từng bước tiến lên, lại những cái kia hội tụ ở trên người hắn kiếm ý, thì toàn bộ đều bị đầu này cự long không ngừng mà thôn phệ đến trong bụng của nó, tính cả lấy tay của hắn, cũng khống chế không nổi đi theo lấy cự long, run rẩy dữ dội. Giờ phút này Từ Diễm khoảng cách Trần Thanh Hà, chỉ còn lại 3 trượng khoảng cách. Tại trước mắt hắn Trần Thanh Hà, đã cầm trong tay thanh xà nâng đến cùng ngực cân bằng, nhưng trường kiếm cùng vai của hắn cùng cánh tay, vẫn như cũ chưa hiện lên một đường thẳng, mà hắn hy vọng mình có thể làm được đem ba ngang hàng. Bởi vậy, hắn tiếp tục ra sức để cao thanh xà, cứ việc động tác của hắn rất chậm, phi thường chậm chạp, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Rốt cục, Từ Diễm đi tới Trần Thanh Hà một trượng trước đó, cái sau cũng triệt để đem thanh xà xách cho tới ba ngang hàng tình trạng. Hai người đều là toàn thân mồ hôi rơi như mưa, nhưng cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, liền đều vung chạm ra tay trung kiếm. Ngay sau đó, bọn hắn chính đều cảm giác được, mình khí trong phủ còn sót lại khí lực, tại thời khắc này giống như thủy triều đổ xuống mà ra, điên cuồng thúc dục kiếm trong tay. Chói mắt ngân tuyến, từ Diễm trong kiếm sáng lên, sau đó tăng vọt thành một đạo dài đến hơn 10 trượng kình thiên kiếm khí. Mà tại Trần Thanh Hà trong tay thì là vẫn như cũ thanh quang chợt hiện. Có một con cự mãng lần nữa từ kiếm của hắn bên trong dần hiện ra tới. Thất tinh kiếm quyết thức thứ 7. Một chiêu này Từ Diễm chỉ ở hồng tức trong kiếm toàn lực sử dụng qua một lần, nhưng hắn hiện tại lại không chút do dự sử dụng ra, bởi vì hắn không còn dám có chút dấu rốt. Trái lại Trần Thanh Hà, hắn cũng là sử dụng ra cho đến tận này hắn cường đại nhất một chiêu. Hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm khí, từ không trung lặng yên tương lâm. Phù giao đối thanh xà, kiếm khí chạm cự mãng. Quan chiến khu vực bên trong, hạ chữ phái thái thượng trưởng lão Hàn Vũ, nhịn không được tại thời khắc này bỗng nhiên đứng dậy, tại trên mặt hắn, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Triệu Bạch Liên thấy thế, lại chỉ là nhẹ nhàng bày cùng khoát tay, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Đang đối chiến vòng phía ngoài nhất, vừa cắt trưởng lão mắt thấy cái này hai đạo viễn siêu tại phổ thông hạ ba cảnh kiếm tu chỗ có thể sử dụng ra cường đại kiếm khí, tấm kia nhạt nhẽo trên mặt có một tia khắc tình cảm, mà tại hắn cặp kia như kiếm phong sắc bén trong con ngươi, thì dâng lên một tia tán thưởng cùng vui mừng. Bên cạnh cắt trưởng lão không chần chờ, lúc này duỗi ra tay phải của mình, lấy hai ngón tay khép lại làm kiếm, tại không trung liên tục hoạch xuất ra 8 đạo kiếm khí vô hình. Bọn chúng sắp xếp thành một vòng, đảo mắt chính biến thành một tòa kiếm trận khổng lồ, cũng đem Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà kiếm khí triệt để bao khỏa tại trong đó. Ngân quang cùng cự mãng, rốt cục sau đó một khắc cầm vang nổ tung. Kiếm khí đầy trời như trắng thác nước chút xuống, như cuồng phong, như mưa rào, đều đánh tới hướng trên mặt đất đứng lặng lấy Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà trên thân. Hai người chỉ cảm thấy thời khắc này mình chính gặp phải mãnh liệt mà tới như lũ quét không ngừng xung kích, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, ai trước bị cố này lũ ông cuốn đi, như vậy ai chính thua mất cuộc tỷ thí này. Nửa khắc đồng hồ sau, Từ Diễm một mình không động, vững như bàn thạch. Nhưng Trần Thanh Hà lại bị cái này cố cự lực xung kích lui về sau non nửa bước. Mười hơi về sau, hắn triệt để bị đánh ra toàn bộ đối chiến vòng. Chương 50, Bạch Băng thỉnh cầu. Bị dòng thác kiếm khí vây ra đối chiến vòng Trần Thanh Hà, thẳng đến biên tài trưởng lao tuyên bố ra hắn bị thua về sau, hắn ý nguyên chưa có thể hiểu được tới, vì sao đồng dạng đứng đang cuộn trào mãnh liệt khí thế bên trong Từ Diễm, liền có thể giống một tảng đá lớn đồng dạng đứng lặng tại nguyên chỗ, phản phất đang dưới chân mọc rễ kiên ổn. Kiếm khí đầy trời như thủy triều xuống nhanh chóng tán đi, biên tài trưởng lao thấy thế về sau, cũng là đem mình chế tạo ra vì phòng ngừa Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà hai người đối bính lúc, ảnh hưởng đến chung quanh quan chiến đệ tử 8 đạo kiếm khí nhanh chóng thu hồi. Luyện võ trong quảng trường, khôi phục yên tĩnh. Bên sân hơn ngàn đệ tử bên trong, vẫn không có tiếng hoan hô, bởi vì tại trên mặt của bọn hắn, giờ phút này chỉ có không biết làm sao rung động, đến trong lòng thì là còn sót lại lấy lúc trước một màn kia màn, Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà lúc đối chiến lưu lại kinh thế hai tục đối chiến cảnh tượng. Thanh thế hạo đãng bàng bạc kiếm ý, tầng tầng lớp lớp cao thâm kiếm quyết. Hai thanh đều có thể được xưng tụng là danh kiếm phủ giao cùng thanh xà. Hai người đều là hạ tam cảnh kiếm tu bên trong người nổi bật. Bọn hắn một trận chiến này, cho ở đây các đệ tử nhóm đều lưu lại đầy đủ trí nhớ khắc sâu, cũng làm cho những cái kia cùng là ba tầng các đệ tử nhận thức đến, nguyên lai tại đồng dạng một cảnh giới bên trong, thực lực chênh lệch có thể to lớn như thế. Trần Thanh Hà chậm rãi đi đến Từ Diễm trước mặt, khe khẽ thở dài, đầu tiên là chúc mừng đối phương chiến thắng, sau đó liền mở miệng nói ra, không hề nghĩ tới, tiểu sư đệ cuối cùng một kiếm kia, lại có như thế uy năng, thực sự là làm người. Trần Thanh Hà trong lúc nhất thời tựa hồ tìm không thấy thích hợp từ, chần chờ một lát sau, mới lắc đầu khổ cười nói ra, bất quá cùng tiểu sư đệ một trận chiến này, sư minh được lợi lương đa, đà tạ tiểu sư đệ. Từ Diễm không biết hắn lời ấy ý gì, liền trực tiếp hỏi, đại sư minh vì sao cảm ơn ta? Trần Thanh Hà bật cười lớn nói, bởi vì tiểu sư đệ một kiếm kia, không chỉ có riêng chỉ là đánh bại ta, đồng thời nó cũng cho ta tìm được phá vỡ hạ tam cảnh hy vọng a, ta nghĩ, hiện tại ta cho dù không có bồi nguyên đan, cũng có đầy đủ lực lượng đi nếm thử trèo lên tháp. Nói xong câu đó, Trần Thanh Hà ánh mắt liền trực tiếp rơi vào tòa nào chính đứng sừng sững ở luyện võ quảng trường bên cạnh cổ phát tháp lâu trên. Từ Diễm nhìn hắn một cái, lờ mờ còn có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy, bên trong mang theo lấy hứa hứa cực nóng cùng tự tin. Hắn ngược lại là không có dự liệu được, đối phương còn có thể thu được loại cơ duyên này, liền cười cười nói ra, nguyên lai là dạng này, vậy liền chúc mừng đại sư huynh. Chờ Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà đối chiến kết thúc về sau, đã là tới gần giờ dậu, trên quảng trường, các đệ tử lần lượt từ dưới trên đường núi rời đi, Từ Diễm thấy thế, không có tính toán trên quảng trường qua dừng lại thêm, định trở lại mình Lưu Vân tiểu viện. Bất quá tại hắn về trước khi đi, Đông Tự phái Từ Tuệ cùng Khâu Nguyên Cẩm lại là chuyên môn chạy tới chúc mừng hắn một phen. Dù sao trận chiến này thắng được Trần Thanh Hà, hắn liền xem như vào ngày mai cùng Chu Hiển trong tỷ thí bị thua, chí ít cũng đã khóa chặt thứ hai. Theo các nàng, đây đã là khá là ghê gớm thành tích, phải biết, Từ Diễm bất quá mới tu hành thời gian 3 năm mà thôi, tự nhiên mà vậy, các nàng cũng đối Từ Diễm sinh ra thật sâu ghen tị, trong lòng đều là nhịn không được thầm nghĩ, không hổ là bị người ca tụng là trăm năm khó gặp một lần kiếm tu thiên tài đâu. Đợi đến cáo biệt xong hai người, Từ Diễm lại lập tức có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, bởi vì hắn có thể phát giác được, Từ Tuệ tựa hồ đối với hắn có không hiểu muốn cùng nó thân cận quen thuộc chủ động. Đương nhiên, so với Từ Tuệ, Từ Diễm rõ ràng cảm giác được Khâu Nguyên Cẩm muốn để hắn càng thêm đau đầu, bởi vì so với kia tính tình đơn thuần Từ Tuệ, Khâu Nguyên Cẩm tại các loại tiểu tâm tư phương diện đều muốn phức tạp cùng thành thục nhiều, mà nàng cuối cùng càng là nói với Từ Diễm, tiểu sư đệ, hy vọng ở phía sau xuân săn bên trong, sư tỷ có thể cùng ngươi một khối xuất hành đâu. Từ Diễm không có ngay tại chỗ làm ra trả lời, nhưng đã vì thế cảm thấy đau đầu lắc đầu, nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới, mình lần này sầu mi khổ kiểm một màn, đang bị trước mắt xuất hiện một khách không mời mà đến, cho hoàn toàn xem ở trong mắt. Bạch Băng nhìn vẻ mặt khổ buồn Từ Diễm, có chút không rõ ràng cho lắm, nghĩ thầm, đối phương không là vừa vặn chiến thắng Trần Thanh Hà a, không phải hẳn là đáng giá ăn mừng mới đúng. Bất quá hắn không có đối Từ Diễm để ra nghi vấn ra trong lòng mình hiếu kỳ, mà là trực tiếp chào hỏi, tiểu sư đệ, chúc mừng a. Từ Diễm nghe được thanh âm, cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức phát hiện người trước mắt chính là Thu Tự phái Bạch Băng, không khỏi sắc mặt sửng sở. Chẳng biết tại sao, Từ Diễm tại nhìn người nọ về sau, luôn có một loại mười phần cảm giác quen thuộc, nhưng lại hết lần này tới lần khác nói không ra. Bất quá hắn đối với đối phương tuyệt đối không có cái gì truy đến cùng hứng thú, bởi vì hắn luôn cảm thấy đối phương chủ động đến đây tìm hắn, khẳng định không có chuyện gì tốt. Một lát sau, Từ Diễm mới đối với hắn thở dài đáp lên nói, nguyên lai là Bạch sư huynh, đa tạ. Mà không đợi Bạch Băng nói chuyện, Từ Diễm liền lại tiếp lấy có chút kiêng kỵ nói ra, không biết Bạch sư huynh tìm ta là có chuyện gì, chẳng lẽ còn muốn đánh với ta một trận? Bạch Băng gặp hắn một mặt kiêng kỵ, dở khóc dở cười, nhưng vẫn là chi tiết lắc đầu, trêu ghẹo trả lời, ta tại trong lòng ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ là cái phần tử hiếu chiến a? Từ Diễm không có đáp lại, bởi vì không có cách nào trả lời. Bạch Băng tiếp lấy nói ra, tốt, tiểu sư đệ cứ yên tâm đi, đã ta không thể đưa thân đến một vòng cuối cùng, như vậy đánh với ngươi một trận cũng chính không có ý nghĩa gì, cho nên ta lần này đến đây, cũng không phải là muốn tìm ngươi đánh nhau một trận. Đây là vì sao? Bạch Băng thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt bình tĩnh hỏi, chắc hẳn tiểu sư đệ cũng đã biết, nửa tháng sau, từ Bách Sơn tổ bên trong các đại tông môn chỗ cùng nhau tổ chức Bách Sơn Xuân Liệp liền muốn cử hành a. Từ Diễm nghe đây, vẫn không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Bạch Băng gặp hắn gật đầu, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, đã ngươi đã biết được, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng, ta nghĩ tại lần này xuân săn bên trong, có thể cùng tiểu sư đệ tạo thành một đội. Từ Diễm nghe được lại là tổ đội thỉnh cầu, lập tức liền nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, tại sao là ta? Ta nhớ được tại ngươi Thu Tự phái trong, thế nhưng là có mấy người đều tiến vào lần này xuân săn trong danh sách a. Họ Bạch nghe đây, ngữ khí hơi có chút khinh thường nói ra, bọn hắn cố nhiên là tiến phần danh sách này không sai, nhưng bọn hắn thực lực so với tiểu sư đệ mà nói, liền muốn kém nhiều lắm, ta dám đoán chắc, bọn hắn thậm chí đều không cách nào đi đến cuối cùng. Mà lại ta từ cái nào đó trong đường nhỏ đạt được một cái tin tức nặng ký, nghe nói lần này Bách Sơn Xuân Liệp sẽ cùng kỳ trước đến nay đều có chỗ khác biệt. Có khác biệt gì? Bạch Băng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, không có lựa chọn giấu giếm, nói thẳng nói ra, cụ thể có khác biệt gì ta hiện tại còn không thể xác định, bất quá ta có thể khẳng định là, tại lần này xuân săn bên trong, các phái đệ tử không chỉ có phải hoàn thành trước kia chế định tốt ba loại so tài, từ đó tranh đấu ra các đại tông môn sắp xếp trình tự, đồng thời còn muốn phái người đi tham gia một hạng ngoài định mức nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ này cụ thể hạng mục công việc, các đại tông môn hơn phân nửa cũng sẽ không sớm công bố. Ừm. Bạch Băng cắn răng, tiếp lấy lộ ra nói ra, ta chỉ biết là nhiệm vụ này bất kể có hay không có thể hoàn thành, cũng sẽ không tính toán tại nhiệm vụ thành tích ở trong. Mà lại nó tính nguy hiểm phi thường cao, cơ bản đã có thể kết luận, chỉ bằng vào cá nhân thực lực là tuyệt đối làm không được. Không biết là như thế nào cái nguy hiểm pháp. Bởi vì cái này nhiệm vụ địa điểm, là tại Độc Sơn bên trong. Nghe được là Độc Sơn, Từ Diễm cũng không nhịn được xa vào đến trong trầm tư. Mọi người đều biết, đó cũng không phải là hạ tam cảnh đệ tử có thể đi tùy tiện đọc lướt qua địa phương. Bạch Băng thấy Từ Diễm sắc mặt có chút do dự, liền lại từ mình trong cửa tay áo móc ra một phong thư giấy, đưa cho cái sau nói ra, ta biết, tông chủ khẳng định sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ có quan hệ với Bách Sơn Xuân Liệp cụ thể quy tắc, những chuyện kia ta chính không cùng ngươi lặp lại dài dòng, bất quá ngươi có thể quất chút thời gian nhìn xem ta đưa cho ngươi phần này đồ vật, nhớ lấy, chỉ có thể là chính ngươi nhìn, hơn nữa nhìn xong nhớ kỹ đem nó đốt. Từ Diễm vẫn không có đi đón đối phương vật trong tay. Bạch Băng thấy hắn như thế cẩn thận, không khỏi khổ cười nói ra, yên tâm, vậy liền coi là ta hướng ngươi khởi xướng cùng nhau tổ đội thỉnh cầu nho nhỏ thành ý, chờ ngươi sau khi xem xong, nếu là tiếp nhận ta trước đó đề nghị, ta còn có mặt khác tin tức cho ngươi. Chương 51, trận chiến cuối cùng. Bạch Băng cho hắn tin trong giấy, không có cái gì quá trọng yếu bao nhiêu tin tức, Bất quá ngược lại là có một bức từ thủ công vẽ có chút tinh xảo địa đồ, còn có người tại trên địa đồ đánh dấu bên trên rất nhiều văn tự, chữ viết tinh tế thanh tú, cũng là xuất từ tiểu thư khuê các chi thủ. Bất quá Từ Diễm không có tại việc này bên trên hoa quá nhiều tâm tư đi truy đến cùng, chỉ là biết những tin tức này phần lớn đều liên quan đến nơi này lần xuân săn trước ba hạng nhiệm vụ. Tỷ như tại trên địa đồ đăng đối sơn vị trí, liền có đánh dấu ở đây núi chỗ, chính là hạng thứ nhất nhiệm vụ địa điểm. Như là loại này, Từ Diễm đưa chúng nó đều ghi tạc não về sau, cứ dựa theo Bạch Băng phân phó, đem tất cả giấy viết thư cùng nhau dùng ánh nến đốt sạch sẽ, nhưng rõ ràng, đối phương trước đó nói tới cái kia tiểu đạo, tuyệt không phải là tới từ con đường, mà là cực kỳ trọng yếu tin tức con đường. Từ Diễm thậm chí hoài nghi, đối phương 89 phần 10 đã biết được toàn bộ sự kiện nội tình, chỉ bất quá trở ngại thái độ của hắn lúc đó còn không có đối nó cho thấy, đối phương cũng chỉ có thể trước mượn cớ qua loa tắc trách mà thôi. Từ Diễm đối với cái này không có trong lòng còn có bất mãn, dù sao cho tới nay, đối phương cùng hắn cũng không tính là quá mức quen thuộc, cũng không thể tại giữa lẫn nhau từng có mấy lần ngắn gọn giao lưu về sau, chính làm cho đối phương đem tự thân nắm giữ tin tức hướng mình toàn bộ đỡ ra. Từ Diễm đi ra bản thân ở thất, cũng đi vào trong sân vườn, liền không lại suy nghĩ bất luận cái gì liên quan tới Bạch Băng vấn đề, mà là tự lo bắt đầu ôn tập lên kiếm thuật. Với hắn mà nói, lần này tuyển chọn thi đấu còn chưa từng kết thúc, bởi vì vào ngày mai, hắn cùng Chu Hiển còn có trận chiến cuối cùng. Hồi tưởng lại lần này tuyển chọn giải thi đấu, Từ Diễm cũng không cảm thấy mình cái này cùng nhau đi tới có bao nhiêu thuận lợi, tỉ như lúc trước gặp được Lý Khổ lúc, hắn kỳ thật chính gặp phải khả năng bị đối phương đào thải nguy hiểm cục diện, ngày hôm nay cùng Trần Thanh Hà một trận chiến này, càng làm cho Từ Diễm nhận thức đến, nếu như vẹn vẹn chỉ luận trên kiếm đạo thực lực, mình cũng không thể chiến thắng đối phương, như nếu không phải tại cuối cùng thời điểm, hắn có gần ngũ phẩm tu vi võ. Đạo làm hòn đá tảng, hắn hẳn là sẽ tại Trần Thanh Hà trước đó chính bị những cái kia như lũ quét tấn mãnh kiếm khí cho hoành ra đối chiến vòng. Đã Trần Thanh Hà đã là như thế khó có thể đối phó, kia đi vào 4 tầng Chu Hiển, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó giải quyết, mà lại Trần Thanh Hà cường hãn về cường hãn, nhưng đến cùng hắn là không sẽ sử dụng ngự kiếm thuật, Chu Hiển thì hoàn toàn tương phản, có thể nói, hắn chân chính vận dụng vô cùng rất quen kiếm quyết, phần lớn đều thuộc về loại kia cần ngự kiếm lúc phương có thể sử dụng kiếm quyết. Cũng tỉ như kia bộ tứ tự kiếm quyết, Tật Phong Sợ Vũ. Bất quá Tật Phong Sợ Vũ, Từ Diễm từ lâu học được, bởi vậy hắn cũng không sợ đối phương sẽ đối với hắn sử dụng ra bộ này kiếm quyết, hắn lo lắng vẫn là Chu Hiển tại lần này trong tỷ thí chưa hề làm đã dùng qua kiếm quyết. Nhìn chung toàn bộ tuyển chọn thi đấu quá trình tấn cấp, Chu Hiển nên tính là các đệ tử bên trong nhất là xuôi gió xuôi nước một cái, cho dù là tại hôm nay buổi sáng giao đấu Bạch Băng lúc, hắn cũng chỉ là dùng ra tứ tự kiếm quyết bên trong mưa chữ quyết, về sau đối phương liền bỏ quyền đầu hàng. Có thể nói, hắn là chân chính lấy một chiêu quang vinh, liền ăn khắp cả thiên kỳ hoa mặt hàng, bất quá cái này cũng gián tiếp chứng minh sự cường đại của hắn thực lực. Nhưng mà mặc kệ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, Từ Diễm đều sẽ đem hết toàn lực đi chiến thắng hắn, dù sao thứ nhất so với thứ hai, còn nhiều nữa một bộ từ Triệu Bạch Liên thân truyền kiếm quyết, cái này dụ hoặc vô luận đối với người nào mà nói, đều tuyệt đối là khó mà ngăn cản. Cũng không biết, hắn sẽ truyền thụ dạng gì kiếm quyết, hy vọng không thể so với Thất Tinh kiếm quyết yếu đi. Từ Diễm ở trong lòng tự nói một phen, chính không nghĩ nhiều nữa, sau đó hắn đem mình trước mắt đã học được kiếm quyết đều luyện tập một lần, mà trong phòng bếp Hồng Tước, lúc này cũng rốt cục chuẩn bị xong bữa tối. Lúc này, về thời gian đã tiếp cận giờ tuất, xa xôi chân trời bên trong đã từ cuối cùng một vòng xanh đậm dần dần chuyển hướng thâm trầm màu mực. Hát đêm cuối cùng rồi sẽ tiến đến, nhưng ở Lưu Vân tiểu viện bên trong đã là ánh nến tươi sáng. Từ Diễm đi mua cơm đồng thời, theo thói quen cho Hồng Tước cũng đánh một bát. Hồng Tước sau khi nhận lấy, tự lo bắt đầu ngụm nhỏ ăn cơm. Đang ăn đến một nửa lúc, nàng vẫn là đối Từ Diễm chúc mừng nói một câu: chúc mừng ngươi tiến vào một vòng cuối cùng. Rõ ràng là chúc mừng, nhưng Từ Diễm lại thực sự không cách nào từ trong giọng nói của nàng nghe ra có tầng này ý tứ. Bất quá hắn cũng đã quen đối phương loại này mười phần thanh lãnh tính cách, liền cười trả lời: cảm ơn, Hồng tỷ. Lập tức hắn lại tại trong đầu về nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy đối Hồng Tước hỏi: đúng rồi, Hồng tỷ, trước ngươi nói chờ ta xâm nhập trận chung kết về sau, nhưng là muốn đi xem ta so tài, còn giữ lời không? Hồng Tước nghe vậy, lập tức mày kiếm trao lên, tức giận trợn nhìn hắn một chút. Nàng không trả lời thẳng Từ Diễm, chỉ là ngựa khí lạnh như băng nói: ăn cơm của ngươi đi. Sáng sớm hôm sau, khí trời bắt đầu chuyển tốt, tuy nói vẫn không có ánh nắng từ trên bầu trời từng mảng lớn chiếu xuống, nhưng trên trời cao đã có đầy trời như sợi bông sạch sẽ đám mây đang chậm rãi di động, mà theo về thời gian chuyển rời, chợt có từng chùm tia sáng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, giống từng đạo kiếm khí sắc bén từ trên bầu trời rủ xuống tới. Từ Diễm đi vào quảng trường lúc, sớm đã tiếng người huyên áo, không trải qua buổi trưa so tài không phải hắn, mà là Trần Thanh Hà cùng Bạch Băng thứ ba chi tranh. Hắn cùng Chu Hiển cuối cùng quyết chiến, vẫn như cũng bị ổn định ở buổi chiều giờ thân bắt đầu. Từ Diễm đi vào trên vị trí của mình ngồi xuống, liền đem ánh mắt đều ném đặt ở luyện võ trong sân động. Hôm nay Bạch Băng không còn như hôm qua như vậy tay cầm một cái quạt xếp, lại hoặc là nói, hắn quạt xếp tại bị Chu Hiển hủy đi về sau, liền không có vật thay thế. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, nhưng bộ dáng phổ thông, hiển nhiên cũng không phải là loại kia đến từ cái gì đại sư danh tượng trôi chế tạo riêng kiếm khí. Trần Thanh Hà thì vẫn như cũ mang theo mình cái kia thanh thanh xà. Hai người không có quá nhiều hàn huyên, tại tương hô ra hiệu về sau, lại bắt đầu so tài. Đối trong vòng chiến, nhất thời, kiếm ý liên tục xuất hiện, hàn quang lộ ra. Bạch Băng vốn có kiếm khí về sau, rõ ràng tại trên thực lực có tăng lên rất nhiều, hắn xuất thủ quả quyết, kiếm khí như sương, cùng Trần Thanh Hà kia nhất quán giản dị tự nhiên, phản pháp quy chân kiếm pháp khác biệt, chiêu kiếm của hắn phần lớn vô cùng huyễn lệ, chiêu thức mới lạ, mà lại từ Diễm phát hiện, phải học được Bạch Băng giờ phút này sử dụng ra kiếm chiêu, liền phải trước học được hắn kia quỷ quyệt khó lường, người nhẹ như yến linh xảo thân pháp. Một khắc đồng hồ về sau, hai người nhìn cơ hồ thế lực ngang nhau, khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại đều sử dụng ra chí ít 3 bộ hoặc trở lên kiếm quyết, bất quá bọn hắn làm Hạ Thu hai phái bên trong nhất là đệ tử xuất sắc, như tàng kinh các loại này nơi trốn bản thân chính đối bọn hắn vô hạn mở ra, cộng thêm lại có phe phái bên trong đông đảo trưởng lao chỉ điểm truyền thụ cho bọn hắn trên kiếm đạo kinh nghiệm, ngược lại cũng không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ như vậy hết biện pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đối trong vòng chiến, Bạch Băng cùng Trần Thanh Hà vẫn như cũ đánh khó phân thắng bại, nhưng nhìn như là cục diện như vậy, nhưng để ở một chút thực lực cao thâm, kinh nghiệm lao đạo trong mắt người, liền có thể nhìn ra cái kia vốn là thân pháp linh động, kiếm chiêu huyễn lệ Bạch Băng, đã có một tia vẻ mệt mỏi. Mà theo thời gian không ngừng gia trì, Bạch Băng loại này nhỏ bé bị động, tựa như là vỡ vụn tại trên mặt băng một vết nước, cuối cùng rồi sẽ tại dần dần tăng lên lực lượng nghiền ép hạ, bị vô hạn phóng đại, cuối cùng biến thành lít nha lít nhít như mạng nhện vô số vết rách. Bởi vậy, tại bọn hắn đối chiến gần một canh giờ sau, Bạch Băng tại nhìn bề ngoài, đã là rơi xuống rất lớn hạ phong. Tỷ như, hắn xuất kiếm lúc tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều, mà thân pháp của hắn cũng không còn giống ngay từ đầu lúc như vậy người nhẹ như yến, thậm chí tại Trần Thanh Hà chủ động áp bách dưới, hắn bắt đầu mệt mỏi chống đỡ. Cuối cùng không có cái gì ngoài ý muốn, Bạch Băng thua mất trận này thứ 3 chi tranh, chỉ bất quá trong con mắt của mọi người, Trần Thanh Hà cũng không phải là thắng ở kiếm pháp loại hình, mà là dựa vào tự thân vô cùng vững chắc tu vi, ngạnh sinh sinh đem đối phương cho hao tổn được khí lực hầu như không còn, lúc này mới làm đối phương thua trận. Bất quá cho dù là thua mất so tài, Bạch Băng vẫn là như cũ lấy bộ kia nho nhã lễ độ, có chút quân tử phong thái tư thái chúc mừng Trần Thanh Hà, cái này khiến ở đây các đệ tử không khỏi đối với hắn khí độ đều cảm thấy có chút bội phục, cho dù là tại chủ quan chiến khu vực bên trong Triệu Bạch Liên nhìn thấy một màn này về sau, cũng là quay đầu liếc qua Phùng Viễn Sơn, trên mặt thì cực kỳ hiếm thấy lộ ra mỉm cười, trêu ghẹo nói ra, ngươi đệ tử này ngược lại cũng có hứng thú. Phùng Viễn Sơn đối bất thình lình một câu, nghe có thể nói như lọt vào trong sương mù, liền có chút thẹn đỏ mặt. Nhưng nếu như từ Diễm giờ phút này có thể nghe được Triệu Bạch Liên câu nói này, liền có thể từ đó nghe ra càng nhiều ý vị, bởi vì hắn cũng từ Bạch Băng chàng chiến dịch này trông được ra, hắn kỳ thật trong lúc lặng lẽ lưu thủ, hắn không chỉ có chưa đem tự thân toàn bộ thực lực phát huy ra, thậm chí cho dù là đến tiếp sau kia dần dần chuyển biến thành xu hướng suy tàn bộ dáng, cũng là hắn tận lực giả vờ, chỉ bất quá tay của hắn pháp rất cao minh, đã đến có thể dĩ giả loạn chân tình trạng. Từ Diễm không rõ hắn vì sao muốn làm như thế, nhưng cũng sẽ không đi can thiệp hoặc là vạch trần hắn cố tình làm, hắn chỉ là giống một trí thân sự ngoại quần chúng. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên những này cùng hắn không có chút nào liên quan tình thế đang phát triển, chỉ thế thôi. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt liền tới gần buổi chiều giờ thân. Lúc này, sắc trời mở rộng, tầng mây dần dần ẩn. Một vòng kim hoàng từ trên bầu trời quét về phía Bách Sơn tổ bên trong quần phong ở giữa, làm bầy trong núi xanh mới đều nhiều hơn một phần tiểu nộn. Từ Diễm cùng Chu Hiển lần lượt đi vào đối chiến vòng. Tất cả mọi người biết, trận chiến cuối cùng rốt cuộc đã đến. Chương 52, một kiếm đánh gãy sông lớn. Tại Linh Châu cảnh nội, có một dòng sông lớn rất có nổi danh, tên là Hoàng Giang. Hoàng Giang khởi nguyên từ Bách Sơn tổ tây bắc lọc qua Mạo Tiềm, từ tây bắc hướng đông nam kéo dài dài đến hơn 800 dặm về sau mới chuyển vào biển cả. Trong đó Hoàng Giang đường tắt nhiều chỗ Linh Châu cảnh nội tương đối khá lớn thôn trấn, từ tây bắc hướng đông nam phương hướng như nhất tới gần Trung Châu cũng cùng nó giáp giới Ngọc Môn trấn, sau đó là Linh Châu thứ nhất quận lớn Thành Vọng Xuyên thành, lại ven đường mà xuống thì là Cảnh Linh trấn, cùng ngay tại Liên Hoa Phong dưới chân Tùng Dương trấn chờ chút. Trở lên những này đều là bị nó xuyên thành mà qua chủ yếu hương trấn một trong, nhưng nó chỗ đường tắt địa phương còn xa xa không chỉ ở đây. Nơi này liền không lại từng cái lắm lời, bất quá muốn cường điệu chính là, Hoàng Giang chi như vậy nổi danh, cũng không phải là bắt nguồn từ nó chiều dài. Như vậy, nó đến cùng vì sao mà bị dương danh tại thế? Việc này liền phải ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi trăm năm trước đó một cái mùa hè. Khi đó, chính vào Linh Châu mưa dầm mùa, Hoàng Giang phía trên, tại trải qua liên tục mấy ngày mưa to giáng lâm về sau, nước sông không thể nghi ngờ dâng lên cực nhanh, mà bởi vì ngay lúc đó mọi người, đối Giang Hà khai thông hệ thống còn chưa hoàn thiện, liền để nước sông tràn lan thành hai, không chỉ có phá tan ruộng tốt đê vô số, đồng thời còn đem một chút tới gần bờ sông nông trại, chúng heo nhao nhao cuốn đi, vô số dân chúng tại trong đoạn thời gian đó trôi dạt khắp nơi, vô cùng thê thảm. Mà lúc đó một cái tên là Tiểu Thôn, hiện tại Vọng Xuyên Thành, thôn xóm nhỏ, càng là do ở thôn xóm vị trí địa thế quá thấp, cơ hồ gặp phải toàn bộ thôn xóm đều đem bị cuốn đi thảm đạm cục diện. Bất quá coi như mọi người đều đứng tại làng ngoại vi trên sườn núi, tuyệt vọng chờ đợi nước sông tiếp tục tăng vọt, cũng vô tình đem toàn bộ thôn xóm cuốn đi lúc, trên trời lại có một thân ảnh đột nhiên giáng lâm, sau đó lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn cứu vớt toàn bộ thôn xóm. Tình huống lúc đó, lật đổ ở đây tất cả thôn dân tưởng tượng, bọn hắn chỉ thấy cái này kẻ ngoại lai ngự không mà đi, giống như trích tiên nhân hạ phàm, đối đầu này đã là nước tràn thành lụt Hoàng Giang, xa xa vung ra một kiếm. Một kiếm này, kiếm khí hạo đãng, mang theo giống như khai thiên tịch địa thanh thế, trực tiếp liền tại Hoàng Giang vốn có cơ sở bên trên, mở ra một đạo cự đại khe rãnh, khiến cho nguyên bản bất quá rộng 2 trượng mặt sông, nháy mắt biến thành 4 trượng có thừa. Mặt sông thay đổi rộng về sau, không thể nghi ngờ gia tăng trong đó nước vào đo, cũng thư hoàn thủy vị lại tiếp tục dâng lên. Các thôn dân cảm thấy mình thôn xóm được cứu về sau, nhao nhao quỳ xuống hướng trời cao vị này như tiên nhân nam tử tiến hành bái tạ, nhưng mà nam tử này lại đối với cái này căn bản lơ đễnh. Hắn không có quá nhiều dừng lại, mà là thuận Hoàng Giang tiếp tục xuôi nam, bởi vì hắn biết, còn có rất nhiều như tiểu thôn dạng này bị nước sông chỗ vây khốn thôn xóm, đang chờ hắn trước đi giải cứu. Trong nước sông, tiếng sóng không thôi, nhưng trên trời, có tiên nhân tại Nam Độ. Cuối cùng, nam tử này thuận 800 dặm Hoàng Giang, xuất kiếm vô số, lấy sức một mình giải cứu bị đầu này sông lớn ảnh hưởng tất cả bách tính, trở thành Linh Châu cảnh nội truyền kỳ bất hủ. Cùng lúc đó, hắn cũng làm cho đầu này Hoàng Giang tại Ngũ Châu đại lục ở bên trên, thanh danh lan truyền lớn. Cho dù là tại hiện tại Vọng Xuyên thành bên trong, tại tên kia như tiên nhân nam tử xuất ra kiếm chi địa, còn vẫn đang đứng một tấm bia đá, ghi chép lấy hắn ngay lúc đó vĩ đại sự tích. Phía trên khắc lấy: Đại Chu kiến triều 10 năm, có hồng thủy tràn lan tại Linh Châu, nguy hại vô số dân chúng. Sau có một trích tiên nhân cầm kiếm mở sông, cứu tất cả mọi người tại trong nước sôi lửa bỏng. Khắc bia người: Chu Giác. Vọng Xuyên thành bên trong, cơ hồ tất cả mọi người biết vị này tên là Chu Giác người là ai, nhưng lại có rất ít người biết, Chu Giác chính là chính mắt thấy toàn bộ sự kiện quá trình nhân viên một trong, càng không có ai biết, khi đó bất quá mới 9 tuổi hắn, là khi nhìn đến tên kia như trích tiên nhân một kiếm mở sông về sau, mới dứt khoát mà nhưng đi lên con đường tu hành. Liên Hoa Tông bên trong, luyện võ trên quảng trường, Chu Hiển nhìn trước mắt rốt cục bị hắn gặp được Từ Diễm, trong mắt quang mang nháy mắt trở nên nóng rực lên. Đối với tên này cướp đi nguyên bản thuộc về hắn, như phù giao, như trở thành Triệu Bạch Liên thân truyền đệ tử, như có thể tại chủ phong bên trên tu hành rất nhiều chỗ tốt Từ Diễm, Chu Hiển có thể nói hận thấu xương, nếu như không phải người này, thực lực của hắn có lẽ sẽ so hiện tại cao hơn nhiều. Chu Hiển lạnh lùng mà nhìn trước mắt Từ Diễm, không có gấp động thủ, mà làm mỉa mai nói ra: "Họ Từ, không nghĩ tới, thật đúng là bị ngươi đi đến cuối cùng một vòng, xem ra ngươi đây là mệnh trung chú định sẽ rơi xuống trong tay ta a." Từ Diễm đối với Chu Hiển loại người này cực kỳ phản cảm, tỉ như tính tình của đối phương là loại kia âm trầm tính cách, mà lối làm việc càng là cực kỳ tàn nhẫn, chỉ nếu như bị để mắt tới người, liền đúng là âm hồn bất tán muốn tìm cơ hội ra tay độc ác. Đương nhiên, những này đều còn không phải đáng giá nhất để hắn phản cảm địa phương. Từ Diễm ghét nhất là đối phương luôn yêu thích cũng không có việc gì liền ở trước mặt mình mỉa mai hơn mấy câu, giống như không nói bên trên hai câu ngoan thoại, đối phương liền sẽ toàn thân khó chịu. Từ Diễm thần sắc đạm mạc nói ra: "Có nhiều thời giờ như vậy nói nhảm, còn không bằng lộ ra điểm bản lĩnh thật sự, chẳng lẽ ngươi so tài đều dựa vào miệng so a?" Chu Hiển không thể nghi ngờ là loại kia vào ngày thường bên trong bị người chúng tinh phùng nguyệt đã quen người, bởi vậy tại đối mặt Từ Diễm loại này có can đảm cùng hắn đối kháng chính diện người lúc, tính tình của hắn liền sẽ không có khống chế trở nên táo bạo. Quả nhiên, tại Từ Diễm phản phúng về sau, Chu Hiển liền giận không kềm được nói ra: "Tốt, rất tốt, đã ngươi như vậy vội vã nghĩ xuống này, ta liền thành toàn ngươi." Dứt lời, Chu Hiển cách không khống chế hồng trúc, đột nhiên hướng Từ Diễm ném ra. Một kiếm đã ra, trong lúc mơ hồ liền dẫn lên một trận phi nhanh âm thanh xé gió. Từ Diễm đối mặt một kiếm này, sắc mặt hào không gợn sóng, lúc này cũng là khống chế phù giao cùng kiếm của đối phương khí đụng cái đầy cõi lòng. Ken một tiếng, hai thanh phi kiếm tại không trung va chạm về sau, liền lại lần lượt lăng không lui nhanh, riêng phần mình bay về tới chủ nhân bên cạnh thân. Tại một kiếm thăm dò phía dưới, Chu Hiển phát hiện đối phương ngự kiếm thuật lại cùng mình tương xứng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Từ Diễm nhưng so sánh hắn muộn tu luyện rất nhiều năm a, bởi vậy có thể thấy được trên người đối phương kia thiên linh căn thể chất ra sao bá đạo, cái này căn bản là trời sinh kiếm phôi a, so với hắn linh căn chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ đến đây, Chu Hiển sát ý trong lòng liền càng lắm, còn tiếp tục như vậy cho Từ Diễm trưởng thành cái mấy năm, chờ cái sau bước vào đến trung tam cảnh về sau, hắn hơn phân nửa liền không phải là đối thủ, đến lúc đó hắn cũng liền triệt để không có cơ hội đi cùng nó tranh đoạt tại Liên Hoa Tông chỗ tốt. Mà một khi hắn mất đi cơ hội này, kia không thể nghi ngờ đem sẽ ảnh hưởng đến hắn trong gia tộc địa vị. Lão tổ tông tại nhắm mắt trước, thế nhưng là đem gia tộc bên trong duy nhất một thành, lại từ năm đó bệ hạ khâm ban cho cái sau thiếp thân kiếm khí đều chuyển cho hắn, như hắn lại không bỏ ra nổi điểm có thể kế thừa gia tộc đại nghiệp manh mối, to như vậy một vòng trong nhà, chỉ riêng thân ca của hắn ca, coi như còn có hai vị. Chu Hiển trong mắt sát khí liên tục xuất hiện, nhưng rất nhanh lại thu lại, dù sao trước mắt đây chỉ là một trận đầu danh chi tranh so tài, là căn bản không thể ở đây giết người, bất quá dù vậy, hắn cũng sẽ không để Từ Diễm tốt qua, bởi vì đối với đệ nhất danh tài có thể thu được kia bộ kiếm quyết, hắn tình thế bắt buộc. Đây cơ hội là hắn nhập tông 3 năm đến nay có khả năng đạt được nhất vật hữu dụng. Một đạo cường đại kiếm khí từ hồng trúc phía trên bộ phát ra. Đón gió xuân, hồng trúc vẽ ra trên không trung một đạo cự đại đường vòng cung, sau đó mới bổ về phía Từ Diễm. Đi lên liền là làm người hoa mắt ngự kiếm thuật đối bính, đây là tại chỗ các đệ tử nhóm đều chưa từng dự liệu được sự tình, nhưng đúng là đặc sắc xuất hiện, loại thủ đoạn này đúng là bọn họ khát vọng tiến vào trung tam cảnh lý do, bởi vì chỉ cần có thể mở ra hai tòa khí phủ, như vậy bọn hắn cũng liền đều có thể bắt đầu tu tập ngự kiếm thuật, từ đó chân chính bước vào đến ngự kiếm phi hành thần tiên thế giới. To lớn kiếm khí dài đến mấy trượng, lôi cuốn lấy hồng trúc phá không mà tới. Từ Diễm nhìn thấy một kiếm này, mặt không biểu tình, hiển nhiên đối phương vẫn là tại khinh thị mình, bằng không thì cũng không có khả năng tại biết rõ mình đã học xong tứ tự kiếm quyết tình huống dưới, còn đối với mình sử dụng ra tật chữ quyết. Từ Diễm làm chỉ bấm niệm pháp quyết, không có chút nào dừng lại, đồng dạng khống chế phù giao bắn ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí, cùng đối phương tại không trung chính diện chạm vào nhau. Tật chữ tuyệt đối tật chữ quyết. Sau một lúc lâu, hai đạo kiếm khí đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, chậm rãi hướng bốn phía tản ra, như có đầy trời pháo tại không trung nổ tung. Chu Hiển nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái xanh, lạnh giọng quát: "Ngươi cái này sẽ chỉ học trộm người khác kiếm chiêu đồ hèn hạ, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lĩnh hay không học trộm chiêu kiếm của ta." Chu Hiển nói xong, Hồng Trúc liền lần nữa ngược lại cướp mà quay về, lơ lửng tại trước người hắn. Sau một khắc, Từ Diễm mở mắt nhìn lại, liền thấy đối phương rõ ràng tại bấm niệm pháp quyết thủ thế bên trên, thay đổi thành tân thủ pháp. Thành công bức ra đối phương sử dụng khác biệt kiếm quyết, Từ Diễm cũng không dám nói mình đã thành công hơn phân nửa, dù sao đối phương trước đó tùy ý sử xuất hai kiếm, đều chỉ có thể nói là thăm dò tính chiêu số, đối phương chân chính bản sự, nhưng còn xa xa chưa từng sử dụng ra. Không giống với kia bộ từ Tống Ngọc tự sáng tạo tứ tự kiếm quyết, Chu Hiển lần nữa không chế Hồng Trúc bay ra lúc, trên người nó chỗ lôi cuốn kiếm khí liền đã không còn là kiếm khí đơn giản như vậy, nó càng giống là một đầu trong phút chốc biến thành lăng không chạy xuôi sông lớn. Sông lớn trung lưu nước cuồn cuộn, giống như Chu Hiển đang luyện võ quảng trường trên không, treo một đầu ngân hà. Lập tức, trôi này Hồng Trúc thân kiếm nháy mắt thả lớn mấy lần, như một thuyền lá lênh đênh lái vào ngân hà sau nhanh chóng tiến lên, cuối cùng điên cuồng mà dâng tới đối diện Từ Diễm. Từ Diễm nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn không dám khinh thường, trong tay phủ dao không ngừng, thất tinh kiếm quyết thì nháy mắt ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Một đạo ngân tuyến từ Diễm trong tay cực tốc cấp hướng lên bầu trời bên trong đầu kia sông lớn, nhưng mà, khi ngân tuyến chạm tới đầu này sông lớn về sau, liền như đá ném vào biển rộng, không còn tin tức. Từ Diễm nhìn thấy cái này quỷ quệt một màn, trong lòng trầm xuống, cái này coi như không dễ làm. Đối diện Chu Hiển, giờ phút này đang toàn lực khống chế Hồng Trúc tại trong nước sông không ngừng tiến lên, tự nhiên thấy được Từ Diễm lần này xuất kiếm, lúc này cười lạnh một tiếng, niệm ai nói ra, không biết tự lượng sức mình. Từ Diễm không để ý đến đối phương niệm ai, bởi vì vào lúc này, đối phương Hồng Trúc đã phiêu đến trên đỉnh đầu hắn. Sông lớn lơ lửng, Hồng Trúc như thuyền. Sau đó, có sóng lớn theo kiếm thuyền hướng Từ Diễm đập xuống giữa đầu. Từ Diễm chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại mở mắt lúc, cũng đã đặt mình vào đến một mảnh không gian xa lạ ở trong. Đây là một cái Từ Diễm chưa từng thấy qua thế giới, hắn ngắm nhìn bốn phía, quan sát tỉ mỉ một phen, lập tức phát hiện tại chân mình hạ, chảy xuôi chính là lúc trước đầu kia sông lớn, trong đó nước sông vẫn như cũ, nhưng khác biệt chính là, trước mắt đầu này nước sông toàn thân ố vàng, tựa như là vừa vặn xuống mưa to về sau, có vô số đất vàng chuyển vào tại trong đó. Chủ quan chiến khu vực bên trong, Tống Ngọc Tại nhìn thấy mình thân truyền đệ tử trống rỗng làm ra một dòng sông lớn về sau, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút ngưng trọng lên, bởi vì cùng loại với loại này cao thâm vô song kiếm quyết, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, càng đừng đề cập có thể hay không truyền thụ cho Chu Hiển. Bất quá hắn hơi hướng chỗ sâu tưởng tượng, cũng liền rõ ràng trong đó lai lịch cùng nguyên do. Triệu Bạch Liên nhìn thấy một màn này, ngược lại là không có quá nhiều biểu thị, sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh, mà trừ hắn ra, ở đây 5 người bên trong, liền chỉ có Phùng Viễn Sơn trên mặt, đồng dạng chưa từng xuất hiện cái gì quá nhiều ngạc nhiên chỗ. Vương Sở Tại nhìn thấy một màn này về sau, lại là nhịn không được đối Tống Ngọc trêu ghẹo nói ra, "Tống trưởng lão, ngươi đệ tử này hiện tại sử dụng ra kiếm quyết, quả thực là có chút cao thâm a, chính là không biết là từ Tống trưởng lão thân truyền, vẫn là từ ngươi Xuân tự phái các trưởng lão khác truyền thụ, sách, trách không được trước đó ngươi xem thường thuật luyện đan của ta đâu." Tống Ngọc bản thân liền là cái lao giang hồ, tự nhiên sẽ hiểu đối phương nói ra lời nói này ý đồ, lúc này liền lạnh giọng trả lời, "Vương trưởng lão vì sao nhiều lần muốn cùng lão phu gây khó dễ?" Vương Sở nghe vậy, sắc mặt kinh hãi nói, "Tống trưởng lão đây là nói gì vậy? Ta chẳng qua là hỏi có quan hệ với Chu Hiển chất công pháp bên trên vấn đề, cái này có gì không thể. Nếu như Tống trưởng lão không tiện nói, kia không nói chính là, sao liền nói thành Vương mẫu người cùng người gây khó dễ rồi?" Tống Ngọc không để ý tới Vương Sở, mà là trực tiếp quay người đối Triệu Bạch Liên chắp tay nói ra, "Tông chủ, Vương trưởng lão như thế hung hăng càng quái, ngươi coi là thật liền mặc kệ quản. Tông chủ nếu là cảm thấy tại việc này bên trên để ngươi cảm thấy khó xử, vậy cũng tốt xử lý, lão phu chính mình đi tìm một chỗ hít thở không khí là được." Triệu Bạch Liên nghe vậy, lập tức mặt sầm lại, trong lòng thì thầm nghĩ, lão hồ ly này cũng quá có thể tách ra, vậy mà lại đem cục diện rối rắm ném đến trên người ta, để ta đi thu thập. Bất quá Triệu Bạch Liên tại nhìn thấy Tống Ngọc biểu hiện ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ về sau, là hắn biết mình cuối cùng không thể lại đối với cái này làm bộ ra làm như không thấy, sau đó đành phải hướng Vương Sở khoát tay áo, ra hiệu hắn như vậy dàn xếp ổn thỏa. Từ Diễm cẩn thận tra nhìn thoáng qua trước mắt thế giới về sau, liền không khỏi hồi tưởng lại, lúc trước Hồng Tức đang giúp hắn cho ăn kiếm lúc, từng hỏi hắn có muốn thử một chút hay không từ nàng tự sáng chế một thức kiếm chiêu, mà đợi đến hắn đáp ứng về sau, hắn liền bị đối phương lấy không hiểu thấu thủ đoạn cho làm tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Cái kia tràn ngập mưa như chút nước mưa to thế giới, cùng trước mắt hắn nhìn thấy thế giới này không sai biệt nhiều, bởi vậy, Từ Diễm hiện tại đã cơ bản có thể xác nhận, mình vô cùng có khả năng cũng bị Chu Hiển làm tới Hồng Trúc trong kiếm. Bất quá ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư đồng thời, lòng bàn chân hắn hạ nước sông lại dòng nước xiết nhất thời, lập tức liền có một đạo khổng lồ cột nước từ trong nước thoát ly đến giữa không trung. Cột nước tại trong chớp mắt hóa thân thành kiếm, không có chút nào dừng lại, nó trực tiếp bay về phía Từ Diễm ngực. Từ Diễm thấy thủy kiếm bắn hướng mình, nháy mắt liền từ trên mặt sông ngược lại cướp trở ra, nhưng cùng lúc đó, hắn không quên đem trong tay phủ dao vung mạnh ra mấy đạo hóng ánh kiếm hoa, mang theo đạo đạo ngân quang hiện lên. Từ Diễm tại 10 hơi ở giữa, bay lượn ra ngoài gần trăm trượng, mà đợi đến hắn đem trong tay kiếm ý ngưng tụ đến viên mãn lúc, hắn mới đột nhiên một cái dừng thân, đem trong tay phủ dao nhắm ngay cái kia đạo truy thân mà đến kiếm khí, vung lên mà xuống. Hóng ánh ngân quang cùng cái kia đạo từ nước sông ngưng tụ mà thành kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Chỉ thấy ngân quang kiếm khí vẫn như cũ hướng về phía trước không ngừng, nhưng thủy kiếm lại đã đều vỡ vụn, biến thành đầy trời giọt nước rơi vào nước sông quần cuộn bên trong. Chu Hiển nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn lấy mới vào 4 tầng tu vi sử dụng trôi này Hồng Trúc kiếm linh chi lực, có khả năng thời gian duy trì tương đối có hạn, bởi vậy, hắn không dám có chút đình trệ, trực tiếp liền lại khống chế hai đạo nước sông tiếp tục huyền hóa thành hai đạo cự đại vô song kiếm khí, điên cuồng chém về phía Từ Diễm. Cái này hai đạo kiếm khí, so với lúc trước một kiếm kia, trên khí thế liền có tăng lên gấp đôi, bọn chúng về mặt hình thể đều bạo đã tăng tới gần 50 trượng, giống như là từ nửa cái nước sông huyền hóa mà thành. Từ Diễm cảm thụ được đối phương cái này tân sử xuất hai đạo kiếm khí bên trên, chỗ mang theo cường đại kiếm ý, đã có thể từ đó phát giác được một tia để hắn vì đó kiêng kỵ khí tức nguy hiểm. Rất hiển nhiên, đối phương tại trình độ này bên trên xuất thủ, so với hôm qua kia cùng nó lúc đối chiến Trần Thanh Hà cuối cùng một kiếm, đã chỉ có hơn chứ không kém. Cái này là vượt rất xa hạ tam cảnh kiếm tu có khả năng tiếp nhận siêu cường hai kiếm. Hai đạo kiếm khí lăng sông mà đi, giống hai con to lớn hải thú chính trào lên hướng Từ Diễm. Từ Diễm thấy thế, trong lòng cũng là hung ác, lần nữa đã vận hành lên thất tinh kiếm quyết, bất quá lần này, hắn trực tiếp liền nhảy qua phía trước 6 thước, sử dụng ra cho đến trước mắt có khả năng khống chế mạnh nhất một kiếm. Hai người cũng sẽ không tiếp tục có chút dấu rốt. Thất tinh kiếm quang như cực quang xuyên thấu phiến thiên địa này, trực tiếp liền vỡ vụn đối phương đạo kiếm khí thứ nhất. Đầy trời nước sông ầm vang nổ tung, bay lả tả từ không trung hối hạ rơi xuống, giống như tại tiểu thiên địa này ở giữa, rơi ra một trận mưa to, nhưng cùng thời khắc đó, từ từ Diễm ngưng tụ ra cái kia đạo thất tinh kiếm quang, cũng là trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa. Ngay sau đó, thất tinh kiếm quang lần nữa đụng phải Chu Hiển đạo thứ hai kiếm khí. Trên bầu trời phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Nhưng thất tinh kiếm quang lại suất không chịu nổi trước kiếm ý của đối phương, tiêu tán tại trên mặt sông, không có để lại một tia dấu vết. Chu Hiển nhìn thấy cảnh tượng này, tấm kia băng lanh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, hắn tiếp tục trợn mắt thấy kiếm khí của mình tuôn hướng Từ Diễm, phản phất đã thấy đối phương bị thua lúc hạ trạng. Không có có ngoài ý muốn, kiếm khí trực tiếp đánh vào Từ Diễm trên thân, cái này cho Từ Diễm cảm giác tựa như là mình lại một lần muốn đứng vững đến từ tấn mãnh lũ ống vô hạn xung kích, chỉ bất quá so với hôm qua lúc, hắn giờ phút này càng giống là tại đối mặt cả một đầu sông lớn phát ra xung kích, cũng cùng nó giằng co. Một đôi toàn thân kim sắc, trên đầu lại mọc ra hai cái sừng thú cá chép, từ Diễm chỗ mi tâm tới lui mà ra, cũng tại dây lát ở giữa hóa thành một bộ giáp trụ bao khỏa trên người Từ Diễm. Chu Hiển cuối cùng là bước ra Từ Diễm sau cùng át chủ bài, võ đạo tứ phẩm đỉnh phong lúc chân khí ngoại phóng. Kiếm khí đầy trời toàn bộ cọ rửa mà qua, lộ ra Từ Diễm kia toàn thân ướt đẫm, lại chật vật không chịu nổi thân ảnh, Chu Hiển thấy thế về sau, trên mặt lại trực tiếp liền mang theo gần như khó có thể tin thần sắc. Hắn kinh hô nói ra, "Không, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể bằng vào lực lượng của thân thể, liền ngăn cản được kiếm khí của ta, đây tuyệt đối không có khả năng." Từ Diễm tại đối phương kiếm khí liền muốn tiêu tán một khắc cuối cùng ở giữa, liền đã thu lại chân khí, tự nhiên không có bị đối phương phát giác mình chính là cái võ tu, chỉ là lạnh lùng trả lời, thế gian này nào có cái gì không thể nào sự tình, ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là liền không tồn tại, vậy chỉ có thể chứng minh, là chính ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Chu Hiển tại nhìn thấy đối phương bình yên vô sự lúc, liền đã là có chút không biết làm sao, mà bây giờ lại nghe được đối phương lần này ngôn ngữ về sau, càng là khí nói không ra lời, bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy hỏng bét chính là, hắn chính phát giác được mình chỗ chế tạo ra thế giới này. Rốt cục có một tia muốn dấu hiệu hỏng mất, mang ý nghĩa trong cơ thể hắn hai cái khí trong phụ khí lực đều đem tiêu hao hầu như không còn. Chu Hiển nhìn xem Từ Diễm, tại một trận thống khổ về sau, trên mặt rốt cục hiện lộ ra một tia dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, đây chính là ngươi bức ta. Từ Diễm còn không để ý tới giải minh bạch hắn ý tứ của những lời này, liền lại gặp Chu Hiển đối phiến thiên địa này nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Hiển cả gan hướng lao tổ tông mượn một kiếm. Một câu qua đi, Từ Diễm dưới chân toàn bộ sông lớn, liền hóa thân thành một đạo kinh thế cự kiếm, xa xa chém về phía thân thể của hắn. Chủ quan chiến khu Tống Ngọc nhìn thấy một màn này, lúc này giận quát một tiếng, làm cản. Định xuất thủ ngăn cản Chu Hiển, nhưng không nghĩ tới, hắn lại dẫn đầu bị Triệu Bạch Liên đưa tay ngăn lại. Một đạo kiếm khí từ từ Diễm trong mi tâm bay ra. Nó nhìn chỉ có một mảnh lá trà kích cỡ tương đương, nhưng đợi đến nó bay ra ngoài một trượng về sau, nó liền biến thân thành một thanh dài ba thước kiếm. Sau đó thanh này dài ba thước kiếm cứ như vậy đối mặt Chu Hiển cái kia không biết lấy loại thủ đoạn nào mượn tới kinh thế một kiếm. Kiếm khí đẩy trời tiêu tán trong không. Giữa thiên địa, khôi phục yên tĩnh. Từ Diễm trước mắt lóe lên, liền lần nữa về tới Liên Hoa Tông luyện võ trên quảng trường. Phảng phất chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua, nhưng Từ Diễm lại vô cùng nhớ rõ, mình cuối cùng sử dụng ra đạo kiếm khí kia, đến cỡ nào kinh thế hai tục, bất quá đáng giá đáng tiếc là, nguyên bản lơ lửng tại hàn khí trong phủ bốn cái lá cây, cứ như vậy bạch bạch thiếu một phiến. Kiếm khí như thật kiếm, kiếm dài ba thước. Một kiếm đánh gãy xuống lớn. Đồng dạng khôi phục thanh minh Chu Hiển, tại ngốc trệ một lát sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, thân thể của hắn chầm chậm ngã về phía sau, triệt để ngất đi. Chương 53, dự báo. Một con bồ câu đưa tin từ số 1 trên tiểu Liên Hoa Phong chậm chậm bay vọt qua sân gốc, đón gió dương cánh, tại dáng chiều làm nổi bật hạ, nó màu trắng lông vũ giống như là tại thời khắc này bị phủ lên thành kim sắc. Nó mười phần nhẹ nhàng bay vào một cái quen thuộc địa phương, sau đó lại bị một phụ trách trông giữ lui tới thư tín đệ tử trẻ tuổi lấy đi trên người nó chỗ mang theo tin tức, cuối cùng mới trở về xa xôi chân trời. Đệ tử trẻ tuổi vẫn như cũ đem thư tín mang đến kia tòa tinh xảo lầu cát, nhưng không giống với hôm nay buổi trưa, tại lúc này trong lầu cát, đang ngồi lấy hai vị nam tử trung niên, bọn hắn nhìn tựa hồ trò chuyện vui vẻ. Một người là tướng mạo phổ thông đến làm cho không người nào có thể ghi nhớ dung mạo tông chủ, một người thì mười phần lạ mặt, nhưng hắn người mặc lộng lẫy tơ lụa, xem xét liền không giống như là trên núi người. Hắn hẳn là tới từ dưới núi thành lớn gia đình phú quý. Đem thư tín tự tay đưa đến tông chủ tay về sau, đã thối lui ra khỏi lầu các đệ tử trẻ tuổi nghĩ như vậy. Lầu các bên trong, đã được đến thư tín nam tử trung niên không có lập tức mở ra thư tín, mà là cười trực tiếp đưa cho quần áo lộng lẫy nam nhân, nói ra, Mãn Viên huynh, đây chính là thứ ngươi muốn, ta liền không nhìn. Bản danh Chu Mãn Viên nam tử đưa tay tiếp nhận thư tín, ánh mắt bên trong lại hiện lên một chút do dự, hắn nhìn xem tướng mạo bình thường nam tử, trên mặt vô hỉ vô bi, chỉ là gật đầu nói ra, đà tạ gia văn huynh. Vân Lan tông chủ Diệp Gia Văn nghe vậy, khoát tay áo trả lời, cho tới nay, thư tín đều là từ ngươi vị kia đệ tự tay truyền ra, Mãn Viên huynh không cần cảm ơn ta. Diệp Gia Văn giơ lên chén trà nhấp một ngụm trà, thấy đối phương thờ ơ, liền lại hỏi tiếp, thế nào, Mãn Viên huynh không định mở ra nhìn xem? Chu Mãn Viên nhíu nhíu mày, đột nhiên thở dài nói ra, mặc dù mới đã từ Gia Văn huynh nơi này đại khái nghe nói quyển tử 3 năm này tình huống căn bản, nhưng chẳng biết tại sao, ta cái này trong đầu luôn cảm giác có chút bất an. Diệp Gia Văn đối với cái này, dở khóc dở cười nói ra, vô luận kết quả như thế nào, tất nhiên đều đã ra tới, cũng nên đi mà đúng, không phải sao? Chu Mãn Viên điểm một cái biểu thị tán thành, lúc này mới mở ra tờ giấy trong tay, bất quá khi hắn nhìn thấy phía trên văn tự về sau, sắc mặt của hắn liền làm tức lạnh lẽo. Chính như hắn lúc trước ở trong lòng chỗ cảm giác được bất an cùng trực giác, trên tờ giấy viết nội dung, quả nhiên cùng hắn mong đợi không giống. Chu Mãn Viên chỉ thấy tại trên đó viết giải rác mấy chữ, Tam thiếu gia, bất hạnh bị thua. Tại Vân Lan Tông ở Thanh Huyền Sơn về phía tây, có một ngọn núi tên là Phi Nham Lĩnh, Phi Nham Lĩnh bên trên thì lại xây cất một tòa tông môn, tên là Bạch Hạc Kiếm Trang. Giống như lúc này Mây Lan Tông đồng dạng, Bạch Hạc Kiếm Trang đồng dạng nhận được từ Liên Hoa Tông gửi tới tin tức. Tướng mạo mười phần ung dung phụ nhân nhìn thoáng qua trên tay giấy viết thư về sau, lúc này mới quay đầu đối bên người một tên khác phụ người nói ra, Băng Nhi gửi thư nói, cha, người kia thân truyền đệ tử, cuối cùng chiến thắng Chu gia tiểu tử, thành công đoạt được lần này tuyển chọn thi đấu đầu danh, xem ra lần này mẫu thân cùng ta đều đoán sai nữa nha. Vị này nhìn niên kỷ cùng nó tương tự, nhưng là làm mẫu thân phụ nhân trong mắt, tựa hồ trời sinh liền còn có một cỗ khí khái hào hùng, nàng tỉnh táo nói ra, coi như cái này tên là Từ Diễm người trẻ tuổi, đoạt được thứ nhất lại như thế nào, hơn phân nửa còn là hắn công lao của sư phó mà thôi, ta chỉ hy vọng hắn sẽ không kéo Băng Nhi chân sau. Cảm nhận được mẫu thân mình trong miệng ngôn ngữ có chút cường ngạnh, tướng mạo ung dung phụ nhân không khỏi ở trong lòng thở dài, có chút muốn nói lại thôi, nàng do dự một chút về sau, mới mở miệng nói ra, kia Từ Diễm đều còn không có đáp ứng Băng Nhi tổ đội thỉnh cầu đâu, mẫu thân hiện tại liền kết luận, có phải là quá sớm hay không chút. Bản danh Bạch Hải Tĩnh, cũng là tòa này kiếm trang trang chủ phụ nhân nghe đây, ánh mắt băng hàn nói ra, Băng Nhi chủ động tìm hắn tổ đội, kia là vừa ý hắn, chẳng lẽ lại hắn còn dám cự tuyệt hay sao? Bạch Sơn tổ bên trong, vô luận là tại phong cảnh tú lệ bên trên, vẫn là tại thiên địa linh khí mức độ đậm đặc bên trên, đều gần với Liên Hoa Phong đỉnh núi, không thể nghi ngờ liền chỉ có tòa nào độ cao cũng gần bằng với Liên Hoa Phong Phượng Dương Sơn. Phượng Dương Sơn là Linh Châu thứ nhất đại võ tu tông môn Thần Dương Tông lập tông chi địa. Chẳng biết tại sao, Liên Hoa Tông tuyển chọn thi đấu kết quả vừa ra tới về sau, vậy mà cũng trước tiên truyền đến Thần Dương Tông chủ Ngô Sĩ Hưng trong lỗ tai. Ngô Sĩ Hưng nhìn xem mình dưới trướng tay trái tay phải, nhiều hứng thú hỏi, đối với Liên Hoa Tông lần này bày ra cử động, các ngươi thấy thế nào? Một người trong đó trầm ngâm một lát sau, trả lời, ta cảm thấy đây là Triệu Bạch Liên đối kia hai phái 30 năm qua hùng hổ dọa người chỗ cho ra chính diện đáp lại, dù sao Bách Sơn Xuân Liệp nói là vì xúc tiến các đại tông môn ở giữa tu hành cùng giao lưu, nhưng ai không biết chân chính đầu nguồn chính là kia hai nhà vì có thể liên thủ phá phần Liên Hoa Tông lợi ích, mà làm ra âm hiểm hoạt động. Nô Sĩ Hưng nhẹ gật đầu, lại đối một người khác hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, Tả La? Ta cảm thấy cũng kém không nhiều, dù sao nếu như ta là Triệu Bạch Liên, ta cũng đã sớm chịu đủ những cái kia bất khí, mà lại tông chủ ngươi nghĩ, trước mấy lần xuân săn bên trong, Liên Hoa Tông thua có rất thê thảm à. Bọn hắn không chỉ có đem mình trong tàng kinh các kiếm đạo kinh điển thua mất hơn phân nửa, nghe nói ngay cả kiếm chỉ bên trong mấy lần giành kiếm cũng cùng nhau thua mất, nếu là lần này lại thua, khó tránh kia hai phái lại sẽ đưa ra cái gì quái đản yêu cầu, huống hồ Liên Hoa Tông bản thân cũng đã là cái hữu danh vô thực sắc rỗng, thật muốn lại như thế thua xuống dưới, ta chụp cọ sát lấy kia hai phái đoán chừng liền muốn lộ ra chân chính đuôi cáo, bức bách đối phương cắt nhường sân môn. Tên này gọi Tả La nam tử nói xong, lại nhịn không được nết miệng một cười nói ra, bất quá nói đến sơn môn ưu huyết, kia Liên Hoa Tông đúng là chiếm hết địa lý ưu thế, phải biết trên Liên Hoa Phong, thiên địa linh khí độ dày đặc liền ngay cả ta Thần Dương Tông đều đuổi theo không kịp, theo ta thấy, tông chủ mỗi lần tham gia đều chỉ là vì từ kia hai phái trong tay thu lấy đến một điểm xuất thủ phí, thực sự không đáng, ngược lại còn không bằng mình làm.